Chương 1877, hỗn độn giới thế cục, khổ thiền ma Phật. Chương 1877, hỗn độn giới thế cục, khổ thiền ma Phật. Dựa theo cây liễu tình báo, trên quyển trục mặt lời nói, Hứa Gia lợi dụng tổ hồn, thành công để tiên tổ Hứa U Minh chuyển thế, trải qua đại lượng tiên tài địa bảo chống chất, đã thành công về tới đỉnh phong thời kỳ. Hiên Viên thị, Hiên Viên kiếm đời thứ nhất người sở hữu, Hiên Viên thiên chiếu, cũng từ Hiên Viên thị kiếm chủng bên trong lấy kiếm ý đại đạo ngưng tụ nhục thân, hóa thành kiếm thể, một lần nữa trấn thủ Hiên Viên thị. Thanh Minh đại lục, Thanh Minh hải vực chỗ sâu nhất, có được Thanh Minh huyền xà huyết mạch cùng nhân tộc chí cường huyết mạch hồng hoang dị chủng, mực bảy hiện thế. Độc Cô Tuyệt, Thiên Cơ đại lục cường thịnh nhất thời kỳ, một người một kiếm cùng Thương Huyền đại lục rất nhiều thế lực chống lại, cùng ngay lúc đó Hiên Viên Thiên Chiếu tịnh xưng gần với Thanh Vân kiếm chủ tuyệt đại kiếm tu. Ma thú đại lục bên trong, tứ đại thú tộc đều tỉnh lại thú hồn, tứ đại thú tộc thú hồn dung hợp, ngưng vị tứ tượng thần thú càng là có thể một cước hủy diệt nửa tòa đại lục. Chỉ nhìn một cách đơn thuần những tin tình báo này, Mục Phù Sinh lúc này mới cảm thấy thần giới kiêng kỵ hỗn độn giới là hợp lý. Chỉ nhìn một cách đơn thuần trước đó mặt ngoài thực lực, hỗn độn giới nhưng kém xa tít tắp thần giới. Mà lại, chân chính khiến Mục Phù Sinh lo lắng Linh Trần Tâm một điểm là, Linh Trần Tâm cùng Phật tử cùng nhau chuyên đạo, mà tại bên cạnh của bọn hắn, có một Phật môn cấm kỵ tồn tại, Khổ Thiên Ma Phật. Dựa theo Liễu Tự Như những ngày này thu thập tình báo, đối hỗn độn giới thời kỳ thượng cổ hiểu rõ, cái này Khổ Thiên Ma Phật chính là Phật môn khí đồ. Vốn là Phật môn từ hàng điện thủ tọa, lại bởi vì quá độ truy cầu lực lượng, lĩnh hội nghịch Phật kinh nhập ma, liền bị Phật môn không dung, sau đó bị trục xuất Phật môn sau bởi vì tu thôn phệ thần hồn chi pháp, bị Phật môn các đại chủ cầm truy sát. Vốn cho rằng thần hồn tiêu tán, có thể dựa theo cây liễu cảm giác đến xem, chẳng qua là giả chết thoát thân, bây giờ ngóc đầu trở lại, tựa hồ là để mắt tới Phật tử. Đã Ninh Trần Tâm cùng Phật tử đồng hành, như vậy bị Khổ Thiền Ma tu loại này tà tu để mắt tới tuyệt đối là một kiện cực kỳ nguy hiểm sự tình. Đem việc này cáo chi Hứa Dạ Minh cùng Hoàng Thiên về sau, Mục Phù Sinh liền dẫn Cựu Bạch Lộ cùng Liêu Tự Như chạy tới Thương Huyền Đại Lục phía tây, Phật môn địa giới. Giờ phút này, Phật môn sớm đã trở thành tới thức, liền ngay cả thờ phụng Phật môn người cũng thiếu rất nhiều. Tại một chỗ xa xôi thành trì bên trong, Ninh Trần Tâm ở trong thành kể xong đạo về sau, Phật tử ở bên chắp tay trước được nói: "A Di Đà Phật, Ninh huynh lần này truyền đạo, liền xem như ta cũng tràn đầy nhận thấy." Ninh Trần Tâm gật đầu cười khẽ, Phật môn chi đạo cũng có để Trần Tâm cảm ngộ địa phương. Thiên hạ và pháp, trăm sông đổ về một biển, mặc dù điểm tựa khác biệt, nhưng tiểu gì cũng sẽ hội tụ đến cùng một cái điểm cuối cùng. Là cái này lý. Phật tử tán đồng nói: "Tốt, bên cạnh còn có hai tòa thôn trang, truyền xong sau, nơi đây Phật môn nghiệp chướng hẳn là cũng liền thanh trừ. Phật môn trước đó nghiệp chướng nặng nề, cho nên tại Phật môn hủy diệt về sau, những này nghiệp chướng liền tràn ngập tại Phật môn xung quanh. Sâu như vậy nặng nghiệp chướng chi khí, đối thành trì cùng thôn trang ảnh hưởng rất sâu, thậm chí rất nhiều người bởi vì không chịu nổi cô này nghiệp chướng, nhập ma. Hiện tại, Phật tử cùng Ninh Trần Tâm liền tại làm chuyện này." Nói đến đây, Phật tử hướng phía Ninh Trần Tâm chắp tay trước ngực, biểu lộ trang nghiêm nói: "Đa tạ Ninh huynh, nếu như không phải ngươi, Độc tiểu tăng một người chỉ sợ còn cần tốn hao nhiều thời gian hơn." Ninh Trần Tâm cong sách cái soạn, tiếu dung kiếm tốn: "Việc này nhiều ít cũng cùng ta có chút quan hệ, đã dính dáng đến phần này nhân quả, tự nhiên muốn đi giải quyết. Huống chi, đây vốn là ta cho tới nay muốn làm sự tình." Phật tử gật đầu: "Linh Minh, mời đi." Linh Trần Tâm cũng làm cái dấu tay xin mời, hai người kết bạn hướng phía một chỗ thôn trang đi đến. Thế nhưng là, khi bọn hắn đi vào lần cận chỗ trong thôn trang, lại là sắc mặt đại biến. Cả tòa thôn trang đều bị một đoàn hắc khí bao phủ, trong hắc khí tràn đầy âm tà chi khí. Từng người thân mang một mạc thôn dân giờ phút này lại phảng phất bị rút khô huyết đục ra thiết xương, sắc mặt hoảng sợ nằm trên mặt đất bên trên. Chủ yếu nhất là, liền ngay cả hồn phách cũng không còn sót lại chút gì. Đến tột cùng là ai như vậy tàn nhẫn? Ngay cả người bình thường đều không dung tha. Linh Trần Tâm sắc mặt khó coi. Cái này rõ ràng là tà tu gây nên. Phật tử cũng là chắp tay trước được nói: "Thôn hồn tà thuật. Cái này tà tu liền ngay cả người bình thường hồn phách cũng muốn hấp thu a. Người bình thường hồn phách vốn là nhỏ yếu, hấp thu loại này đẳng cấp hồn phách căn bản tăng lên không có bao nhiêu. Nếu như không phải cực ác chi đồ, cũng sẽ không làm chuyện như vậy." Ồ, rốt cuộc đã đến. Theo một thanh âm xuất hiện, Linh Trần Tâm lập tức đọc cửu tự chân ngôn, thần tướng xuất hiện. Phật tử chắp tay trước ngực, kim quang pháp tướng quán triệt thiên địa. Hai người đều là đem ánh mắt nhìn về phía trên. Tại thôn trang một tòa thạch ốc phía trên, một thân mang màu đỏ sẫm pháp bảo lão giả đầu chọc ngồi ở phía trên cổ còn mang theo Phật môn pháp châu, bàn tay lại nắm nuốt một lão giả đầu lâu. Lão giả không ngừng giãy giụa, sắc mặt hoảng sợ, há to miệng lại bất lực lên tiếng, chỉ có thể mặc cho hồn phách bị lão giả đầu chọc hút đi. "Thí chủ vì sao đi việc này?" Phật tử nhíu mày nhìn về phía lão giả đầu chọc, hơn nữa nhìn bộ dạng này, tựa hồ cũng là Phật môn người, các hạ hẳn là thuộc về Phật môn người, Phật môn nhân sĩ há có thể làm ra loại sự tình này. "Phật..." Lão giả đầu chọc bụng mặt điên cuồng cười to, "Ai nói bản tọa là Phật môn người rồi? Phật môn bất quá là một đám bảo thủ lão ngoan cố thôi, rõ ràng nội tình so với ai khác đều muốn thâm hậu, lại không thêm vào lợi dụng. Bạn có thể mượn trợ nội tình ổn thỏa hỗn độn giới đứng đầu, đến lúc đó người người đều phải lấy ăn chay niệm Phật, lại muốn chỉnh ngày giả từ bi, bản tọa cũng không tiết vu cùng dạng này Phật môn làm bạn." Linh Trần Tâm nhìn về phía Phật tử, nếu mày hỏi, "Hắn là ngươi Phật môn người? Phật môn có nhân vật này a?" Phật tử mặt lộ vẻ trầm tư, tựa hồ nghĩ đến một chút cái gì, chỉ là càng nghĩ, con ngươi liền càng là run rẩy. Nhìn thấy Phật tử bộ này thân sắc, lão giả đầu chọc cười lạnh nói: "Xem ra tại Phật môn trong điện tịch bản tọa cũng lưu lại nặng nghề một bút. Khổ Thiên Ma Phật, làm sao có thể?" Phật tử hiếm thấy ném đi tỉnh táo, nghẹn ngào hô: "Thời kỳ thượng cổ, ngươi không phải đã bị Phật môn chư vị chủ trì liên thủ đánh giết rồi sao? Thời kỳ thượng cổ nhân vật. Linh Trần Tâm sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía Khổ Thiên Ma Phật. Sống lâu như vậy, chỉ sợ người này thực lực đã đứng ở hỗn độn giới đỉnh phong, không phải bọn hắn có thể đối phó nhân vật. Khổ Thiên Ma Phật cười lạnh một tiếng, đánh giết. Bất quá là giả chết thoát thân thôi, bản tọa làm sao có thể dễ dàng như vậy chết đi? Vốn định sau khi tu luyện thành xuất quan diện Phật môn, bây giờ nhìn tới, ngược lại là không có cái này cần thiết. Phật môn đã bị Lục Trường Sinh cho đánh không có. Chỉ bất quá, còn tốt ngươi còn sống. Khổ Thiên Ma Phật nhìn chằm chằm Phật tử, ánh mắt lộ ra vẻ tham lam, chỉ cần đạt được trong cơ thể ngươi vạn Phật xá lợi, bản tọa liền có thể triệt để đánh vỡ gông cùm xiềng xích, đến lúc đó cái này lục giới lại không người là bản tọa đối thủ. Phật tử chắp tay trước ngực nói, xá lợi chính là Phật môn chí bảo chi vật, chưa từng thuộc về ai, ma Phật như là đã nhập ma, tự nhiên là không có khả năng đạt được cái này xá lợi. Khổ Thiên Ma Phật cười to, ta như xuất thủ, bằng các ngươi, lại như thế nào ngăn bản tọa? Vừa dứt lời, Khổ Thiên Ma Phật hướng phía Phật tử cùng Linh Trần Tâm hư không một nắm, cái kia khổng lồ hắc khí liền hướng phía hai người bao phủ tới. Chỉ là sắp vây khốn Linh Trần Tâm hai người thời điểm, một đạo phảng phất muốn đốt diệt hết thể hỏa diễm từ trời rơi xuống, đốt hết hắc khí. Chương 1878, thần binh trên trời rơi xuống. Chương 1878, thần binh trên trời rơi xuống. Là thần hoàng chi hỏa. Thần hoàng chi hỏa vốn là đối tà ma chi vật có thiên nhiên khắc chế. Đương thần hoàng chi hỏa từ trên trời giáng xuống, rơi vào Linh Trần Tâm cùng Phật tử trước người hóa thành một đầu dục hỏa dương cánh thần hoàng thời điểm, Linh Trần Tâm cả cười. Là hoàng tiên tới. Chỉ sợ còn không chỉ hoàng tiên. Chỉ gặp dục hỏa thần hoàng bên trong, không chỉ có hoàng tiên thân ảnh, còn có mục phu sinh, Hứa Gia Minh, Cửu Bạch Lộ, cùng Liêu Tự Như. Tiểu Hắc cùng Hồng Anh thì là tại Hứa Gia giúp đỡ giám thị. Bọn hắn thân phận bây giờ, vốn là Hứa Gia Minh tại Hứa Gia thị vệ, ngay cả trong tộc thị vệ cũng tùy tiện mang đi, tại loại này khẩn yếu quan đầu tất nhiên sẽ đem lòng sinh nghi. Khổ Thiên Ma Phật nhìn về phía hoàng tiên, ngẩn người, không nghĩ tới, lục giới bên trong còn có thần hoàng xuất hiện một ngày, xem ra mặc kệ là Phượng Hoàng nhất tộc vẫn là Long tộc đều lưu lại huyết mạch hậu duệ. Lập tức vừa cười nói, chỉ là rất đáng tiếc thực lực còn chưa đủ, đôi này bản tọa ngược lại là chuyện tốt, thần hoàng thần hồn hẳn là rất mỹ vị a. Khổ Thiên Ma Phật nhìn chằm chằm hoàng thiên, trong mắt tràn ngập tham lam. Không phải đối sắc đẹp, mà là đối hoàng thiên thần hồn. Xác thực, hoàng thiên thực lực bây giờ mặc dù tiến triển rất nhanh, mà lại năng lực thực chiến so với cùng cảnh giới người muốn viễn siêu quá nhiều. Thế nhưng là, cảnh giới trước mắt cùng Khổ Thiên Ma Phật loại này hỗn độn giới cường giả đỉnh cao phải kém nhiều lắm. Đây chính là tạo hóa cảnh sơ kỳ cường giả a. Hoàng thiên so sánh cùng nhau, cách biệt quá xa. Tuy nói thần hoàng chi hỏa có đốt hết thế gian tà ma bản sự, bất quá cũng chỉ là bởi vì bản tọa mới hiện lộ chẳng qua một thành thực thôi. Khổ Thiên Ma Phật bàn tay hư không một nắm, đại lượng tà khí tràn đầy tại ma Phật trong lòng bàn tay. Lần này tà khí tràn đầy, nhưng so sánh mới muốn mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Cái này một đoàn màu đen tà khí, ngàn vạn tàn hồn gào thét trong đó, tiêu diệt khắp nơi, liền cả thiên khung cũng là vì đó trầm xuống. Phật môn địa giới thành trì lớn bé thôn trang người cũng không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Nguyên bản vạn dặm trời trong, bây giờ lại mây đen ép thành. Cảm nhận được cỗ khí tức này, vô luận mạnh cỡ nào tu vi, đều cảm giác được mình thần hồn muốn bị kéo ra thân thể. Tất cả mọi người mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn chằm chằm một màn này, sắc mặt tái nhợt. Nhìn xem Khổ Thiên Ma Phật thi triển thôn hồn chi thuật, Phật tử sắc mặt nặng nề, chắp tay trước ngực nói, "Ma Phật tiền bối, coi như bị Phật môn khu chủ, ngươi đã từng cũng là Phật môn người, trong lòng tôn này Phật không nên đổ sụp, bây giờ thu tay lại còn kịp." Khổ Thiên Ma Phật nhìn về phía Phật tử, tùy ý cùng thiếu, thanh âm lạnh lùng, "Bản tọa năm đó vì Phật thời điểm ngươi cũng còn chưa có đi ra, bản tọa tu Phật thời gian cũng dài hơn ngươi không biết bao nhiêu năm, liền ngươi tiểu oa nhi này, cũng an dám ở trước mặt bản tọa luận phận. Phật tiên không tuổi tác, người người đều có thể thành Phật." Phật tử nhìn chằm chằm Khổ Thiên Ma Phật uy áp, cắn răng nói, "A, cứ như vậy một tôn Phật, có cái gì tốt tu?" Khổ Thiên Ma Phật khinh thường nói, "Không bằng ngươi đem xá lợi tử giao ra, bản tọa thu ngươi làm đồ, so với tu Phật muốn tùy ý tự do nhiều, cũng có thể trở nên càng mạnh." Xá lợi tử đối với Phật tử mà nói, đó chính là cùng đan điền, cưỡng ép rút ra sẽ chỉ mất mạng. Gặp Phật tử không nói, Khổ Thiên Ma Phật cười lạnh một tiếng, "Không có việc gì, bản tọa mình tới lấy thuận tiện, thực lực của các ngươi, nhưng không ngăn cản được ta, hoặc là nói, thử hỏi thiên hạ này còn có mấy người có thể ngăn ta?" Tiền bối, có đôi khi nói cũng không nên nói như thế đấy. Hứa Dạ Minh lúc này khẽ cười nói, sẽ trở thành sự thật. Khổ Thiên Ma Phật hơi sững sờ, lập tức cười to, hiện nay thời đại này, còn có ai là bản tọa đối thủ? Kia, yeah. Nếu như không phải thời đại này đây này. Hứa Dạ Minh nhìn về phía trên không, nói, tiền bối, xem kịch nhìn đủ rồi chưa? Lại không ra tay ngươi người thừa kế này thật muốn khó giữ được cái mạng nhỏ này. Nghe vậy, Khổ Thiên Ma Phật hơi sững sờ, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía trên không, dường như dự liệu được nguy cơ, hóa thành một đạo màu đen tà khí hướng phía sau nhanh lùi lại. Quả nhiên, tại mới Khổ Thiên Ma Phật ngồi nóc nhà, một con to lớn sỏ đá xuyên phá tầng mây, từ trên trời giáng xuống. Ầm ầm, cả tòa thôn trang tại thời khắc này hóa thành bụi phấn. To lớn lực trùng kích lấy sỏ đá làm trung tâm, hướng phía chung quanh quyết tán. Phạm vi ngàn dặm, đúng là thành một mảnh bồn địa. Khổ Thiên Ma Phật không nghĩ tới còn có một mạng tăng tồn. Nhìn xem kia quán triệt thiên địa, như là kình tiên chi trụ sỏ đá, thối lui đến khu vực an toàn, Khổ Thiên Ma Phật sắc mặt khó coi. "Thương Huyền thủ hộ thú, Huyền chủ, ta cùng ngươi không oán không kỷ, vì sao muốn ngăn ta?" Khổ Thiên Ma Phật tuy nói không có Huyền chủ sống dài như vậy, nhưng cũng là thời kỳ thượng cổ cường giả đỉnh cao, như thế nào không biết Huyền chủ tồn tại. Mục phù sinh bọn người mang tới viện binh chính là Huyền chủ. Huyền chủ thản nhiên nói, nhận ủy thác của người thôi, huống chi cũng phòng ngừa ngươi đem ta cái này người thừa kế duy nhất giết đi, qua nhiều năm như vậy cũng liền thích ý cái này một cái, sao có thể cứ như vậy bị giết. Khổ Thiên Ma Phật sững sờ, kinh ngạc nhìn về phía Hứa Gia Minh. Kẻ này kế thừa huyền chủ truyền thừa. Huyền chủ, coi như thực lực ngươi cao cường, huyết mạch đặc thủ, lại có thể nào thọ nguyên như thế trưởng? Khổ Thiên Ma Phật hỏi nghi ngờ trong lòng. Theo đạo lý tới nói, thời kỳ thượng cổ, thương huyền thủ hộ thú cũng đã là bối phận cực cao tồn tại, toàn bộ hỗn độn giới chỉ sợ cũng tìm không ra có thể cùng sánh vai bối phận người. Thế nhưng là, cho dù là tạo hóa cảnh, tuổi thọ cũng không có khả năng dài như vậy a. Vẫn là nói, ngươi đột phá gông cùng xiềng xích rồi. Nghĩ tới đây, Khổ Thiên Ma Phật nghẹn ngào. Trên bầu trời truyền đến huyền chủ thanh âm, thản nhiên nói, ngươi không phải là đối thủ của ta, rời đi đi. Khổ Thiên Ma Phật sắc mặt dữ tợn, cắn răng nói, để cho ta mang đi Phật tử, những người khác có thể đi, hắn không được. Huyền chủ nói, ngươi chỉ có hai lựa chọn, hoặc là bị ta giết, hoặc là mình đi. Huyền chủ, ngươi chẳng lẽ quá để cao mình? Khổ Thiên Ma Phật quanh thân sát khí bốn lượng, nhiều năm như vậy bế quan, nếu như ta đem hết toàn lực, cho dù là ngươi cũng sẽ tốn công mà không có kết quả, cuối cùng trọng thương a. Đến bọn hắn cảnh giới này, ai không có một chút át chủ bài nơi tay? Át chủ bài ra hết tình huống phía dưới, dù là cảnh giới cao hơn một điểm, lấy mệnh đổi tổn thương, cũng vô cùng có khả năng trọng thương. Cho nên, huyền chủ cùng Khổ Thiên Ma Phật cảnh giới cỡ này người, sẽ không tùy tiện đối đầu. Lúc này, kia quán triệt thiên địa sọ đá biến mất, thay vào đó là một tiên phong đạo cốt lao giả râu bạc trắng xuất hiện ở Hứa Dạ Minh trước mặt, quanh thân có một dòng nước cuốn lượn. Dòng nước dường như trong thiên địa này vật quan trọng nhất, liền ngay cả không gian cũng là không chịu nổi gánh nặng vang lên ken két. Ngươi đại khái có thể thử một chút. Người này chính là huyền chủ. Huyền chủ sắc mặt bình thản nhìn xem Khổ Thiên Ma Phật. Khổ Thiên Ma Phật sắc mặt khó coi nhìn chằm chằm huyền chủ, không giống như là đang nói giỡn, coi là thật có thể vì bọn hắn cùng hắn đem hết toàn lực. Đổi lại Khổ Thiên Ma Phật, hắn có thể làm không đến. Huống chi, hỗn độn thần triều hạch tâm sắp mở, hiện tại còn không phải liều mạng thời điểm, đến lúc đó cùng những lao gia hỏa kia cũng không có đi tranh một chuyến tiền vốn hải. Khổ Thiên Ma Phật phất tay áo quay người, hóa thành một đạo hắc khí biến mất tại mảnh không gian này. Chúng ta sẽ còn gặp lại chờ chuyện chỗ này, cho dù là ngươi cũng quả quyết không thể nào là bản tọa đối thủ. Chương 1879, các phương hành động. Chương 1879, các phương hành động. Khổ Thiên Ma Phật rời đi, huyền chủ lúc này mới thu hồi uy áp, cuốn lượn quanh thân dòng nước cũng trở về đến huyền chủ thể nội. Ta đã có thể cảm nhận được, hỗn độn thần triều hạch tâm mở ra thời gian ngay tại hai ngày này. Những cái kia dấu ở bốn phía cường giả cũng nhao nhao bắt đầu như thế, dù sao hạch tâm chi địa, mặc dù tiến vào người đều sẽ cưỡng ép đem tu vi đặt ở cùng một trình độ, bất quá tu vi cao người, kỳ thật chiến năng lực cùng đối quy tắc chi lực cảm ngộ đều là phải mạnh hơn các ngươi. Huyền chủ trầm giọng nói, những ngày này thuận tiện chút chuẩn bị, không muốn ở bên ngoài xung loạn, để tránh ở hạch tâm chi địa không có lấy đến cơ duyên còn chưa tính, ngược lại còn mất mạng. Nguy hiểm trong đó tính, không chỉ có riêng là những này bên ngoài phong hiểm. Hứa Dạ Minh nhìn về phía huyền chủ, hai mắt sáng lên nói, xem ra tiền bối hiểu rất rõ à, ở trong đó đến tột cùng có cái gì nguy hiểm cùng cơ duyên, tốt nhất còn có thể cho chúng ta họa tấm bản đồ. Huyền chủ lông mày co lại, ta đây nào biết được, ta là cầu nguyện trong ao con rùa. Hứa Dạ Minh thốt ra chính là nói, chẳng lẽ không đúng sao? Nếu không phải Hứa Dạ Minh là huyền chủ duy nhất người thừa kế, nếu không phải phía sau hắn có như vậy một tôn đại Phật tại, huyền chủ chỉ sợ hiện tại đã không nhịn được một bàn tay đem Hứa Dạ Minh cho đẻ chết ở chỗ này. Có thể đem huyền chủ bực này sống ngàn vạn năm đại năng tức giận đến tay đều nâng lên lại buông xuống, ngươi liền nói Hứa Dạ Minh cái này miệng nhiều độc a. Huyền chủ hít sâu một hơi, đem nâng tay lên buông xuống, thở gấp lớn khí thô nói, hỗn độn thần triều hạch tâm chi địa cũng là lần đầu mở ra, chính là thần triều quốc sư tự thân đi làm, không có ai biết trong đó cấu tạo cùng bí mật, cho dù là ta. Cái kia như thế nhiều năm sống vô dụng rồi a. Thế là huyền chủ cái kia vừa mới buông xuống tay lại giơ lên, cơ hồ tất cả đỉnh cấp thế lực đều ẩn ẩn đã nhận ra hỗn độn thần triều hạch tâm chi địa sẽ tại hai ngày này bắt đầu. Thiên tri người tự nhiên động trước. Hứa gia, tại Hứa gia trong phòng nghị sự, ngồi ở chủ vị không còn là gia chủ Hứa Thương Nguyên, ngược lại là một nhìn như gỗ mục, toàn thân cao thấp đều mọc đầy đốm đen, như da bọc xương còn xuống lão giả. Lão giả nhìn qua đã không có nhiều ít sinh mệnh khí cơ, thế nhưng là Hứa gia ở đây tất cả trưởng lão, cung phụng, bao quát gia chủ Hứa Thương Nguyên đều là rất cung kính đứng tại phía dưới, khẽ cúi đầu. Hiển nhiên lão giả này chính là trong truyền thuyết Hứa gia tiên tổ Hứa U Minh. Hứa U Minh hai tay xử lấy quả trượng, ngồi ở chủ vị, kia đục ngầu ánh mắt đảo qua ở đây tất cả mọi người, cuối cùng rơi vào Hứa Thương Nguyên trên thân, nói: Hứa gia hậu bối ngược lại là càng phát ra không được như xưa. Tuy không khí tức tiết lộ, nhưng bị đôi mắt này để mắt tới, dù là Hứa Thương Nguyên cũng không nhịn được mồ hôi lạnh chảy ròng. Hứa Thương Nguyên lập tức chắp tay nói: Để tiên tổ thất vọng. Hứa U Minh khoát tay áo, không nhịn được nói: Thôi, gia tộc hưng suy, vậy cũng là nhân quả mệnh số, không có bất kỳ cái gì một phương gia tộc có thể duy trì lâu dài không suy. Chỉ là lần này lại có một cơ hội như vậy. Tất cả mọi người ánh mắt lửa nóng nhìn xem Hứa U Minh. Bọn họ cũng đều biết Hứa U Minh nói là cơ hội gì. Chỉ nghe Hứa U Minh nói ra, hỗn độn thần triều hệ tâm sẽ tại hai ngày này mở ra, nếu như có thể đạt được trong đó cơ duyên, đạt được món kia trí bảo, lão phu liền có đột phá gông cùng xiềng xích cơ hội, đến lúc đó Hứa gia sẽ trở thành toàn bộ hỗn độn giới đều không thể dung chuyển tồn tại. Hứa Thương Nguyên kinh ngạc nói, tiên tổ muốn đích thân xuất thủ. Hứa U Minh cười lạnh một tiếng, lão phu nếu như không xuất thủ, bằng hiện tại Hứa gia hậu đại, có người nào có thể cùng những lao già kia chống lại? Nói đến đây, Hứa U Minh nhìn về phía chân trời, yếu ớt nói ra, không chỉ có riêng chỉ có lao phu xuất thế, những lao già kia từng cái cũng đều trở về. Nghe đến đó, Hứa Thương Nguyên liền hiểu. Bất quá, tiên tổ khả năng còn cần chú ý một người. Hứa Thương Nguyên con mắt đi lòng vòng nói, là chúng ta Hứa gia phản đồ, Hứa Thương Hải, hắn có thể sẽ từ đó quấy rối. Hứa U Minh cười lạnh nói, loại này mượn đao giết người thủ đoạn cũng không cần phải dùng tại lao phu trên thân, đơn giản chính là tranh đoạt quyền thế bên thắng cùng bên thua. Đến cùng là thời kỳ thượng cổ liền tồn tại cường giả đỉnh cao, Hứa Thương Nguyên điểm ấy trò vật đều là bọn hắn chơi qua lúc, như thế nào lại không hiểu. Bất quá ngươi cũng không cần bối rối, đã ngươi tranh thắng, vậy liền đại biểu ngươi so với hắn càng có thủ đoạn, càng thích hợp Hứa gia gia chủ vị trí, đến lúc đó phát hiện, lao phu sẽ ra tay giải quyết cái này hậu hoạn. Đối với gia tộc mà nói, không có đúng sai, chỉ có lợi ích. Đã Hứa Thương Nguyên có thể đoạt được gia chủ này chi vị, vậy liền đại biểu hắn có thủ đoạn, đây là một ngôi nhà chủ cần thiết tố chất. Mà Hứa Thương Hải đâu? Mặc kệ có hay không phản bội, nhưng bây giờ đã rời đi Hứa gia, vậy liền mang theo thù hận, không chạm thảo trừ căn liền có khả năng ảnh hưởng đến gia tộc tương lai, Hứa U Minh tự nhiên sẽ giúp đỡ giải quyết. Hiên Viên Thị, kiếm chủng bên trong. Hiên Viên kiếm đời thứ nhất người sở hữu, Hiên Viên Thiên Chiếu một tịch áo trắng, mày kiếm mắt sáng, mái tóc dài màu trắng theo gió phất phới. Nếu là không biết thân phận, đoán chừng đều phải hô một tiếng tốt một thiếu niên tuấn tú lang. Hiên Viên kiếm bây giờ tại ai chi thủ? Hiên Viên Thiên Chiếu nhàn nhạt hỏi. Hiên Viên thị tộc trưởng Hiên Viên Vô Cực chắp tay nói, bẩm báo lao tổ, ta đem Hiên Viên kiếm giao cho như hôm nay phú cao nhất tiểu bối. Nói đến đây, Hiên Viên Vô Cực xem xét bên cạnh Hiên Viên Triệt. Hiên Viên Triệt bận bịu đi tới, không thi không lên tiếng hô một tiếng lao tổ. Hiên Viên Thiên Chiếu ánh mắt quét qua. Hiên Viên Triệt liền cảm giác toàn thân của mình trên dưới đều bị kiếm khí quét sạch một lần. Càn quét xong, Hiên Viên Thiên Chiếu gật đầu nói, coi như không tệ, xứng với Hiên Viên kiếm, bất quá, Hiên Viên kiếm những ngày này trước cho ta đi, về sau trả lại ngươi. Nói xong, Hiên Viên Thiên Chiếu khán Hiên Viên kiếm thản nhiên nói, đến đây đi. Hiên Viên kiếm lập tức phát ra ồ mình, Hiên Viên Triệt căn bản cầm không được, Hiên Viên kiếm liền bay đến Hiên Viên Thiên Chiếu trước người, thân kiếm không ngừng rung động. Thân kiếm có linh. Hiên Viên Thiên Chiếu khẽ vuốt thân kiếm, ánh mắt lộ ra hồi ức. Hiên Viên Vô Cực thì là cả kinh nói, chẳng lẽ lại? Hiên Viên Thiên Chiếu nói khẽ, Hỗn Độn Thần Triều hạch tâm ngay tại hai ngày này liền sẽ mở ra, đến lúc đó ta sẽ độc thân hành động, đi tìm Thanh Vân kiếm chủ truyền thừa, Hiên Viên thị bọn tiểu bối liền từ ngươi chủ tính chung. Hiên Viên Vô Cực lĩnh mệnh. Thương Huyền Đại Lục một chỗ thành trì trong tử lâu, một đỉnh đầu mũ rộng bành kiếm khách đang uống rượu. Bây giờ, toàn bộ Hỗn Độn giới cũng đang thảo luận Hỗn Độn Thần Triều sự tình. Kiếm khách nghe, uống xong cuối cùng một chén, nhìn xem Dung Tuyết Tiếu một cái lỗ hổng bát rượu, lẩm bẩm nói, Thanh Vân kiếm chủ truyền thừa. Ngược lại là muốn nhìn hắn là như thế nào đánh vỡ gông cùm xiềng xích, còn có Hiên Viên Thiên Chiếu, không biết lao ra hỏa kia trở về không, nếu như hắn không tại, có lẽ cái này tranh đoạt bên trong vẫn là thiếu chút thú vị. Thời kỳ thượng cổ, ngoại trừ Thanh Vân kiếm chủ được xưng là kiếm đạo đệ nhất nhân, ai là thứ hai, nhưng vẫn không có một cái định số. Có người nói là Hiên Viên Thiên Chiếu, cũng có người nói là tán tu kiếm khách, Độc Cô Tuyệt. Chương 1880, Thiên Khải Thành bên trong Hoạch Tâm Hiện. Chương 1880, Thiên Khải Thành bên trong Hoạch Tâm Hiện. Quả nhiên, tại ngày thứ hai chưa tảng sáng trước đó, toàn bộ Thương Huyền Đại Lục trong chốc lát đất rung núi chuyển. Phi cầm rời đi xảo huyện, tại thiên không ốn lượn dít lên. Đầu thú trốn đi rừng cây, hốt hoảng trên phiến đại địa này bút đầu. Phô thiên cái địa tiên khí bao phủ toàn bộ Thương Huyền Đại Lục. Cỗ này tiên khí cùng trong ngày thường tràn đầy trong không khí tiên khí có chỗ khác biệt. Trong đó lộ ra biến cổ, nặng nề, dường như một vỏ tồn phong đã lâu láo kiểu. Thương Huyền Đại Lục tất cả mọi người cảm nhận được. Cũng đồng dạng minh bạch, đây là Hỗn Độn Thần Triều hạch tâm chi địa mở ra. Có được lệnh bài người mới có thể đi vào hạch tâm chi địa, đối Hỗn Độn Thần Triều hạch tâm cơ duyên tiến hành tranh đấu. Vô luận là thiên hạ kiếm tu hướng tới Thanh Vân kiếm chủ truyền thừa, vẫn là nói Hỗn Độn Thần Triều quốc chủ, quốc sư, những cơ duyên này chỉ sợ nhiều vô số kể. Dù sao ngay lúc đó Hỗn Độn Thần Triều, thế nhưng là được xưng là thượng cổ thứ nhất thần triều, một phương thần triều cường giả có bao nhiêu? Một phương thần triều nội tình lại có bao nhiêu a thâm hậu? Chỉ sợ thoáng hiện lộ một chút cũng sẽ khiến Hỗn Độn giới gió tanh mưa máu. Cái này cũng đưa đến một chút lòng cao hơn trời tán tu, dù là trong tay không có nhật nguyện lệnh, đều muốn đi hạch tâm ẩn hiện địa phương thử thời vận. Huống chi, Hỗn Độn giới tu sĩ am hiểu nhất chính là chặn giết và bảo. Cho dù là những cái kia đỉnh tiêm thế lực, những này bị lợi ích hun mắt tu sĩ cũng sẽ không có bất luận cái gì lòng kính sợ. Dù sao, Hỗn Độn thần triều hạch tâm chi địa cơ duyên quá mức mê người, dù chỉ là đi vào hướng một ngụm canh, cũng có thể thoát thai hoàn cốt. Tại loại này lợi ích trước mặt, đắc tội thế lực lớn, sinh tử đều đã không đang chú ý loại tình huống này, tại Hỗn Độn giới có thể nói là nhìn mãi quen mắt. Cho nên, cho dù là cùng loại với Hứa gia Hiên Viên thị Thất Bảo Thánh Tông loại này đỉnh tiêm thế lực, cũng sẽ phái ra đỉnh tiêm chiến lược hộ tống để tránh ngoài ý muốn. Hứa gia tổng cộng đạt được 4 khối nhật nguyện lệnh. Trong đó, Hứa Dạ Minh, bây giờ tại Hứa gia thân phận là Hứa Lạc, Hứa Thần, Hứa gia tiên tổ Hứa U Minh cùng gia chủ Hứa Thương Nguyên nắm giữ nhật nguyện lệnh tiến về Hỗn Độn Thần Triều hạch tâm chi địa. Hứa U Minh tại phía trước nhất, thay thế Hứa Thương Nguyên vị trí, thản nhiên nói, "Nhớ kỹ, sau khi đi vào, lão phu sẽ không trông coi các ngươi, ta còn có cơ duyên của mình muốn tìm, cho nên tranh đoạt cơ duyên, các ngươi cần nhờ chính mình." Lập tức nhìn về phía cái khác Hứa ra người, nói, nhiệm vụ của các ngươi chính là ở ngoại vi thủ hộ, hạch tâm chi địa mở ra thế tất sẽ khiến những cái kia không biết sống chết người điên cuồng tranh đoạt chặn giết. Tuy nói những này được an bài bảo vệ Hứa ra người có chút không cam tâm, thế nhưng là ai bảo Hứa Lạc cùng Hứa Thần là bây giờ Hứa ra thế hệ trẻ tuổi thiên phú người mạnh nhất đâu. Bọn hắn cũng không thể nhìn chằm chằm gia chủ cùng tiên tổ nhật nguyệt lệnh a. Lúc này, Hứa Thương Nguyên nhận được truyền âm, lập tức đối Hứa U Minh nói khẽ, tiên tổ, hạch tâm chi địa vị trí xác định, ngay tại Thương Huyền Đại Lục trung tâm nhất chi địa, Thiên Khải Thành. Hứa U Minh cười lạnh nói, không cần nghĩ, thần triều quốc sư lão chó giả kia khẳng định sẽ đem hạch tâm chi địa bố trí ở nơi đó, dù sao Thiên Khải Thành là hắn lập dễ chi địa. Được rồi, lên đường đi. Hứa U Minh phất phất tay, tự mình mở ra cỡ lớn truyền tống trận, dẫn đầu bước vào đi vào. Hứa Thương Nguyên sau lưng Hứa U Minh, trên mặt cũng không có cái gì biểu lộ, nhưng là nhưng trong lòng thì ở trong tối muốn. Hứa Thương Hải tốt nhất cũng sẽ tiến về hạch tâm chi địa, nói như vậy cũng sẽ không cần đi đau khổ tìm hắn, ở hạch tâm chi địa liền có thể mượn Hứa U Minh tay đem nó đánh giết. Như thế, bí mật kia cũng sẽ bị ép cả một đời. Hiên Viên Thị, đồng dạng có 4 khối lệnh bài. Chỉ bất quá Hiên Viên Thị nhân viên phân phối tại thế hệ trẻ tuổi bên trong, chỉ có Hiên Viên Triệt một người tiến vào, còn thừa 3 tấm lệnh bài thì là Hiên Viên Thiên Chiếu, tộc trưởng Hiên Viên Vô Cực, cùng Hiên Viên Thị nhất có nhìn tiếp tục đột phá đại trưởng lão, Hiên Viên Diệp. Tại một đoàn người hướng phía Thiên Khải Thành ngự kiếm tiến lên thời điểm, Hiên Viên Thiên Chiếu lên tiếng hỏi, lúc trước Thanh Vân kiếm chủ đem truyền thừa của mình chia ra làm 4, truyền thừa cuối cùng lưu tại Hạch Tâm chi địa, cái khác truyền thừa có người đạt được à? Nghe vậy, Hiên Viên Triệt nói, lão tổ, Thanh Vân kiếm chủ lưu lạc bên ngoài truyền thừa đã bị một người đoạt được. Ồ. Hiên Viên Thiên Chiếu có chút kinh ngạc, nhiều như vậy kiếm tu đang tìm kiếm Thanh Vân kiếm chủ truyền thừa, kết quả đều bị một người bỏ vào trong túi rồi. Người này là ai? Lệ thuộc phương nào? Hiên Viên Triệt cười khổ nói, Hiên Viên thị lúc trước cũng tìm được một chỗ truyền thừa, chỉ là cũng bị người kia đạt được, tên là Diệp Thu Bạch, không phải hỗn độn giới người, đến từ nhân gian. Nhân gian? Hiên Viên Thiên Chiếu nhíu mày, nhân gian rách nát nhiều năm, lại có thực lực thế này kiếm tu xuất hiện, ngay cả chúng ta Hiên Viên thị đều không có tránh qua. Hiên Viên Triệt bất đắc dĩ lắc đầu. Hiên Viên Thiên Chiếu khoát tay áo, thôi, chỉ cần cướp được hạch tâm truyền thừa thuận tiện, đó mới là Thanh Vân kiếm chủ trở thành hỗn độn giới kiếm thứ nhất tu bí ẩn chỗ. Đây cũng là Hiên Viên Thiên Chiếu mục đích. Nếu như có thể đạt được Thanh Vân kiếm chủ truyền thừa bí ẩn, có lẽ liền có thể đụng chạm đến, thậm chí phá vỡ tầng kia gông cùm xiềng xích, từ đây một người một kiếm tiêu giao lục giới. Nói cách khác, Diệp Thu Bạch cần đối đầu chỉ sợ không phải Hiên Viên Triệt cái này tuổi trẻ kiếm tu, mà là thời kỳ thượng cổ gần với Thanh Vân kiếm chủ phía dưới kiếm tu, Hiên Viên kiếm đời thứ nhất trưởng kiếm giả cường giả đỉnh cao. Thất Bảo Thánh Tông liền không đồng dạng. Thánh Tông tông chủ nhìn chằm chằm Thánh Tử Quý Dương cùng còn lại một tên khác cầm trong tay Nhật Nguyệt lệnh trưởng lão nghiêm túc nói ra, gặp được Diệp Thu Bạch bọn hắn, khả năng giúp đỡ liền rút, không thể giúp cũng phải rút, cơ duyên tùy duyên liền tốt, huống chi, trợ giúp bọn hắn, về sau đạt được cơ duyên chỉ sợ sẽ không so hỗn độn thần triều hạch tâm cơ duyên phải kém. Quý Dương cùng người trưởng lão kia là biết nội tình, cho nên bọn hắn biết tông chủ vì sao trở nên như thế liếm. Đệ tử khác không rõ, liền có chút nghi hoặc đám người này đến tột cùng là có cái gì bối cảnh a, có thể để cho tông chủ như thế hèn mọn. Nhưng sự thật cũng như Thánh Tông tông chủ dự liệu như vậy, quyết định này của hắn, tại ngày sau lục giới dung chuyển một lần nữa tẩy bài về sau, nhất cử trở thành lục giới đỉnh tiêm tông môn một trong. Thiên Khải Thành, có thể là hiện nay lục giới bên trong náo nhiệt nhất một tòa thành trì, cũng là nhất là sóng ngầm phun trào một tòa thành trì, không có cái thứ hai. Trên cơ bản tất cả tán tu, tất cả thế lực cường đại đều hội tụ ở đây. Nguyên bản còn có vẻ hơi trống trải Thiên Khải Thành, tại một ngày này trở nên hỗn loạn. Chỉ là tất cả mọi người là mặt lộ vẻ cảnh giác, có thể rõ ràng phát giác được Thiên Khải Thành trong ngoài phóng thích ra đại lượng thần hồn cảm giác lực. Không chỉ là tại cảm giác nguy hiểm, cũng là tại cảm giác đến tột cùng là ai sẽ có được Nhật Nguyệt lệnh. Thậm chí một chút đạt được Nhật Nguyệt lệnh thế lực cùng tán tu, tại còn chưa có tới Thiên Khải Thành trước đó, cũng đã tao ngộ chặt giết. Mà liên tại mặt trời mới lên một khắc này, khổng lồ hùng vĩ Thiên Khải Thành lần nữa phát sinh to lớn chấn động. Cả tòa Thiên Khải Thành mặt đất điên cuồng nứt ra, phong ốc bị phá hủy, tường thành sụp đổ, cả tòa thành chỉ rơi vào mặt đất trong cái khe. Thay vào đó là một tòa phảng phất cao bằng trời cung điện cổ xưa, từ mặt đất bên trong chậm rãi dâng lên. Chương 1881, thần giới vào cuộc. Chương 1881, thần giới vào cuộc. Tại một trận đất rung núi chuyển về sau, nguyên bản phồn hoa thành trì chớp mắt hóa thành phế tích, hơi khói cùng cổ lão tiên khí sen lẫn bốc lên. Một tòa toàn thân đen nhánh, hiện ra ám kim sắc đường vần to lớn cự điện từ lòng đất chậm rãi dâng lên, độ cao xuyên thẳng vân tiêu, phảng phất cùng trời sánh vai. Cung điện mặt ngoài che kín pha tạp vết rách cùng viễn cổ phù văn, tản ra một cỗ làm cho người hít thở không thông nặng nề uy áp, như là ngủ say mấy ngàn vạn năm hồng hoang cự thú thức tỉnh. Không chỉ có như thế, tại cung điện trung quanh bao phủ cùng phổ thông tiên khí hoàn toàn khác biệt cổ lão tiên khí, liếc nhìn lại, sắc như huyền mực, khi thì ngưng tụ thành thượng cổ thần thú hư ảnh xoay quanh đỉnh điện, khi thì hóa thành đao kiếm giao minh thanh âm quanh quẩn chân trời. Hỗn độn thần triều cung điện không chỉ muốn tính áp đảo cổ lão uy thế rung động như thế, nhưng trong đó bộ càng giống như một tòa tu la tràng cùng tàng bảo các kết hợp thể, cơ duyên và tử vong cùng tồn tại, dạ tâm cùng tính toán xen lẫn, duy có thực lực cùng khí vận gồm nhiều mặt người mới có thể đạp trên huyết hải xương khô đang đỉnh. Không có người thấy hỗn độn thần triều hạch tâm cung điện bút tích thực, nhưng bọn hắn lại có thể 100% xác định, đây chính là bọn họ điền cuồng cơ duyên chi địa. Bây giờ, mặc kệ là có được Nhật Nguyệt lệnh vẫn là không có Nhật Nguyệt lệnh, đều tụ tập tại tòa cung điện này trước đó. Chỉ là, vốn lượn tại cung điện trung quanh đoàn kết như mềm như mực tiên khí hóa thành ngũ trảo kim long, khiến cho mọi người căn bản là không có cách tùy tiện tới gần. Đương ngũ trảo kim long há mồm long ngâm thời điểm, mọi người mới có thể nhìn thấy nghịch lân phía trên là có một khối trống chỗ. Kia trống chỗ vị trí hình dạng cùng Nhật Nguyệt lệnh giống nhau. Chỉ là, tạm thời không người hành động thiếu suy nghĩ. Dù sao, mặc dù còn không có tiến vào trong cung điện, nhưng nguy hiểm đã tràn ngập tại xung quanh. Những cái kia không có đạt được Nhật Nguyệt lệnh kẻ liều mạng, đã ở đây nhìn chằm chằm. Nhật Nguyệt lệnh toàn bộ hỗn độn giới cũng liền hơn trăm ai, nhưng hỗn độn giới tu sĩ nhiều vô số kể, làm sao có thể toàn bộ đều có thể phân phối đến? Không cách nào phân phối, vậy cũng chỉ có thể cướp đoạt chặt giết. Cho dù là Hứa gia, Hiên Viên thị, Thất Bảo Thánh Tông, Tứ Đại Thú Tộc, Thương Huyền Học Viện các loại những này hùng bá một phương đỉnh tiêm thế lực, cũng chỉ là ở giữa không trung đều chiếm một phương, lặng chờ thời cơ. Trong lúc đó, Hứa U Minh cùng Hiên Viên Tiên Chiếu liếc nhau một cái, rất nhanh liền chuyển hướng ánh mắt, tựa hồ đối với đối phương xuất hiện cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn. Lúc này, có 10 tên thân mang áo bào đen, đã thấy không rõ khuôn mặt cũng xem không thấu thực lực bóng người từ trong đám người ngự không mà lên, 10 người trong tay đều nắm nuốt một khối nhật nguyệt lệnh, hướng phía Ngũ Trảo Kim Long phương hướng bay đi. Sở Tinh Hà, cũng chính là Tinh Thần Điện điện chủ, nhìn xem một màn này nhíu mày. Một bên Tinh Thần Điện Thánh tử Hàn Đạo Huyền thấy thế hỏi, "Sư tôn, có vấn đề gì không?" Người xem bọn hắn trong tay nhật nguyệt lệnh. Hàn Đạo Huyền thấy thế sững sờ, 10 khối nhật nguyệt lệnh. Hứa ra Hiên Viên thị Thất Bảo Thánh Tông đều không có nhiều như vậy a. Liền ngay cả bọn hắn những thế lực này, người phát giác được điểm này cũng là con người bỗng nhiên co rụt lại. Những người này là phương nào thế lực? Hàn Đạo Huyền hỏi. Sở Tinh Hà lại lắc đầu, nói, không biết, mà lại. Liền xem như ta, cũng vô pháp phát giác được bọn hắn thực lực, chỉ sợ cũng là trên người bọn họ kia áo bào đen đưa đến. Hàn Đạo Huyền theo bản năng nhìn thoáng qua Hứa ra phương hướng, Hứa Lạc liền ở trong đó, cái kia hẳn là không phải bọn hắn mới đúng a. Ngoại trừ bọn hắn, còn sẽ có phương nào thế lực có thể đồng thời cầm tới nhiều như vậy nhật nguyệt lệnh? Mặc dù không biết điều này, nhưng tất cả mọi người biết, thân phụ 10 khối nhật nguyệt lệnh, đủ để cho những cái kia kẻ liều mạng vứt bỏ hết thể lý trí đi cùng. Quả nhiên, đương 10 tên người áo đen tiếp cận Ngũ Trảo Kim Long thời điểm, tại bọn hắn bốn phương tám hướng, đều có vô số thân ảnh phóng lên tận trời. Trong đó thực lực có mạnh có yếu, thậm chí có một vực thần cảnh đỉnh phong tán tu xuất thủ. Thế nhưng là, cái này 10 tên người áo đen không có chút nào lui ra phía sau, chỉ là cầm đầu người kia đứng dậy, áo bào đen theo gió phiêu lãng, ào ào rung động. Tại kia áo bào đen ở giữa, một đạo kinh thiên bạch quang giống như ban ngày chiếu rọi cả vùng không gian. Cơ hồ tất cả mọi người nhắm mắt lại, nhưng dù là như thế, đều có thể cảm giác được con mắt có một cỗ bị bỏng cảm giác. Duy có Hứa U Minh, Hiên Viên Thiên Chiếu, giấu tại trong đám người Khổ Thiền Ma Phật, Độc Cô Tuyệt những nhân vật này thấy rõ. Thực lực của đối phương, chỉ sợ đã đạt đến giới thần cảnh hậu kỳ. Đương bạch quang tiêu tán, mọi người ở đây chậm rãi mở hai mắt ra, hai mắt nhắm lại dường như tại thích ứng bình thường sáng ngời. Lúc này, kia 10 tên người áo đen chung quanh, mấy trăm tên kẻ liều mạng đã không có chút nào tung tích, thậm chí ngay cả khí tức cũng hoàn toàn biến mất. Tất cả mọi người kinh hãi nhìn chằm chằm cái này 10 tên người áo đen, thật lâu không có lên tiếng. Không hề nghi ngờ, kia mấy trăm tên kẻ liều mạng cứ như vậy chết không còn chút nào, ngay cả xám đều không có còn lại. Cầm đầu người áo đen không có bất kỳ cái gì động tác khác, chỉ là gọn gàng xoay người, tiếp lấy dẫn đầu còn lại 9 tên người áo đen đi hướng Ngũ Trảo Kim Long. Lúc này, có một đạo giản mua nhưng lại trung khí 10 phần thanh âm hỏi, các hạ là phương nào thế lực? Loại khí tức này cùng chiêu số có vẻ như cũng chưa từng gặp qua. Là Hứa gia tiên tổ Hứa U Minh. Hiên Viên Tiên Chiếu cũng nhẹ gật đầu, nói, chỉ ít tại ta ấn tượng bên trong cũng không có cái này một hào nhân vật tồn tại. Giới thần cảnh hậu kỳ, đặt ở thời kỳ thượng cổ cũng là đỉnh tiêm tồn tại. Tiểu người như vậy không có khả năng không có thanh danh. Cầm đầu người áo đen cũng không quay đầu, chỉ là tự mình giơ tay lên bên trong nhật nguyệt lệnh, đem nó đặt ở Ngũ Trảo Kim Long lịch lân chỗ trống. Lúc này, tại người áo đen trước mặt xuất hiện một cánh cửa ánh sáng, chỉ cần bước qua đi, liền có thể tiến vào cung điện. Đến lúc đó các ngươi liền sẽ biết, lúc trước, hảo hảo hưởng thụ vừa mới trở lại nhân thế cuối cùng thời gian đi. Lưu lại một câu như vậy làm cho người mơ màng lại cuồng ngạo lời nói, 10 tên người áo đen đều bước vào trong cung điện. Hứa U Minh, Hiên Viên Tiên Chiếu cùng các thế lực lớn cường giả đều là mày nhăn lại. Dù là đối phương là giới thần cảnh hậu kỳ, cũng không có tại bọn hắn loại này thời kỳ thượng cổ liền tồn tại cường giả trước mặt nói loại lời này tư cách ra. Vẫn là nói, tại ám chỉ cái khác. Trong đám người, một trên mặt mọc đầy sẹo mụn, nhìn qua không chút nào thu hút nam tử trầm giọng nói, bọn hắn đoán chừng chính là thần giới người, mà những người còn lại, chỉ sợ sẽ là bọn hắn tại hỗn độn giới thu mua quân cờ. Là Diệp Thu Bạch. Lúc trước tại Tiềm Long Ngực Sâu phát sinh một dãy chuyện, Lục Trường Sinh đã cáo chi các đệ tử. Hồng Anh đồng dạng dịch dùng, khẽ gật đầu, Hạch Tâm Chi Địa sẽ áp chế tu vi, bất quá bọn hắn vẫn như cũ có nội quy thì chi lực công pháp võ kỹ cùng kinh nghiệm thực chiến, có chút khó đối phó. Quản nhiều như vậy, cùng bọn hắn đánh là được rồi. Đều không cần nhìn, nói lời này tất nhiên là Tiểu Hắc. Mục Phù Sinh ở bên đầu đầy mồ hôi, cười khổ nói, sư minh à, trong này còn không biết nguy hiểm cỡ nào đâu, trước xem tình huống một chút đừng xúc động. Không có việc gì, dù sao còn có đan dược đâu, đan dược tổng sẽ không bị áp chế đẳng cấp à. Mục Uyển Nhi cười đùa nói. Ngược lại là Ninh Trần Tâm nhìn về phía Hứa ra phương hướng, hóa thân Hứa Lạc Hứa Dạ Minh liền sau lưng Hứa Thương Nguyên. Có chút lo lắng nói, dựa theo tình huống trước mắt, kia 10 tên người áo đen bên trong khả năng liền tồn tại cùng Hứa sư đệ phụ thân cừu hận có liên quan nhân vật, chuyện này sợ là sẽ phải tại trong cung điện triệt để bộc phát. Hứa ra bên trong, tất nhiên không muốn để cho Hứa Thương Hải sống, Hứa Dạ Minh thân là Hứa Thương Hải nhi tử, tự nhiên cũng ở hàng ngũ này. Hiên Viên thị cũng giống như thế. Lại thêm thần giới. Hứa Dạ Minh trước mắt có chút bốn bề thọ định. Chương 1882, Diệp Thu Bạch một thân một mình. Chương 1882, Diệp Thu Bạch một thân một mình. Tại kia 10 tên người áo đen tiến vào Hạch Tâm cung điện về sau, cái khác có được nhật nguyệt lệnh tán tu hoặc là tông môn thiên tiêu, nguyên lai tưởng rằng cái khác kẻ liều mạng sẽ bị trấn nhiếp, liền nhao nhao bắt đầu hướng phía Ngũ Trảo Kim Long phương hướng ngự không mà lên. Chỉ là, bọn hắn đánh giá thấp những này kẻ liều mạng tham lam. Khi bọn hắn cầm trong tay nhật nguyệt lệnh từ trong đám người thoát dĩnh mà hiện thời, liền cấp tốc bị đám kia kẻ liều mạng vây công. Có người thực lực mạnh mẽ, cũng có người thực lực nhỏ yếu, người nhỏ yếu tự nhiên sẽ bị thôn phệ. Đương nhiên cũng có người lúc trước liền chuẩn bị rất đầy đủ, lợi dụng đại lượng phù triển trận pháp có thể đào thoát những này kẻ liều mạng vây công, rất nhập hạch tâm cung điện. Cho đến nửa ngày qua đi, những cái kia đỉnh tiêm thế lực mới có hành động. Hứa U Minh cùng Hiên Viên Tiên Chiếu liếc nhau một cái, ngầm hiểu lẫn nhau phân phó lấy có được Nhật Nguyệt lệnh người hướng phía Ngũ Trảo Kim Long phương hướng bay đi, đồng thời, còn lại không có Nhật Nguyệt lệnh liền ở bên cảnh giác. Tứ đại thú tộc đồng dạng bắt đầu hành động, cầm đầu chính là tứ đại thú tộc tụ tập tứ phương thú hồn, triệu hoán mà ra huyền thú, mực vậy. Tam đại đỉnh tiêm thế lực xuất động. Những cái kia nhất lưu thế lực cùng theo sát phía sau. Trong đó liền bao gồm Thương Huyền Học Viện, Tinh Thần Điện. Lúc này, những cái kia giấu ở trong đám người mấy đạo bóng đen cũng trực tiếp xông lên. Những cái kia lịch duyệt còn thấp không có nhận ra. Thế nhưng là, Hứa U Minh cùng Hiên Viên Thiên Chiếu bực này tư lịch người lại là cười lạnh một tiếng. Khổ Thiên Ma Phật, Độc Cô Tuyệt. Ngược lại là không người để ý tới Khổ Thiên Ma Phật. Độc Cô Tuyệt nhìn xem Hiên Viên Thiên Chiếu, Hiên Viên Thiên Chiếu cũng ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Độc Cô Tuyệt. Hai người này, tại thượng cổ thời kỳ vốn là đối thủ cũ. Thanh Vân kiếm chủ là khẳng định không sánh bằng. Nhưng hai người này, tại thượng cổ thời kỳ lâu dài đến nay liền được xưng là Thanh Vân kiếm chủ phía dưới duy hai đỉnh tiêm kiếm tu, tại thanh danh thổi phồng phía dưới, hai người không biết đấu bao nhiêu lần, đều dùng bình thủ chấm dứt. Vạn Hạnh, ngươi còn chưa có chết, bằng không thời đại này ngược lại là có chút làm cho người không thú vị. Độc Cô Tuyệt đỉnh đầu mũ rộng đành, thấy không rõ con mắt. Hiên Viên Tiên Chiếu cũng là nhàn nhạt nói ra, xác thực, thời đại này có chút quá yếu, ngươi không có ở đây cũng không có người có thể từ dưới kiếm của ta đi ra. Lần này, sẽ phân ra thắng bại. Độc Cô Tuyệt khẽ ngẩng đầu, lộ ra mũ rộng đành phía dưới kia như kiếm mang sắc bén ánh mắt. Hiên Viên Tiên Chiếu khẽ gật đầu, tay khoác lên bên hông Hiên Viên kiếm trên vỏ kiếm. Ong ong ong. Hiên Viên kiếm bắt đầu run nhẹ nhẹ, một cỗ kiếm ý như chiến ý hiện lên. Tuy không ý tranh nhau xếp hạng, bất quá, đặt ở thi thể của ngươi bên trên đi vào đỉnh phong cũng là tính thú vị. Hai người chỗ tranh, tự nhiên là Thanh Vân kiếm chủ truyền thừa. Tại Thanh Vân kiếm chủ truyền thừa bên trên, cái này hai tên thời kỳ thượng cổ đặt song song thứ hai đỉnh tiêm kiếm tu thế tất sẽ liều lên tính mệnh, người chết ta sống. Có thể tiến vào hạch tâm chi địa kiếm tu nghe được những lời này, cũng nhịn không được sinh lòng tuyệt vọng, lập tức bất đắc dĩ lắc đầu. Mà những cái kia vô duyên hạch tâm chi địa kiếm tu, cũng là trực tiếp từ bỏ cấp đoạt Nhật Nguyệt lệnh cưỡng ép tiến vào hạch tâm chi địa ý nghĩ. Có hai người này tại, ai có thể tranh đến qua bọn hắn a? Dù là áp chế ở cùng một cảnh giới, nhưng là lấy bọn hắn trên kiếm đạo tạo nghệ, liền xem như cùng cảnh cũng không phải bọn hắn có thể chống lại. Tại bọn hắn tiềm thức bên trong, Thanh Vân kiếm chủ chuyển thừa thế tất sẽ từ trên người hai người này quyết ra thắng bại. Phía dưới, Dịch Dung sau Hồng Anh lại cười nói, "Sư Minh, lần này cơ duyên cấp đoạn, chỉ sợ là có chút khó khăn, huống chi bọn hắn cũng khẳng định sẽ để mắt tới ngươi." Diệp Thu Bạch thân phụ Thanh Vân kiếm chủ cái khác chuyển thừa, tự nhiên là sẽ bị để mắt tới, mà lại hắn cũng khẳng định phải đến cướp đoạt Thanh Vân kiếm chủ cái cuối cùng chuyển thừa. Lời nói ra mặc dù khiến người ta cảm thấy áp lực, nhưng Hồng Anh ngự khí lại là trêu ghẹo, đây là tín nhiệm. Diệp Thu Bạch khép cười một tiếng, nói, để mắt tới đã nhìn chằm chằm, truyền thừa vốn là dựa vào đoạn, cùng lắm thì cùng bọn hắn so chiêu một chút, ta cũng muốn nhìn xem, thời kỳ thượng cổ đỉnh tiêm kiếm tu đến tột cùng sẽ mạnh đến cái tình trạng gì. Làm kiếm tu, Diệp Thu Bạch như thế nào lại sinh lòng e ngại chi ý mục phụ sinh biết mình không quyết nổi, ở bên kia mặt mũi tràn đầy lo lắng, thế nhưng là cuối cùng cũng chỉ có thể nói, lại sư minh, nếu không thương lượng một chút chờ hai người bọn họ bại câu thương sau ngươi lại đi đoạn. Trước đó ngồi trước núi xem hồ đấu, vì cái gia đình này, mục phụ sinh thật sự là thao nát tâm a. Tốt, đã những cái kia đỉnh tiêm thế lực động, chúng ta cũng nên hành động. Diệp Thu Bạch cười nói, bọn hắn không nhúc đích, vốn là dự đoán đến những cái kia đỉnh tiêm thế lực tuyệt đối sẽ trong cùng một lúc đồng thời hành động, vì chính là chấn nhiếp những cái kia kẻ liều mạng. Dù bọn hắn đến cỡ nào không để ý tính mệnh, hám lợi đen lòng, tại nhiều như vậy đỉnh tiêm thế lực cường giả đỉnh cao đồng thời bao đoàn xuất phát phía dưới, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đó chính là chân chính có đi không về a. Quả quyết không có bất kỳ cái gì đoạt đến Nhật Nguyệt lệnh khả năng. Không chỉ là Diệp Thu Bạch bọn người dự liệu được điểm này, bộ phận cái khác bối cảnh không đủ cao cường tu sĩ hoặc là tán tu cũng hoặc nhiều hoặc ít đoán được, cầm trong tay Nhật Nguyệt lệnh, đi theo đại bộ đội. Diệp Thu Bạch, Hồng Anh, Ninh Trần Tâm, Tiểu Hắc, Thạch Sinh, Mục Phụ Sinh, Tiểu Thạch Đầu, Mộ Quyển Nhi, Phương Cùng, Mạc Ngọc, tại thời khắc này cũng là phân tán ra đến, lẫn vào đại bộ đội bên trong. Hứa Dạ Minh thì là tại Hứa gia trận doanh bên trong. Nếu như bọn hắn bao đoàn, cầm trong tay 11 khối Nhật Nguyệt lệnh không khỏi quá chói mắt một chút. Bất quá, Diệp Thu Bạch trong tay chính là Thanh Vân lệnh, Thanh Vân kiếm chủ lệnh bài. Thanh Vân khiến Mục Phụ Sinh thử rất nhiều biện pháp, cũng vô pháp đem nó ngụy trang thành Nhật Nguyệt lệnh bộ dáng, vô luận là phía trên Thanh Vân kiếm chủ khí tức, vẫn là kiểu dáng đều chỉ có thể dạng này. Sư tôn bây giờ ở tại thần giới nội ứng, cũng vô pháp xuất thủ. Bây giờ, Diệp Thu Bạch chỉ có thể tạm thời đem Thanh Vân khiến đặt ở không gian giới chỉ bên trong, cách trở Thanh Vân kiếm chủ khí tức tiết lộ. Chỉ là, đương đem nó xuất ra để vào Ngũ Trảo Kim Long lịch lần chỗ lúc, thân phận bại lộ là tất nhiên. Cho nên, Diệp Thu Bạch nhất định phải đuổi tại tất cả mọi người trước đó lập tức tiến vào hạch tâm chi địa, sau đó trực tiếp rời đi đám người, một mình xâm nhập. Không có kẻ liều mạng với nhiễu. Tại hơn trăm tên có được Nhật Nguyệt lệnh người tu đạo sắp đến tấm kia răng múa chảo Ngũ Trảo Kim Long trước mặt thời điểm, Diệp Thu Bạch trong tay định hướng tiên lôi độn phụ dùng sức một nắm, hóa thành một đạo lôi quang lập tức biến mất ngay tại chỗ. Hứa U Minh, Hiên Viên Thiên Chiếu, Khổ Thiên Ma Phật, Độc Cô Tuyệt cùng Mực Vảy Long mày lúc này nhíu một cái, trực tiếp nhìn về phía Ngũ Trảo Kim Long lịch lân chống chỗ chỗ. Ở nơi đó, Diệp Thu Bạch đã xuất hiện ở lịch lân chống chỗ chỗ trước người, trong tay cầm một khối cùng Nhật Nguyệt lệnh hoàn toàn khác biệt lệnh bài. Hiên Viên Thiên Chiếu cùng Độc Cô Tuyệt cảm nhận được lệnh bài khí tức lúc này thần sắc biến đổi. Cơ hội là đồng thời, đều là một trường hướng phía Diệp Thu Bạch hậu tâm vô tới. Thế nhưng là, chấm đi một hơi thời gian, Diệp Thu Bạch đã tiến vào hạch tâm cung điện. hai đại tạo hóa cảnh cường giả công kích kinh thiên động địa, phảng phất trời sập, rơi vào ngũ trảo kim long trên thân lại cũng chỉ là nhấc lên trận trận gợn sóng, không có chút nào đánh bỡ. Hiên Viên Thiên Chiếu hậu phương, Hiên Viên Triệt nhìn xem một màn này cũng là bất đắc dĩ lắc đầu, vậy mà lại lấy loại phương thức này đi vào. Diệp Minh thật đúng là. Chương 1883, mái vòm tinh thần đồ. Chương 1883, mái vòm tinh thần đồ. Là Thanh Vân kiếm chủ khí tức. Hiên Viên Thiên Chiếu cùng Độc Cô Tuyệt trong nháy mắt liền xác định, kẻ này chính là cướp đoạt Thanh Vân kiếm chủ cái khác truyền thừa người. Hai người thân hình một cái chớp mắt, vượt qua đại bộ đội, đồng thời đi tới ngũ trảo kim long trước mặt, đem trong tay Nhật Nguyệt lệnh một trước một sau nhét vào nghịch lân chống chỗ chỗ. Đương hai người đều tiến vào Hạch Tâm cung điện, chỉ có thể phát giác được một đạo kiếm quang đang theo lấy cung điện chỗ sâu bay đi. Hiên Viên Thiên Chiếu cùng Độc Cô Tuyệt cũng không có lựa chọn đuổi theo. Khi tiến vào nơi đây về sau, bọn hắn đều có thể cảm giác được tu vi của mình trực tiếp bị trấn áp đến vực thần cảnh sơ kỳ. Tại loại cảnh giới này phía dưới, bọn hắn đều vô cùng kiêng kỵ ở trong đó nguy hiểm, tùy tiện đuổi theo, có thể sẽ lật thuyền trong mương. Thần Triều Quốc sư thật đúng là có chút bản lãnh, lại có thể đem tạo hóa cảnh chúng ta áp chế đến vực thần cảnh, thật là có chút không thích đứng. Hiên Viên Thiên Chiếu cười lạnh. Độc Cô Tuyệt thản nhiên nói, quốc sư loại này thực lực ngập trời, cuối cùng còn không phải ly kỳ tử vong. Mặc dù chết không rõ ràng, thôi, liền để hắn chạy trước một hồi đi, dù sao cuối cùng cũng sẽ tại kiếm chủ truyền thừa tao ngộ, đến lúc đó đem nó đánh giết cướp lấy về sau chúng ta lại phân thắng bại, như thế nào? Hiên Viên Thiên Chiếu nhìn về phía Độc Cô Tuyệt, đề nghị. Độc Cô Tuyệt cũng nhẹ gật đầu. Mặc dù hai người đối với mình thực lực có tuyệt đối tự tin, nhưng đây cũng không phải là mù quáng. Đến lúc đó hai người bọn họ đánh trước, thế tất là ngươi chết ta sống, coi như trở thành sau cùng bên thắng, chắc hẳn cũng sẽ bản thân bị trọng thương cực kỳ suy yếu. Vì phòng ngừa bọn ngựa bắt ve hoàng tức tại hậu tình huống phát sinh, Độc Cô Tuyệt vui vẻ tiếp nhận đề nghị này. Cùng lúc đó, thần giới, thiên cung bên ngoài. Giờ phút này, nơi này đã tụ tập thần giới tất cả tinh anh. Các lớn tầng cấp điện chủ, 64 thần sứ, 32 thần tướng, cùng 12 chủ thần. Chỉ là, chủ thần chi vị chỉ có 11 người, còn có một chiến lực mạnh nhất lại không ở tại bên trong. Đại biểu cho từng cái tầng cấp thiên kiêu đệ tử cũng đứng ở phía sau. Ba đại thiên thần đứng tại trên cùng. Mà sau lưng bọn hắn, Lục Trường Sinh đứng tại Huyền Thiên Thần hậu phương, Thương Y Liễu Ngọc thì đứng ở Lục Trường Sinh bên người. Hạ giới, Hỗn Độn Thần Triều Hạch Tâm chi địa đã mở ra. Thương Thiên Thần làm ba đại thiên thần bên trong năng lực chiến đấu người mạnh nhất, từ kia lưu chuyển lên các loại thiên địa dị tượng hồng quang trên thần tọa đứng dậy, thản nhiên nói, hành động của chúng ta cũng là thời điểm bắt đầu. Phía dưới thần giới đám người đều là mặt lộ vẻ cuồng nhiệt nhìn chằm chằm Thương Thiên Thần. Phản phất biệt khuất quá lâu, liền ngay cả nắm đấm đều gắt gao nắm chặt. Thương Thiên Thần chú ý tới điểm này, ngữ khí dần dần sục sôi lên, chúng ta bản làm mảnh thế giới này chí cao vô thượng tồn tại, lại bị cái gọi là quy tắc đè ép ngàn vạn năm. Bây giờ, dù là đây là một đầu diệt vong con đường, chúng ta cũng cần đem đánh bỡ, để hạ giới minh bạch, thần giới mới là mảnh thế giới này bá chủ. Vâng. Phía dưới lập tức phát ra đến hàng vạn mà tính tiếng giống giận dữ. Toàn bộ thần giới phảng phất tại tầng này trùng điệp trông như là diệt thế sóng biển tiếng giống phía dưới phát sinh chấn động. Đan Thiên Thần sắc mặt lạnh nhạt. Lục Trường Sinh lại phát hiện, Huyền Thiên Thần chau mày, trong mắt tràn đầy lo lắng. Kết quả là, Lục Trường Sinh liền hỏi, "Sư tôn, ngài có tâm sự?" Huyền Thiên Thần rút Lục Trường Sinh một chút, khẽ khẽ thở dài nói, "Trọng Sinh, ngươi tiểu tử này ngược lại là tâm tư cẩn thận, không sai à, hành động lần này, một khi có chút phá hư quy tắc địa phương, khả năng này mang cho thần giới chính là tai họa ngập đầu." Lục Trường Sinh biết rõ còn cố hỏi, nhưng thần giới bây giờ hành động cũng không có nói trực tiếp công kích đến lên giới, mà là áp dụng thẩm thấu phương thức, như vậy hẳn là sẽ không xuất hiện vấn đề quá lớn đi. Huyền Thiên Thần lắc đầu, nói, "Đây chính là vi sư lo lắng địa phương, thần giới nhiều như vậy người thâm bảo, làm sao có thể toàn bộ khống chế, bị đè ép nhiều năm như vậy, lại như thế nào làm cho tất cả mọi người giữ vững tỉnh táo? Một khi khởi xướng xung đột, sinh vi phạm sự tình, hậu quả khó mà lường được." Nghe vậy, Lục Trường Sinh nghĩ nghĩ. Thương Thiên Thần là chủ chiến phái, Đan Thiên Thần không phát biểu bất luận cái gì ngôn luận, chắc hẳn cũng là đứng tại Thương Thiên Thần bên này. Như vậy, điểm đột phá có lẽ có thể đặt ở chính mình cái này tiện nghi sư tôn trên thân. Sư tôn có nói qua mình lo lắng sao? Lục Trường Sinh chớp mắt. Huyền Thiên Thần cười khổ nói, tự nhiên nói qua, đáng tiếc, tên đã trên dây không phát không được, cũng chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Một bên Khương Y Liễu Ngọc nghe hai người đối thoại, ánh mắt kỳ quái nhìn chằm chằm Lục Trường Sinh. Kể từ khi biết đối phương là người hạ giới, mà lại thực lực còn xa xa vượt qua ba đại thiên thần về sau, Khương Y Liễu Ngọc nhìn xem Lục Trường Sinh đặt cái này giả đến giả đi cũng cảm giác có một loại không hài hòa cảm giác. Có loại đặc biệt muốn nói ra chân tướng xúc động, thế nhưng là bị hạ cấm chế căn bản nói không nên lời. Không có mắt thấy a. Hiện tại, từng nhóm tiến vào đường hầm. Thương Thiên Thần vung tay áo hất lên, một đạo kinh thiên thương ý lướt đi, tại phía trước không gian đánh ra một tấm hắc sắc đường hầm. Đến bên kia, không thể hành động thiếu suy nghĩ. Bây giờ, Lục Trường Sinh cũng trên cơ bản thăm dò rõ ràng thần giới đến cùng muốn làm gì. Trong thần giới biến mất không ít cường giả, bây giờ đã thẩm thấu đến hỗn độn giới các nơi, sau đó lại lấy hỗn độn giới làm trung tâm, phóng xạ đến cái khác tứ giới. Nói tóm lại, tại chưa tan rã hỗn độn giới thế lực nội bộ thời điểm, thần giới sẽ không tùy tiện động thủ. Chỉ sợ, lần này Hạch Tâm chi địa mở ra, chính là thần giới tan rã hỗn độn giới nội bộ thế lực thời cơ đi. Nhìn như vậy đến, hiện tại hỗn độn giới rất có thể đã có rất nhiều thế lực cao tầng đều đã bị thần giới cường giả thẩm thấu. Lục Trường Sinh mặc dù có thể cảm giác được, nhưng nhiều như vậy thế lực, mù quáng từng cái đi tìm hiển nhiên có chút quá hao phí thời gian, không có hoàn toàn tìm tới, đối phương đều đã hành động bắt đầu không sai biệt lắm. Tốt nhất có thể cầm tới danh sách loại hình đồ vật. Chỉ là, loại này cơ mật chi vật cũng chỉ có ba đại thiên thần có thể biết. phải nghĩ biện pháp nắm bắt tới tay mới được. Thì như Lục Trường Sinh đột nhiên đem ánh mắt rơi vào Khương Y Liễu Ngọc trên thân. Khương Y Liễu Ngọc vẫn như cũ chú ý đến Lục Trường Sinh nhất cử nhất động, nhìn thấy ánh mắt của đối phương thổi qua đến, thân thể không tự chủ được lắc một cái. Ánh mắt này để nàng không hiểu sinh lòng một luồng hơi lạnh. Song khẳng định là muốn nàng làm chuyện gì, mình có thể phản kháng à? Khương Y Liễu Ngọc thầm cười khổ không thôi, có vẻ như không được a. Giờ phút này Nguyên Thiên Khải Thành hiện hỗn độn thần triều hạch tâm cung điện, có được nhật nguyệt lệnh thiên tuyển chi tử đã toàn bộ tiến vào bên trong, những người khác cũng không hề rời đi. Có người muốn nhìn xem từ trong cung điện ra tu sĩ đến tột cùng có thể có được loại nào cơ duyên, cũng có người còn không có từ bỏ, muốn từ ra tu sĩ trong tay cướp đoạt cơ duyên. Trong cung điện, ngoại trừ Diệp Thu Bạch đi đầu xuất phát không biết tung tích bên ngoài, những người còn lại đang đánh mở cung điện sau đại môn, tại cửa cũng không có hành động thiếu suy nghĩ. Mái vòm treo cao tinh thần đồ, mặt đất phủ kín có khắc thần triều đồ đằng ngọc gạch, trung ương đang đứng một tòa 9 tầng tế đàn, mỗi tầng cầu thang đều do hỗn độn huyền thiết rèn đúc. Giờ phút này, Thạch Sinh nghẹn ngào nhìn chằm chằm mái vòm bộ kia tinh thần đồ. Tựa hồ, cùng hắn thể nội thứ 10 ngôi sao nội hạch có chỗ hô ứng. Thứ 10 ngôi sao nội hạch chính là tinh thần tinh phách biến thành. Chương 1884, Vạn Bảo Hành Lang chương 1884, Vạn Bảo Hành Lang tựa hồ không có giao lộ khác. Cơ duyên con đường chính là đạp vào cầu thang, đi hướng cái này 9 tầng tế đàn. Đại sư Minh đã tiến vào đi. Tiểu Thạch đầu dịch dung nhất là triệt để, không còn là hài đồng bộ dáng, như trọc thế công tử. Hồng Anh gật đầu nói, lấy sư Minh năng lực, tạm thời là không cần đi lo lắng. Tại thảo đường các đệ tử bên trong, Diệp Thu Bạch sông sáo bên ngoài kinh nghiệm không thể nghi ngờ rất phong phú nhất. Ninh Trần Tâm nhìn xem Thạch Sinh thất thần nhìn về phía mái vòm bộ kia tinh thần đồ, hỏi, Thạch sư đệ, nhưng có cái gì không ổn? Nghe được Ninh Trần Tâm thanh âm, Thạch Sinh lúc này mới lấy lại tinh thần, sắc mặt nghi hoặc lắc đầu nói, không biết, chỉ là kia tinh thần đồ tựa hồ cùng ta thể nội tinh thần nội hạch của mình. Thảo đường đệ tử khác đều biết, Thạch Sinh tu luyện công pháp đặc thù, có thể cùng Thạch Sinh tu luyện công pháp sinh ra của mình, nói rõ cái này mái vòm tinh thần đồ khả năng cùng Thạch Sinh công pháp, hoặc là trong cơ thể hắn một loại nào đó huyết mạch thể chất có quan hệ. Tiểu Hắc bóp bóp nắm tay, nhếch miệng cười nói, kia dễ nói, trợ sư đệ chiếm cái này tinh thần đồ thuận tiện. Nghe nói như thế, một mực tại liếc nhìn bốn phía, quan sát người chung quanh mục phụ sinh bất đắc dĩ nói, cũng đừng nói nhẹ nhàng như vậy, cái này tinh thần đồ chỉ sợ cũng không phải dễ cầm như vậy. Cửu Bạch Lộ đứng tại mục phụ sinh bên người, cười nói, là không có đơn giản như vậy, vô luận là tinh thần điện điện chủ sở Tinh Hà, vẫn là danh tiếng chính thịnh thượng cổ thế gia Hà Đồ thị thiên tài, đứng tại Thương Huyền bảng đệ nhất sông Mộc Thần, đều không phải là dễ giải quyết như vậy. Những ngày này ở chung đến nay, Cửu Bạch Lộ cũng thăm dò rõ ràng bên cạnh mình vị này tính cách. Liên một chốc lát này, mục phụ sinh thế tất đã đem chúng quanh người của thế lực khác đều đánh giá một lần, đồng thời ở trong lòng đã đem những người này nguy hiểm hệ số đều có cái thô sơ giản lược hiểu rõ. Mục phụ sinh khẽ gật đầu nói, tinh thần nhất đạo người tu luyện mặc dù không nhiều, nhưng là có thể tu luyện đạo này có vẻ như đều không phải là nhân vật đơn giản. Lập tức lại nhìn về phía một viện nhi nói, một sư muội tự nhiên là muốn lấy hỏa thuộc tính công pháp một thuộc tính làm chủ, vậy cái này Túc Tiên Tông Túc Nguyên chính là người kình địch một trong. Túc Tiên Tông Túc Nguyên Thương Huyền bảng xếp hạng thứ hai, chỉ bất quá cùng cái này sông ngậu thần chênh lệch cũng không phải là quá lớn. Một biển nhi cười đùa nói, không sao, ta nhưng không có lười biếng tu luyện, dù sao đều áp chế ở cùng một cảnh giới, độc này bọn hắn không cẩn thận nhưng gánh không được. Dựa theo tình báo đến xem, nơi đây cường giả thiên kiêu cũng không ít, dứt bỏ những lao quái vật kia không nói, người cạnh tranh nhiều vô số kể. Phật môn vị kia Phật tử, Hỗn Linh học viện cổ thánh, Hiên Viên thị Hiên Viên Triệt, Thương Huyền học viện thủ tịch Đỉnh Huyền. Chỉ là cái này Đỉnh Huyền nhìn đem so với trước tại Đăng Thần di tích thời điểm lại có chút khác biệt, nhưng cụ thể bất đồng nơi nào, liền xem như mục phụ sinh cũng nhìn không ra đến, luôn có một loại chỗ không đúng. Mục phụ sinh trên người Đỉnh Huyền để ý nhất phải chú ý chính là kia 10 tên người áo đen, thần giới người lần này tranh đoạt bên trong tất nhiên sẽ có kế hoạch gì. Mục phụ sinh nghiêm túc nói, các vị sư minh sư đệ phải tránh cẩn thận. Biết biết. Mục phụ sinh nhìn xem Tiểu Hắc trong mắt bọn họ tràn đầy chiến ý, lập tức bất đắc dĩ. Đến, nói cũng nói vô ích. Cửu Bạch Lộ ở bên cạnh méo méo mục phụ sinh trong lòng bàn tay, nhu cười nói, được rồi, ngươi những sư minh đệ này tiền phú đều cao như vậy, làm sao ở trong tay bọn họ ăn thiệt thòi. Mục phụ sinh mắt trợn trắng lên. Là sẽ không lỗ, nhưng là muốn để hắn đến chuối đi ta. Sư tôn không tại, khổ cũng không chính là hắn mục phụ sinh sao? Đột nhiên, có người dẫn đầu hướng phía trong lúc này 9 tầng tế đàn đi đến, bước lên cầu thang. Là kia 10 tên người áo đen. Tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới, 10 tên người áo đen đặt vào cầu thang cũng không có cái gì cả bấy, cũng không có cái gì bị áp. Nhìn thấy màn này, những cái kia đỉnh tiêm thế lực mới bắt đầu hành động. Hà Đô thị, Thúc Tiên Tông nhân mã cũng hướng phía cầu thang đi đến. Ngược lại là muốn nhìn, cái này Hạch Tâm cung điện đến tột cùng có gì cơ duyên. Khổ Thiên Ma Phật cười lạnh một tiếng, lập tức nhìn về phía Phật tử, cười gần nói, nơi này cũng không có gì người giúp ngươi, tại bản tọa lấy được cơ duyên trước đó, ngươi cũng không nên chết tại trong tay người khác. Phật tử chắp tay trước ngực, sắc mặt ngưng trọng nói, A Di Đà Phật. Cảnh giới giống nhau tình huống dưới, tiền bối có lẽ cũng không dễ dàng như vậy giết ta. A, về sau hy vọng ngươi còn có thể nói ra những lời này. Khổ Thiên Ma Phật đi tới. Hiên Viên Thiên Chiếu cùng Độc Cô Tuyệt liếc nhau một cái, cũng là lần lượt đi đến. Trên cơ bản tất cả tiến đến tu sĩ, khi nhìn đến những cái kia đỉnh tiêm thế lực dẫn đầu đạp vào về sau, cũng liền đi theo. Chúng ta cũng đi thôi. Diệp Thu Bạch đại sư minh này không tại, Hồng Anh cái này nhị sư tỷ liền tự nhiên mà vậy xung làm lên lĩnh đội. Tại Dịch Dung phía dưới, liền ngay cả Cổ Thánh cùng Quý Dương bọn hắn cũng không có nhận ra. Bất quá bọn hắn cũng minh bạch, Diệp Thu Bạch một đoàn người tuyệt đối là Dịch Dung xen lẫn trong đám người. cầu thang cũng không có bất kỳ cái gì cổ quái. Đại bộ đội dễ như trở bàn tay liền bước lên tầng thứ nhất, không có bất kỳ cái gì không gian ba động, cũng không có truyền tống dấu hiệu. Thế nhưng là đương đạp vào tầng thứ nhất này tế đàn thời điểm, chung quanh tràng cảnh tự nhiên mà vậy liền phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Cung điện tràng cảnh đã biến mất, thay vào đó là một đầu đốn lượn vô tận thanh đồng hành lang. Hành lang hai bên phản phất lâm vào một chỗ không gian đường hành lang, dòng chảy không gian như cuồng phong tại hai bên phá động. Tại kia khí lưu bên trong có vô số quang đoàn bên trong khí tức nồng đậm vô cùng, xem ra giống như là bao khỏa một cái ghê gớm dị bảo. Lúc này liền có một tán tu không chống nổi nghi ngờ, hiếu kỳ đi tới, đưa tay vươn hướng kia quang đoàn. A, tán tu tay chạm đến khí lưu kia một cái chớp mắt, tên này tán tu liền cả người đều bị cuốn vào dòng chảy không gian bên trong. Vẹn vẹn chỉ là trong chớp mắt, liền bị dòng chảy không gian quấy thành mảnh vỡ. Thấy cảnh này, tất cả mọi người là giật mình. Liền ngay cả Hứa U Minh cũng là cao mày nói, nếu như không bị áp chế cảnh giới, còn có thể cưỡng ép từ đó cướp đoạt những này quang đoàn. Bây giờ, liền xem như ta cũng không có nắm chắc. Ngay cả Hứa U Minh loại này thời kỳ thượng cổ chí cường giả đều không có nắm chắc. Những cái kia còn muốn lấy đưa tay đi thử một lần tu sĩ đều là lập tức bỏ đi ý niệm này. Bất quá có thể xác định là đã những này dòng chảy không gian bên trong có ít chi không hết chùm sáng lưu chuyển, vậy dĩ nhiên là có thể đoạt đến. Chỉ bất quá, như thế nào cầm tới, đây là một vấn đề. Mục sư đệ có đầu mối sao? Hồng Anh nhìn về phía Mục Phụ Sinh. Mục Phụ Sinh cao mày nói, đã không thể mạnh mẽ bắt lấy, vậy sẽ phải nghĩ biện pháp nhìn xem có thể hay không đem nó hấp dẫn tới, mà lại, cẩn thận quan sát, những này quang đoàn phía trên đều có khác biệt quy tắc chi lực lưu động. Bất quá, chúng ta cũng không cần hành động thiếu suy nghĩ trở lấy người khác thử một chút là được. Vừa dứt lời, Hiên Viên Tiên Chiếu cùng Độc Cô Tuyệt liền dẫn đầu có động tác. Hai người đồng thời phóng xuất ra một đạo kinh thiên kiếm ý, cảnh giới mặc dù bị áp chế, thế nhưng là quy tắc chi lực lý giải lại là không có, cái này hai đạo kiếm ý đồng thời lướt đi, mặc dù không phải nhắm vào bọn họ, nhưng vẫn có một loại bị kiếm khí xé thành mảnh nhỏ cảm giác. Hai đạo kiếm ý tuân hướng cùng một đạo quang đoàn. Quang đoàn tại hai đạo kiếm ý va chạm phía dưới, đúng là từ dòng chảy không gian trôi nổi mà ra. Xem ra, muốn từ đó lấy được quang đoàn, liền nhất định phải lấy đồng dạng quy tắc chi lực tiến hành hấp dẫn. Mà lại, nếu như đối đạo này quy tắc chi lực cảm nộ không sâu, chỉ sợ cũng không cách nào đem ánh sáng đoàn hấp dẫn mà ra. Chương 1885, Sở Ngạn chương 1885, Sở Ngạn vạn bảo hành lang, càng giống là thân ở một đầu không gian thông đạo ở trong. Mỗi một cái quang đoàn đều có tới khác biệt quy tắc chi lực, coi như loại lớn giống nhau, cũng sẽ tại một loại nào đó chi tiết bên trong có chỗ khác biệt. Muốn đem những này dị bảo nắm bắt tới tay, cưỡng ép cướp đoạt là rất không có khả năng, chỉ có thể dựa vào đối quy tắc chi lực cảm ngộ được cùng cộng hưởng theo để nhận chủ. Hiên Viên Thiên Chiếu, Độc Cô Tuyệt liền dẫn đầu ý thức được điểm này, đồng thời xuất thủ phía dưới, một vệt ánh sáng đoàn liền hướng phía bọn hắn bay tới. Đối với loại này thời kỳ thượng cổ cường giả đỉnh cao tới nói, mặc dù cảnh giới bị áp chế rất nhiều, nhưng quy tắc chi lực cũng không có bị áp chế. Kiếm đạo cảnh giới càng là đạt đến cái khác kiếm tu mong muốn mà không thể thành tình trạng. Quang đoàn thành công bị hấp dẫn mà tới. Hiên Viên Thiên Chiếu cùng Độc Cô Tuyệt liếc nhau một cái, ánh mắt va chạm phía dưới, không nói lời nào bên trên giao lưu, hai người kiếm ý không hẹn mà cùng thay đổi phong mang, lấy kia bay ra ngoài chùm sáng làm trung tâm, giao phong ở cùng nhau. Ầm ầm. Hai vị thời kỳ thượng cổ đỉnh tiêm kiếm tu, kiếm ý giao phong phía dưới, xung kích nổi lên một phía. Kiếm đạo quy tắc chi cảnh ở giữa giao phong, ở đây kiếm tu đều cảm giác được lực lượng của mình bị áp chế, kiếm trong tay đều tại ông tác hưởng, dường như muốn sinh ra thần phục chi ý coi như không phải kiếm tu, tại cố kiếm ý này phía dưới đều cảm giác nhục thân cùng thần hồn bị hiện lộ mà ra kiếm ý cương phong xé rách. Tất cả mọi người là vội vàng lui lại, sợ bị tác động đến. Duy có Hứa U Minh, Khổ Thiên Ma Phật, Mực Bảy cùng các thế lực lớn cường giả đỉnh cao cũng không lui lại. Hiện tại liền không nhịn được giao phong. Khổ Thiên Ma Phật nét miệng cười tà, vừa bạn, các ngươi ngay ở chỗ này tranh ai là thứ hai đi. Hứa U Minh cùng Mực Bảy không nói gì. Bất quá bọn hắn cũng ước gì Hiên Viên Thiên Chiếu cùng Độc Cô Tuyệt ở chỗ này đánh nhau chết sống. Đối với bọn hắn tới nói, căn bản không có đem những người khác để ở trong mắt, Hiên Viên Thiên Chiếu cùng Độc Cô Tuyệt là vì số không nhiều có thể đối bọn hắn sinh ra uy hiếp. Lúc này, Độc Cô Tuyệt cùng Hiên Viên Thiên Chiếu đột nhiên đồng thời thu tay lại, kiếm ý giống như thủy triều lui về hai người thể nội. Kia quang đoàn tại những kiếm tu kia trông mong ánh mắt bên trong một lần nữa về tới dòng chảy không gian bên trong, lập tức liền hướng phía vạn bảo hành lang chỗ sâu đi đến. Nơi này mới là tế đàn tầng thứ nhất, không đáng ở chỗ này buộc phát xung đột. Huống chi, bọn hắn có thể cảm giác được, tại vạn bảo hành lang chỗ càng sâu, có cấp bậc cao hơn bảo vật. Nơi này dị bảo Hiên Viên Thiên Chiếu cùng Độc Cô Tuyệt tự nhiên là nhìn không quá bên trên. Hứa U Minh chờ thượng cổ cường giả ngược lại là đáng tiếc lắc đầu, lập tức trong lòng cũng có ý tưởng giống nhau hướng phía chỗ sâu đi đến. Chú ý tới điểm này, có một ít tán tu rất có tự mình hiểu lấy, ở chỗ này thi triển quy tắc của mình chi lực, đi cùng quang đoàn của mình, nếu như có thể hấp dẫn quang đoàn rơi vào trong tay bọn hắn mới có thể tiếp tục hướng phía trước. Nếu không, coi như tiến về chỗ càng sâu, đối quy tắc chi lực cảm ngộ không đủ, như thường chỉ có thể chỉ nhìn. Hứa Thương Nguyên lúc này cũng nói, Hứa Lạc Hứa Thần, chúng ta cũng tiếp lấy đi lên phía trước, không cần thiết vì nơi đây dị bảo lãng phí thời gian. Hứa Lạc cùng Hứa Thần đều là nhẹ gật đầu. Cùng sau lưng Hứa Thương Nguyên hướng chỗ sâu đi đến. Chỉ là bọn hắn không biết là, ở trong đám người có một không đáng chú ý nam tử lườm bọn hắn một chút, lập tức cùng yên lặng đi theo. Hồng Anh lúc này nói, chúng ta cũng đi thôi, cũng không cần ở chỗ này lãng phí quá nhiều thời gian. Mục Phù Sinh cũng không có động, mà là nhìn chằm chằm vạn bảo hành lang không gian chung quanh khí lưu, rơi vào trầm tư. Đã nhận ra dị dạng, Cửu Bạch Lộ hỏi, phát hiện cái gì sao? Hồng Anh tiểu thạch đầu mấy người cũng ngừng lại, nhìn về phía Mục Phù Sinh. Mục Phù Sinh nhìn chằm chằm dòng chảy không gian, đột nhiên nhìn về phía tiểu thạch đầu, nói: "Tiểu sư đệ, ngươi cảm thấy, lấy thể chất của ngươi cùng đối không gian chi lực trưởng không có thể hay không chịu đựng lấy cỗ này dòng chảy không gian?" Nghe vậy, tất cả mọi người là sửng sở. Đúng a, tiểu sư đệ trên cơ bản một mực đi theo sư tôn bên người tu luyện, bọn hắn suýt nữa quên mất, tiểu sư đệ thế nhưng là hư không thánh thể a. Trên không gian nhất đạo, vốn là có lấy được trời ưu ái ưu thế tuyệt đối. Càng đừng đề cập tiểu sư đệ hiện tại đối với không gian nhất đạo nắm giữ, thảo đường những người khác so ra kém, ngoại trừ Lục Trường Sinh. Tiểu Thạch Đầu nghe xong cũng là hiếu kỳ đi ra phía trước, nói: "Vậy ta thử một chút." Mục Phù Sinh cau mày nói: "Tiểu sư đệ, vừa có không đúng liền được rồi." Tiểu Thạch Đầu cười nói: "Không có việc gì, có thể dùng không gian chi lực làm tổn thương ta người nhưng không có bao nhiêu. Có được hư không thánh thể người, vốn là có thể thân hóa không gian, cùng không gian đồng thể yêu nghiệt thể chất. Loại này vô chủ không gian chi lực, Tiểu Thạch Đầu cũng không cho rằng có thể đối với hắn tạo thành tổn thương gì." Trung quanh có người thấy có người cũng dám tới gần dòng chảy không gian, cũng nhịn không được cười lạnh. "Ngốc à, không đều có vết xe đổ, còn dám tiến tới chịu chết? Sẽ không cảm thấy mình có nắm chắc à? Ngay cả những cái kia cường giả thời thượng cổ đều làm không được sự tình, hắn có thể làm được." Đột nhiên, có một nhìn âm nhu nam tử đi lên trước cười vừa nói: "Ồ, ngược lại là có chút ý tứ, lại còn dám tới gần. Bất quá có thể có được Nhật Nguyệt lệnh người dù thế nào cũng sẽ không phải loại kia vội vàng chịu chết ngu xuẩn đi." Hồng Anh nhìn sang, không khỏi ánh mắt ngưng tụ. Sơ ngạ, ban đầu ở Hỗn Độn Thần Triều di tích bên trong một mực quấn lấy nàng nam nhân, còn nói cái gì nếu là khi hắn đạo lữ, liền đem Nhật Nguyệt lệnh chắp tay nhường cho. Hồng Anh không có đáp ứng, thế là Sở Ngạn liền cấp đi Nhật Nguyệt lệnh. Có thể nói, cái này nam nhân vô cùng thần bí, lại thực lực cao cường. Hồng Anh có thể tiến vào Hạch Tâm Chi Địa, cũng là bởi vì Hứa Dạ Minh lúc trước nhiều đoạt một khối Nhật Nguyệt lệnh, lại thêm Diệp Thu Bạch có thanh vân khiến không cần Nhật Nguyệt lệnh lúc này mới được chia một khối. "Ừm, các hạ vì sao nhìn ta chằm chằm?" Sở Ngạn kỳ quái nhìn về phía Hồng Anh. Hồng Anh bây giờ dịch dung thành công tử văn nhã. Hồng Anh không có ý định hiện tại bại lộ thân phận, miễn cho phiền phức, liền nghiêng đầu qua. Sở Ngạn lại đến gần hiếu kỳ hỏi: "Các hạ, tại sao ta cảm giác ngươi có chút quen thuộc đâu? Chúng ta có phải hay không ở nơi nào gặp qua?" Hồng Anh cũng không quay đầu lại thản nhiên nói: "Thế giới nhiều người đi, gặp qua cũng không có nghĩa là nhận biết." Sở Ngạn lại cười lắc đầu, ngôn ngữ vui cười, lại để lộ ra một cố cực độ tự ngạo. "Vậy sẽ không, chỉ cần là có thể tại đầu góc ta ở trong lưu lại ấn tượng, vậy người này tự nhiên không tầm thường, không có khả năng chỉ là viết ngoáy một chút, mà lại đối phương nếu như là nam nhân, vậy người này khẳng định có chỗ đặc biệt." Sở Ngạn nói tiếp: "Nam tử ta tự nhiên đều có thể làm cho bên trên danh tự, nhưng duy chỉ có người ta gọi không ra vẫn còn có một loại cảm giác quen thuộc. Các hạ hẳn là Dịch Dung đi." Hồng Anh khẽ nhíu mày. "Người này có chút nguy hiểm." Hồng Anh vừa muốn nói gì, Sở Ngạn lại cười lui hai bước, nói: "Không cần lo lắng, Dịch Dung nhiều người đi, bất quá có thể làm cho ta dựa vào đoán mới có thể biết người Dịch Dung, không thể không nói cái này thuật Dịch Dung rất cao siêu, yên tâm, ta không có ý, đối nam nhân cũng không hứng thú." Nói xong, thuận tiện kỳ nhìn về phía tiểu thạch đầu. Một màn này cũng bị Ninh Trần Tâm tiểu hắc mục phụ sinh Hoàng Thiên bọn người xem ở trong mắt. Sở Ngạn lúc ấy để ám vực điều tra thời điểm cũng không có điều tra ra cái gì hữu dụng tư liệu. Nói tóm lại, phi thường thần bí. Thần bí đến tựa hồ không có tại Hỗn Độn giới xuất hiện qua. Chương 1886, Hư Vô Bạch Đế, Không Giới Châu. Chương 1886, Hư Vô Bạch Đế, Không Giới Châu. Ở trong mắt mục phụ sinh, Sở Ngạn đã bị liệt là nhân vật cực kỳ nguy hiểm, cùng những cái kia thời kỳ thượng cổ cường giả đỉnh cao chia làm cùng một loại. Có thể suy đoán ra bọn hắn Dịch Dung, nói rõ Sở Ngạn tâm trí bụng dạ cực sâu. Ám vực không cách nào điều tra ra thân phận, thậm chí cây liễu dò xét phía dưới cũng không có dò xét ra cùng Sở Ngạn tương quan thế lực, nói rõ bí ẩn tính. Bất quá, dựa theo mục phụ sinh phỏng đoán, Sở Ngạn chỉ sợ không phải Hỗn Độn giới người. Cây liễu dò xét chỉ là Hỗn Độn giới, mục phụ sinh cảm thấy không tồn tại có cây liễu đều dò xét không đến người. Dù sao thảo đường bên trong, cây liễu là gần với Lục Trường Sinh. Thậm chí, mặc dù không gặp cả hai dùng qua toàn lực, nhưng là cũng có thể bất phân thắng bại. Cái này đã đủ để chứng minh cây liễu thực lực chi khủng bố. Tại mọi người ánh mắt phía dưới, tiểu thạch đầu giống nhau vừa mới bắt đầu người kia, đưa tay hướng phía dòng chảy không gian mới tới. Tại mọi người dự đoán phía dưới, tất nhiên sẽ cùng người kia trực tiếp bị cuốn vào dòng chảy không gian bên trong, bị xoắn thành mảnh vỡ. Thế nhưng là, giờ khắc này tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn. Tiểu thạch đầu tay vậy mà không trở ngại chút nào vươn vào dòng chảy không gian bên trong, những cái kia dòng chảy không gian xẹt qua tiểu thạch đầu tay giống như gió nhẹ, không có bất kỳ cái gì lực sát thương. Cái này, tất cả mọi người là trợn to mắt nhìn cái này, làm cho người không thể tưởng tượng một màn. Liền ngay cả Hiên Viên Thiên Chiếu Độc Cô Tuyệt loại kia cường giả đối mặt không gian này khí lưu cũng không dám cường ngạnh cướp đoạt bảo vật trong đó, đều nói ngay cả bọn hắn hiện tại đục thân đều không thể chọi cứng. Nhưng người này liền cùng một người không có chuyện gì đồng dạng. Sở Ngạn nhìn xem một màn này, cũng là sờ lên cằm kinh hô một tiếng, hoặc, xem ra là không gian phương diện thể chất à. Cũng nhiều ít năm không thấy được có người có thể có được không gian thể chất. Mọi người đều biết, có được thể chất người tại nào đó một đặc biệt phương diện đều sẽ có càng thêm được trời ưu ái ưu thế. Thể chất đặc thù chủng loại có rất nhiều, nhưng trong đó hiếm có nhất chính là không gian phương diện thể chất. Càng là thượng vị quy tắc chi lực, xuất hiện tới đối đầu ứng thể chất khả năng liền càng nhỏ. Tiểu thạch đầu đưa tay vươn vào trở ra, phát giác không có bất cứ vấn đề gì, liền trực tiếp bước vào dòng chảy không gian ở trong. Thế nhưng là, đưa bước vào dòng chảy không gian một khắc này, trung quanh chẳng cảnh phảng phất phát sinh biến hóa. Vạn bảo hành lang không tồn tại nữa, thay vào đó là một mảnh hư vô không gian ở trong. Không gian bên trong chỉ có từng đầu từ dòng chảy không gian hình thành luồng khí xoáy giăng khắp nơi, vô số quang đoàn ở trong đó lưu động. Tiểu Thạch Đầu đứng tại mảnh không gian này phía dưới cùng, ngửa đầu nhìn lại, quang đoàn bên trong tràn ngập quy tắc chi lực sẽ theo độ cao bay vụt mà trở nên càng thêm nồng đậm. Cho đến đỉnh chóp nhất, có một viên lóng lánh hư vô bạch quang to lớn quang đoàn, một mình đứng ở mảnh không gian này đỉnh phong. Tiểu Thạch Đầu cười cười, tìm được. Đối với không gian nhất đạo lý giải, Tiểu Thạch Đầu tại Thảo Đường các sư huynh đệ bên trong tuyệt đối là riêng một ngọn cờ tồn tại. Loại người này vì chế tác không gian, nếu như không có người để duy trì, kia thế tất là tồn tại một loại có thể duy trì mảnh không gian này sẽ không sụp đổ chí bảo trấn áp tại đây. Không gian nếu như là vật vô chủ, vốn là cực kỳ không ổn định tồn tại. Càng đừng đề cập vạn bảo hành lang bên trong mảnh không gian này tồn tại như thế thuộc tính khác nhau dị bảo, nếu như không có gì trấn áp đã sớm vỡ nát, làm sao có thể tồn lưu lại ngàn vạn năm. Về phần những bảo vật khác, Tiểu Thạch Đầu chỉ là vội vàng nhìn thoáng qua liền không có hứng thú. Thích hợp sư minh sư đệ ngược lại là cũng có, nhưng là đẳng cấp cùng sư tôn cho đồ vật chênh lệch quá lớn chút, căn bản không đáng chú ý, không cần thiết lấy đi. Mục Phù Sinh cũng đã thông báo, trong đó sẽ có hay không có cùng đằng sau 8 tầng tế đàn có liên quan chí bảo. Tiểu Thạch Đầu cũng không phát cảm giác. Tại một trận quan sát về sau, Tiểu Thạch Đầu lúc này mới hướng phía không gian trên cùng biên kia to lớn quang đoàn bay đi. Kia trận gió mãnh liệt dòng chảy không gian càng lên cao, càng kịch liệt. Thậm chí trong không khí phát ra kịch liệt tiếng ma sát. Thế nhưng là tại chạm đến Tiểu Thạch Đầu thời điểm, lại như thanh thủy minh nguyệt, dòng nước qua khe hở, nhu hòa lại lặng yên không tiếng động xẹt qua Tiểu Thạch Đầu da thịt. Hư không thánh thể, vốn là không gian sủng nhi, nhưng nắm giữ không gian, nhưng cùng không gian đồng hóa, đây cũng là nghịch thiên nhất chỗ. Không có bất kỳ cái gì trở ngại, Tiểu Thạch Đầu thuận lợi đi tới màu trắng quang đoàn trước mặt. Quang đoàn trung quanh, kia cỗ tứ tán mà ra hư vô bạch quang cũng không có cảm giác được cái gì đặc thù, nhưng những này hư vô bạch quang lại từng tia từng sợi, như sợi tơ chậm rãi bao lồng toàn bộ không gian, vương chắc lấy mảnh không gian này sẽ không sụp đổ. Đương Tiểu Thạch Đầu đầu ngón tay chạm đến quang đoàn trong nháy mắt, toàn bộ không gian đột nhiên điên cuồng rung động. Tính cả ở vào vạn bảo hành lang bên trong người, đều có thể cảm giác được cả tòa vạn bảo hành lang đột nhiên kịch liệt rung động, dòng chảy không gian càng là bắt đầu kịch liệt xuyên thẳng qua. Tại những cái kia khí lưu bên trong, càng là hiện ra lít nha lít nhít thái cổ minh văn, cổ lao âm tiết tại mọi người ngay trong thức hải ầm vang nổ vang. Phát sinh cái gì rồi? Đi tại phía trước nhất Hiên Viên Tiên Chiếu, Độc Cô Tuyệt, Hứa U Minh một nhóm người nhíu mày nhìn xem một màn này, đây là không gian sụp đổ điểm báo. Đầu này hành lang tồn tại ngàn vạn năm, sao có thể ở thời điểm này nói sụp đổ liền sụp đổ? Hứa Thương Nguyên sau lưng Hứa U Minh kinh ngạc nói. Hứa U Minh mặt mũi tràn đầy bình thản, cười lạnh một tiếng, tự nhiên là có người đụng chạm đến hành lang trí bảo mà thôi. Chỉ bất quá không biết là ai có bực này bản sự. Sống nhiều năm như vậy, cùng là hỗn độn thần triều thời kỳ cường giả, lấy Hứa U Minh đám người kiến thức tự nhiên là một chút liền nhìn thấu bản chất. Một bên, Hứa Thương Nguyên là người, lập tức nói, có thể vững chắc hành lang hàng ngàn vào năm. Vậy cấp độ đó không gian trí bảo nếu như bị chúng ta đoạt tới, vậy đối với Hứa gia coi như. Hứa Thương Nguyên lời nói vẫn chưa nói xong. Hứa U Minh liền lắc đầu nói, không cần nghĩ, không ai có thể cầm tới món kia trí bảo. Không có gì bất ngờ xảy ra, lúc này hành lang không gian chính là lúc trước hư vô bạch đế thu bút, có thể duy trì ngàn vạn năm không gian, cũng chỉ có hư vô bạch đế hiến tế tự thân mới có thể làm đến. Hư vô bạch đế, hỗn độn thần triều bên trong, cùng Thanh Vân kiếm chủ đã song song nhân vật, chính là tại không gian nhất đạo bên trong đi tới hỗn độn giới đỉnh phong cường giả đỉnh cao. Hiên Viên Tiên Chiếu lắc đầu, không giới châu. Bạch đế thật đúng là đại thu bút, không cho mình lưu một điểm đường lối a. Đi, rời đi đi, tiến về tầng thứ hai tế đàn. Đã xúc động không giới châu, như vậy vạn bảo hành lang bên trong dị bảo cũng liền không cần thiết đi lấy. Nhanh chóng như vậy lưu chuyển khí lưu, cùng khí lưu bên trong thái cổ minh văn, muốn lấy được những chùm sáng kia độ khó sẽ cực kỳ gia tăng. Thời điểm này còn không bằng tăng thêm tốc độ leo về phía trước. Phía trên đồ vật mới thật sự là truyền thừa. Đám người gặp Hiên Viên Thiên Chiếu bọn người cũng không quay đầu lại đi lên đi. Một bộ phận người lựa chọn tin tưởng những cường giả thời thượng cổ này, mà đổi thành một bộ phận người thì là bị những này quang đoàn hấp dẫn, còn muốn lấy thử thời vận. Sở Ngạn cười lắc đầu, cũng hướng phía tầng thứ hai tế đàn đi đến. Mục Phù Sinh lúc này nói, xem ra tiểu sư đệ thành công. Đi, chúng ta cũng đi trước đi. Lấy thể chất của hắn, hẳn là ở trong đó như cá gặp nước. Chương 1887, tính giả yêu trẻ tiểu thạch đầu. Chương 1887, tính giả yêu trẻ tiểu thạch đầu. Hỗn độn thần triều làm thời kỳ thượng cổ thứ nhất thần triều, đồng thời chấn áp hỗn độn giới những cái kia thế gia tông môn một đầu, không chỉ là dựa vào thông thiên triệt địa thần triều thần chủ cùng biết được thiên mệnh thần bí quốc sư, hạ còn có mấy tên từng cái lĩnh vực đại năng. Thanh Vân kiếm chủ là, trưởng khống không gian hư vô bạch đế cũng là, không giới châu chính là hư vô bạch đế ngưng tụ tự thân tiên khí, ẩn chứa hư vô bạch đế đối không gian chi đạo tất cả cảm ngộ cùng đan điền tập hợp thể. Thời kỳ thượng cổ liền có nghe đồn, ai đạt được không giới châu, cho dù là không có tu luyện không gian nhất đạo, dù là trên một con đường này không có chút thiên phú nào tu sĩ, cũng có thể trở thành liền một phương không gian chi đạo cường giả. Nếu như tiểu thạch đầu có thể có được, kia tác dụng sợ rằng sẽ lớn hơn. Đương tiểu thạch đầu đầu ngón tay chạm đến không giới châu thời điểm, từng đạo thái cổ minh văn căn bản không cho tiểu thạch đầu bất kỳ phản ứng nào cơ hội. Tiểu thạch đầu thậm chí theo bản năng liền muốn dung nhập không gian bên trong thoát đi nơi đây. Thế nhưng là, những này thái cổ minh văn liền như là từng đầu xiển xích, trong chớp mắt cũng đã tại tiểu thạch đầu quanh thân kết thành một tòa lồng giam. Lại để tiểu thạch đầu căn bản không có cách nào cùng trong lồng giam không gian lấy được cậu mình, dung nhập không gian. Ngoại trừ sư tôn có thể làm được điểm này bên ngoài, trước mắt tiểu thạch đầu nhưng không có gặp được có thể làm cho hắn thân ở mức độ này người. Không cần vùng ấy, từ bỏ đi. Tiểu Thạch Đầu còn đang suy nghĩ biện pháp thoát ly trói buộc, liền nghe được ngay phía trước có một đạo như một xuân phong thanh âm vang lên. "Ai?" Tiểu Thạch Đầu theo phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại. Ở trước mặt của hắn, một viên mật mà hư vô chi đan bắt đầu chậm rãi hóa khí, những khí thể này lại thời gian dần trôi qua ngưng tụ thành hình. Một thân mang trường bào màu xám nam tử xuất hiện ở Tiểu Thạch Đầu trước mắt. Xem ra có quan hệ với thần triều lịch sử đã bị hiện nay tiểu bối quên được không sai biệt lắm. Nam tử lắc đầu, không tự chủ thở dài, lập tức nhìn về phía mặt mũi tràn đầy ngưng trọng Tiểu Thạch Đầu, cười nói: "Yên tâm đi, bản đế đối ngươi cũng vô ác ý." "Hư vô bản đế, ngươi hẳn nghe nói qua." Tiểu Thạch Đầu lại thẳng thắn lắc đầu, hỏi: "Ta hẳn là quen biết sao?" Hư vô bạch đế ho hai tiếng che giấu bối rối của mình, khoát tay áo nói: "Không biết cũng không quan hệ, hiện tại liền quen biết, đã ngươi là hư không thánh thể, vậy đại biểu cũng có thể kế thừa bản đế truyền thừa, cũng chính là cái này không giới châu." Tiểu Thạch Đầu nghĩ nghĩ, mình giống như không thiếu a. "Công pháp, sư tôn kia có. Thần binh dị bảo, sư tôn cũng không thiếu. Càng đừng đề cập đan dược những thứ này." "Thế là," Tiểu Thạch Đầu nói, "ta có thể lựa chọn không muốn sao?" Hư vô bạch đế ngây ngẩn cả người. "Là thật ngây ngẩn cả người. Không phải, mình cái này không giới châu lúc nào không đáng giá như vậy?" Lúc ấy, chỉ cần hư vô bạch đế thả một câu, nói muốn thu đệ tử, chỉ sợ toàn bộ hỗn độn giới đều sẽ nghe tin lập tức hành động, ủy cầu đến bái sư. Hư vô bạch đế có chút không nghĩ ra, có chút không có đuổi theo tiết tấu. Chẳng lẽ là mình chết quá lâu, theo không kịp bây giờ thời đại này tiết tấu? Một bên hoài nghi hư vô bạch đế vừa nói, vì cái gì? Có được không giới châu, đối ngươi không gian nhất đạo mà nói nhưng có lấy không thể đo lường chỗ tốt. Vẫn là nói, ngươi là bởi vì không biết ta, tự đại đến cảm thấy mình hiện nay tu luyện đã so những người khác muốn mạnh hơn nhất đẳng. Có được hư không thánh thể, loại này không gian sùng nhi, chứng mắt cái khác đồng đạo hư vô bạch đế cũng có thể lý giải, chỉ là không đề sướng. Thế là hư vô bạch đế mặt mũi tràn đầy nghiêm túc trầm giọng dạy dỗ: "Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, cũng không nên xem nhẹ thế giới này." Tiểu Thạch Đầu mặt mũi tràn đầy im lặng, làm sao còn đột nhiên nói với hắn dạy đi lên đâu? Sư tôn thuyết giáo hắn coi như xong, ngươi dựa vào cái gì a? Vốn là kinh lịch rất ít, còn có chút tính tình trẻ con, Tiểu Thạch Đầu lúc này liền không vui, thế là không phục nói: "Ta là không cần a." Nói xong, Tiểu Thạch Đầu trực tiếp móc ra một cái quạt xếp. Nếu như là vẫn như cũ một bộ tiểu hài tử trạng thái Tiểu Thạch Đầu, kia cầm thanh này quạt xếp có chút quá mức không hài hòa. Thế nhưng là theo tu vi tiến tiến, đối không gian chi đạo cảm ngộ, cùng đối hư không thánh thể trưởng khống trình độ lên cao, Tiểu Thạch Đầu thân thể cũng đang từ từ tới gần thành thủ. Hiện tại Tiểu Thạch Đầu như thanh niên, nhìn qua như một chưa lịch luyện không có no thụ gian nan vất vả thế gia công tử. Ba một tiếng, Tiểu Thạch Đầu triển khai quạt xếp. Hư vô bạch đế lập tức liền ngây ngẩn cả người. Lấy cảnh giới của hắn, vậy mà nhìn không ra quạt xếp cấp bậc. Mà lại, cái này quạt xếp mặt quạt mặc dù không có bất luận cái gì bức họa, thế nhưng lại ẩn chứa cực kỳ cường đại không gian chi lực, tựa hồ là tự thành một phương thế giới. Phải hiểu, không gian cùng thế giới là hai chuyện khác nhau. Thế giới tạo thành tự nhiên là cần đại lượng không gian chi lực, thế nhưng không chỉ có không gian chi lực. Loại trình độ này, liền xem như hư vô bạch đế tự hỏi, cũng quả quyết không cách nào làm được. Đem một phương thế giới tồn nhập một thanh nho nhỏ quạt xếp bên trong. Gen đúc thanh này quạt xếp người đến tột cùng là ai? Lại có như thế thông thiên chi năng. Thấy được chưa, sư tôn ta làm. Nhìn xem mặt mũi tràn đầy đờ đẫn hư vô bạch đế. Hiện tại biết vì cái gì ta không cần truyền thừa của ngươi đi. Tiểu Thạch Đầu thu hồi quạt xếp. Mặc dù còn có cái khác, nhưng Tiểu Thạch Đầu cảm thấy đã không cần thiết. Mà lại, quá đả kích người khác cũng không tốt lắm. Đối phương nhìn qua là thời kỳ thượng cổ tiền bối, dù sao cũng phải muốn kính già yêu trẻ một điểm, mà lại lớn tuổi, năng lực chịu đựng khả năng không tốt lắm. Cũng xác thực không cần khác đã chứng minh, chỉ là thanh này quạt xếp. Hư vô bạch đế liền có thể vững tin đối phương trong miệng sư tôn tại không gian nhất đạo tạo nghệ so với hắn cao hơn được nhiều, thậm chí còn không chỉ là không gian nhất đạo. Nghĩ đến vừa mới mình còn tại thuyết giáo, nhân ngoại hữu nhân, tiên ngoại hữu tiên dùng đến hư vô bạch đế trên thân có lẽ mới càng thêm chuẩn xác. Khụ khụ. Hư vô bạch đế ho khan một tiếng, che giấu bối rối của mình. Mặc dù bản đế không bằng ngươi sư tôn, bất quá không giới châu vẫn như cũ đối ngươi có tác dụng lớn. Tiểu Thạch Đầu bán tín bán nghi nhìn chằm chằm hư vô bạch đế. Chỉ nghe hư vô bạch đế nói, ngươi sư tôn mặc dù so bản đế còn mạnh hơn nhiều, nhưng cái này cũng không hề đại biểu hoàn toàn thuộc về ngươi, ngươi trên không gian nhất đạo tạo nghệ vẫn không có đạt tới tiêu chuẩn. Dạng này cũng vô pháp hoàn toàn trưởng khống hư không thánh thể. Không giới châu bên trong mặc dù có công pháp của ta, nhưng là càng nhiều hơn chính là bản đế đối với không gian nhất đạo cảm ngộ, cái này vừa lúc có thể bổ sung hiện nay thiếu sót của ngươi. Tiểu Thạch Đầu tại Lục Trường Sinh bên người theo lâu như vậy, cũng không phải cái gì cũng đều không hiểu hài đồng. Thế là liền gật đầu hỏi, nói thẳng đi, ta tiếp nhận tiền bối muốn ta làm cái gì? Vô lợi không dậy sớm. Trên đời này vĩnh viễn sẽ không có không làm mà hưởng. Hư vô bạch đế trầm giọng nói, diệt trừ thần giới. Hỗn độn thần triều, lúc trước chính là ở tại thần giới âm như quỷ kế phía dưới đi hướng hủy diệt. Hư vô bạch đế yêu cầu này, tự nhiên bình thường. Thế nhưng là, nhưng cũng quá mức khó khăn. Để một tên tiểu bối gánh bắt như thế lớn gánh nặng, khó tránh khỏi có chút quá nóng nổi. Lại không nghĩ, Tiểu Thạch Đầu vui vẻ gật đầu nói, đó không thành vấn đề. Hư vô bạch đế ngây ngẩn cả người. Tiểu Thạch Đầu nhưng trong lòng đang suy nghĩ. Dựa theo sư tôn cùng các sư huynh tới nói, bọn hắn cùng thần giới ở giữa tránh không được một trận ác chiến. Dù sao đến lúc đó cũng là muốn đánh. Thần giới đối đầu bọn hắn thế tất cũng sẽ bị diệt. Điều kiện này đối Tiểu Thạch Đầu tới nói không vừa vặn đánh hắn trên tay nha. Chương 1888, lôi tiếp theo nhau mà tới chương 1888, lôi kiếp theo nhau mà tới không giới châu nói cho cùng chính là hư vô bạch đế những năm gần đây trên không gian nhất đạo tất cả cảm ngộ. Tiểu thạch đầu hấp thu về sau, cũng không cần lo lắng tham thì thâm. Đối với tiểu thạch đầu cũng là tăng tốc trên không gian nhất đạo tiến trình. Đồng thời ẩn chứa trong đó khổng lồ không gian quy tắc chi lực, cũng sẽ trở thành tiểu thạch đầu chất dinh dưỡng, trợ hắn tăng cao tu vi, càng nhanh khai phát hư không thánh thể. Đáp ứng nhanh như vậy, hư vô bạch đế ngược lại có chút không thích ứng, vừa mới tiểu thạch đầu thái độ cũng không phải dạng này. Coi là tiểu thạch đầu là nghe không hiểu, hư vô bạch đế nếm thử xác định hỏi, thần giới ngươi hẳn phải biết ta. Thần giới thực lực không hề tầm thường, liền ngay cả chúng ta lúc ấy cũng đưa tại trong tay đối phương. Tiểu thạch đầu kỳ quái mà nhìn xem hư vô bạch đế, nghiêng đầu một chút nói, biết à, ta sẽ đáp ứng bởi vì chúng ta cuối cùng có một ngày cũng sẽ đối thượng thần giới, điều kiện này bất quá là chúng ta tiện thể việc cần phải làm thôi. Hư vô bạch đế. Hắn đột nhiên có chút hối hận, hẳn là xách một cái khác điều kiện. Thôi thôi. Hư vô bạch đế bất đắc dĩ lắc đầu, nói, bản đế truyền thừa, từ hư không thánh thể đến truyền thừa không lỗ, mà lại có thể trở thành ngươi đối kháng thần giới trợ lực, đây cũng là giải quyết xong bản đế một phen tâm nguyện. Nói đến đây, hư vô bạch đế một chỉ tiểu thạch đầu đan điền, nói, trước tiên đem ngươi vùng đan điền những cái kia cấm chế dày đặc mở ra đi, không phải không giới châu cũng vào không được. Thảo đường từng cái đệ tử thần hồn còn có đan điền đều bị Lục Trường Sinh bày ra tầm tầng phòng hộ. Đây không phải lo lắng đến cái đoạt xá, hoặc là hủy đi đan điền loại tình huống này phát sinh. Dù sao loại tình tiết này tại những cái kia tiểu thuyết ở trong nhưng nhiều lắm. Tiểu thạch đầu cúi đầu nhìn về phía mình bụng dưới, một bên sở lấy vừa nói, à, quyền sư tôn bày ra cấm chế, ngươi cũng không có khả năng mở ra được. Nói xong, liền đem đan điền của mình buông ra. Hư vô bạch đế nghe được lời nói này, đều không muốn đem không giới châu cho ra đi, trong tay không giới châu giống như là phòng tay, kém chút không có trực tiếp ném ra bên ngoài. Được rồi được rồi. Không đến mức cùng tiểu bối tức giận. Hư vô bạch đế hít sâu một hơi, trực tiếp đem không giới châu theo vào tiểu thạch đầu trong đan điền. Vẹn vẹn chỉ là không giới châu tiến vào tiểu thạch đầu vùng đan điền trong nháy mắt. Kia ngập trời không gian chi lực tựa như cùng dòng lũ, trong nháy mắt chiếm lĩnh tiểu thạch đầu toàn bộ đan điền. Tiểu thạch đầu đống cảm giác đan điền một trận mãnh liệt bành trướng cảm giác, phảng phất sắp bị thổi phá khí cầu. Liền ngay cả bụng dưới cũng phồng lên. Tu sĩ đan điền, liền như là người bình thường trái tim, thân thể bốn phía mạch máu đều sẽ coi đây là trung tâm, làm trung tâm. Trong đan điền không ngừng tràn đầy không gian chi lực tại thời khắc này như là tìm được chỗ tháo nước, xông vào cái kia liên thông chứ đan điền vô số trong mạch máu, lại từ mạch máu chảy vào toàn thân. Tiểu thạch đầu bụng dưới dần dần nhẹ nhàng, thay vào đó là mặt ngoài thân thể bắt đầu có một đạo hư vô lưu quang bốn lượng. Đại lượng hư không chi lực ngay tại ẩn dưỡng lấy tiểu thạch đầu toàn thân cao thấp. Khí tức cũng tại thời khắc này lấy một loại cực kỳ khủng bố tốc độ tiêu thăng. Hư vô bạch đế nhìn xem một màn này, nhịn không được sợ hai thằng nói, không hổ là hư không thánh thể, nếu là những người khác đến hấp thu không giới châu, bản đế còn nhất định phải đem không giới châu lực lượng áp chế bộ phận, để hắn chậm rãi hấp thu. Có thể nói, bây giờ tiểu thạch đầu là tại không giới châu ẩn chứa lực lượng không có áp chế tình huống dưới hoàn toàn hấp thu. Cho dù là không gian nhất đạo thiên phú người rất tốt làm như vậy, đều sẽ trực tiếp bị không giới châu ẩn chứa đại lượng lực lượng xông bạo thân thể. Tiểu thạch đầu lại có thể hoàn toàn hấp thu, lại nhanh chóng chuyển đổi thành tu vi của mình. Cái này chỉ sợ không chỉ nhờ vào hư không thánh thể, càng là tiểu thạch đầu toàn thân kiên cố, đan điền cứng cỏi. Bất quá, hư vô bạch đế nghĩ đến tiểu thạch đầu sau lưng có một có thể rèn đúc ra cái kia thành quan xếp sư tôn, đây hết thảy cũng đúng là bình thường. Có loại này thông thiên triệt địa người có bản lĩnh, sẽ để cho đệ tử của mình ở phương diện này không được sao? Cho dù là đệ đủ loại thiên tài địa bảo đều có thể cho ném ra đến a. Theo tiểu thạch đầu quanh thân hư vô bạch quang càng thêm lóa mắt, càng thêm ngưng thực, khí tức cũng tại cuồng manh dâng lên. Cho dù là tại vạn bảo hành lang không gian bên trong, lôi kiếp đồng dạng đúng hẹn mà tới. Cái này phảng phất ngay tại nhắc nhở lấy thế gian tất cả mọi người, thiên đạo ở khắp mọi nơi, mỗi giờ mỗi khắc đều đang ngó chừng ngươi, ngươi nhất định phải thần phục. Hư vô bạch đế ngẩng đầu nhìn lại, nhìn xem trên không kia so với bình thường người tối thiểu muốn dày đặc mấy chục lần lôi vân, không khỏi cười khổ một tiếng. Đây là đệ tứ trọng lôi kiếp đi. So với bản đế lúc trước độ đệ thất trọng lôi kiếp uy thế đều muốn kinh người, a cũng không biết tiểu tử này có thể hay không chịu được lấy. Nếu như là bình thường tình huống, hư vô bạch đế cho rằng tiểu thạch đầu tuyệt đối sẽ không chết ở đây. Nhưng bây giờ không giống, không chỉ phải thừa nhận lôi kiếp tối thể, càng phải toàn lực hấp thu không giới châu bên trong khổng lồ không gian chi lực. Đây cũng là vì sao rất nhiều người tu đạo tại độ lôi kiếp giai đoạn này thời điểm sẽ không lựa chọn đi lợi dụng thiên tài địa bảo tăng lên cảnh giới nguyên nhân. Sợ tại còn không có hấp thu xong thời điểm, lôi kiếp liền đến. Bất quá hư vô bạch đế lo lắng hoàn toàn là không cần thiết. Kia thô to lôi kiếp như là hóa thành lôi long, như kình tiên chi trụ xẹt qua không gian, long ngâm phía dưới ầm vang đập vào tiểu thạch đầu trên người, đem nó triệt để che giấu trong đó. Hư vô bạch đế nhíu mày nhìn chằm chằm lôi quang bên trong, một khi phát hiện không hợp lý, hư vô bạch đế liền sẽ liều lên cái này sợi tàn hồn đem tiểu thạch đầu cứu ra. Dù sao hư không thánh thể a, còn tiếp nhận truyền thừa của mình, cũng coi là mình nửa cái đệ tử. Chỉ là, cũng không lâu lắm, lôi quang tiêu tán, tiểu thạch đầu hoàn hảo không chút tổn hại lơ lửng giữa không trung, chỉ là quanh thân kia hư vô giữa bạch quang có từng đạo tinh mịn lôi đỉnh thỉnh thoảng chớp động. Đệ tử trọng lôi kiếp, dễ như trở bàn tay vượt qua. Hư vô bạch đế nhẹ nhàng thở ra. Thế nhưng là, vừa xả hơi không lâu, đã thấy trên không lôi vân cũng không có tiêu tán, ngược lại càng thêm khổng lồ. Trọn vẹn so với mới kiếp vân càng lớn hơn không chỉ gấp hai. Liên tiếp đột phá, đệ ngũ trọng lôi kiếp. Hư vô bạch đế sắc mặt nghiêm túc, trong lòng bàn tay một đạo bạch quang bắt đầu lưu chuyển. Hư vô bạch đế tổng cộng bị tinh lịch bắt trọng lôi kiếp, cùng thanh vân kiếm chủ tương xứng, nhưng tiểu thạch đầu cái này đệ ngũ trọng lôi kiếp cũng đã có thể cùng bắt trọng lôi kiếp đánh đồng. mức độ nguy hiểm không cần nói cũng biết. Thế nhưng là, đương đệ ngũ trọng lôi kiếp rơi vào tiểu thạch đầu trên người thời điểm, nhưng như cũng không có bất kỳ cái gì vấn đề. Chỉ là tiểu thạch đầu thân thể bắt đầu có run nhẹ nhẹ dấu hiệu, cho mày. Mỗi một trọng lôi kiếp đều là phía trước mấy đạo lôi kiếp uy năng tổng cộng gấp bội. Càng lên cao, càng thống khổ, càng nguy hiểm. Hư Vô Bạch Đế nhìn xem tiểu thạch đầu trống qua, sắc mặt càng thêm nghiêm trọng. Đây không phải lo lắng, mà là kinh ngạc. Cái này đặt ở Hỗn Độn thần triều, ngay lúc đó thế hệ trẻ tuổi chỉ sợ cũng không gì hơn cái này. Thế nhưng là cái này vẫn chưa xong. Ngay sau đó, đệ lục trọng lôi kiếp, đệ thất trọng lôi kiếp đúng hẹn mà tới. Chương 1889, lãng phí đáng xấu hổ, ta tất cả đều muốn. Chương 1889, lãng phí đáng xấu hổ, ta tất cả đều muốn. Dòng dã bắt trọng lôi kiếp. Đây chính là không giới châu mang cho tiểu thạch đầu tăng lên. Không chỉ là tu vi bên trên, tại không gian quy tắc chi lực bên trên cảm ngộ càng là có bay vọt về chất. Bất quá, nếu như Hư Vô Bạch Đế biết tiểu thạch đầu thể nội, một đạo lực lượng tận lực áp chế tiểu thạch đầu hấp thu không giới châu, sợ rằng sẽ sợ nói không ra lời. Cái này đồng dạng là lục trường sinh thủ bút. Ngoại trừ Diệp Thu Bạch cái này ngoan nhân bên ngoài, những người khác trên cơ bản sẽ không tận lực đi áp chế tốc độ tu luyện của mình, càng đừng đề cập bọn hắn thiên phú vốn là nhất đẳng cao, hấp thu hiệu suất cũng so với thường nhân càng thêm kinh người. Không thêm vào can thiệp, tu vi cảnh giới tăng lên quá nhanh cũng sẽ dẫn đến đằng sau nền tảng bất ổn mà toàn bộ sụp đổ. Mặc dù loại này tốc độ đột phá theo người ngoài cũng đã đầy đủ nghe rợn cả người, chính là bắt trọng lôi kiếp phía dưới. Dù là tiểu thạch đầu cũng thiếu chút không có gánh vác, kém chút liền sử dụng sư tôn cho pháp bảo. Nhìn xem hơi thở mong manh, toàn thân đẫm máu nằm ở giữa không trùng tiểu thạch đầu, Hư Vô Bạch Đế chậm rãi nhẹ nhàng thở ra, trong tay kiêng ngưng tụ đã lâu tàn hồn chi lực thu hồi trong cơ thể. Cái này bắt trọng lôi kiếp đã so bản đế lúc ấy vượt qua bắt trọng lôi kiếp cường đại không chỉ gấp 10 lần. Hư Vô Bạch Đế đến gần, túi đầu nhìn về phía ngay cả mở mắt đều không còn khí lực tiểu thạch đầu, tao mày nói như vậy, ngươi có rất lớn xác suất có thể xung kích đệ cửu trọng lôi kiếp, duy có bước qua đệ cửu trọng lôi kiếp mới có càng nhiều có thể đột phá tầng kia chúng ta tha thiết ước mơ gông cùng xiềng xích. Nói đến đây, Hư Vô Bạch Đế trên mặt cũng không có vui mừng, có chỉ là lo lắng. Thế nhưng là, đệ bắt trọng lôi kiếp đều đã uy năng kinh khủng đến loại trình độ này, đệ cửu trọng lôi kiếp, e là cho dù là ngươi bây giờ cũng quả quyết không tiếp nổi, tùy tiện độ cái này đệ cửu trọng lôi kiếp cuối cùng cũng chỉ có hồn phi phách tán hạ tràng. Phục dụng một viên đan dược, thương thế trên người mắt trần có thể thấy tốc độ khôi phục, có chút khí lực, lúc này mới đứng dậy nói ra, đến lúc đó lại nhìn chứ sao. Mặc dù có Lục Trường Sinh cho pháp bảo, vượt qua đệ cửu trọng lôi kiếp hẳn là không cái gì vấn đề quá lớn, Lục Trường Sinh lực lượng thế nhưng là áp đảo mảnh này trên thiên đạo, dù là xuất thủ cũng sẽ không bị thiên đạo lôi kiếp chi lực phản công. Bất quá tiểu thạch đầu vẫn là nghĩ dựa vào mình đi vượt qua, dạng này mới có thể để tôi thể công hiệu tối đại hóa. Vì sao nói lôi kiếp vượt qua càng nhiều, hạn mức cao nhất liền càng cao? Một mặt là tự thân thiên phú biểu hiện, một phương diện khác chính là bởi vì lôi kiếp tôi thể mang tới rất nhiều chỗ tốt. Lầu cao vạn trượng đều cần càng vững chắc nền tảng, lôi kiếp tôi thể chính là đang đánh tạo cái này không thể phá vỡ nền tảng. Hư Vô Bạch Đế nhẹ gật đầu, nhắc nhở, không có chuẩn bị đầy đủ, tuyệt đối không thể đi độ đệ cửu trọng lôi kiếp. Đa tạ tiền bối nhắc nhở. Lần này, tiểu thạch đầu cũng không có lộ ra rất ngang ngướng, ngược lại là biểu lộ trang nghiêm, chân tâm thật ý, liền ngay cả Hư Vô Bạch Đế cũng có chút ngây người, chưa kịp phản ứng, tiểu tử ngươi đột nhiên dạng này ta còn không thói quen. Tiểu thạch đầu cười cười nói, tiền bối đối ta tốt, tự nhiên muốn cảm tạ cảm tạ. Bất quá nếu là không thói quen lời nói, vậy coi như ta không nói. Hư Vô Bạch Đế lắc đầu bật cười. Chưa từng có một tên tiểu bối dám ở trước mặt hắn làm càn như vậy, đây là lần thứ nhất. Được rồi, nên rời đi. Hư Vô Bạch Đế cái này sợi tàn hồn bắt đầu dần dần trong suốt. Hiển nhiên, đã mất đi không giới châu, Hư Vô Bạch Đế cái này sợi tàn hồn cũng vô pháp duy trì. Đừng có gấp a. Tiểu thạch đầu hô, phía trên này còn có bắt trọng tế đàn, đều có chút cái gì, hoặc là nói có hay không địa đồ loại hình. Hư Vô Bạch Đế còn tưởng rằng muốn nói gì đâu, nghe phía sau đoạn văn này, kém chút không cho khí cười. Không có, mỗi một tầng đều đại biểu cho riêng phần mình truyền thừa lĩnh vực, những người khác sẽ không nhúng tay. Hư Vô Bạch Đế nhìn về phía chung quanh những cái kia tại không gian khí lưu bên trong lưu chuyển quang đoàn dị bảo, nói, bất quá những vật này ngươi cũng có thể lấy đi, dù sao đối ta mà nói đã vô dụng. Nơi này quang đoàn nói ít cũng có mấy bạc cái, toàn bộ lấy đi đều có thể bằng được hỗn độn giới một phương nhất lưu thế lực nội tình, thậm chí khả năng còn không chỉ. Tiểu thạch đầu cười hì hì nói, tiền bối từ bỏ. Hư Vô Bạch Đế nhìn xem mình sắp tiêu tán tàn hồn, lông mày kéo ra, hắn đột nhiên rất muốn lợi dụng cuối cùng này lực lượng cùng trước mắt cái này hỗn bất lận tiểu tử liều mạng. Tại Hư Vô Bạch Đế tiêu tán trước một khắc cuối cùng, tiểu thạch đầu lúc này mới mắt lộ ra khâm phục hướng phía Hư Vô Bạch Đế không người chắp tay. Thời kỳ thượng cổ hỗn độn giới cường giả đỉnh cao, không gian nhất đạo đệ nhất nhân, đem tu vi của mình toàn bộ ngưng tụ tại không giới châu bên trong, chỉ lưu một sợi tàn hồn một mình cô tịch ngàn vạn năm. Thử hỏi, có mấy người có thể chịu được? Vẹn vẹn là điểm này đã làm cho tiểu thạch đầu khâm phục. Mặc dù còn chưa đủ thành thục, thế nhưng là tốt là xấu, tiểu thạch đầu cũng đã có thể phân biệt. Bất quá, tại đứng dậy về sau, dòng chảy không gian bên trong đến hàng vạn mà tính trùng sáng dị bảo toàn bộ bị tiểu thạch đầu bỏ vào trong túi, không có chút nào mang khách khí. Mặc dù những bảo vật này đối tiểu thạch đầu bọn hắn mà nói tác dụng không lớn, thế nhưng là cũng không thể lãng phí nha. Lãng phí đáng xấu hổ. Lần này, vẫn như cũ còn tại vạn bảo hành lang tìm vận may hơn 10 tên người tu đạo tất cả đều trợn tròn mắt. Bọn hắn biết mình là không tranh nổi những đại thế lực kia thiên chi tiêu tử còn có những lao quái vật kia, dứt khoát trực tiếp tại cái này vạn bảo hành lang bên trong nghĩ đến nhìn có thể hay không thử thời vận đạt được cái mấy món. Sau đó lại đi lên đi theo hút chút nước. Kết quả đây, cái này thời gian một cái nháy mắt, những chùm sáng kia dị bảo đều hư không tiêu thất không thấy. Thậm chí còn có hai người đều đã thông qua mình phóng thích quy tắc chi lực cùng trong đó dị bảo của mình, ngay tại bay tới, cũng trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Lần này, đừng nói ăn canh, liền ngay cả bột phấn đều không thừa một hạt. Nếu để cho bọn hắn biết hung thủ sau màn là ai, chỉ sợ đều phải liều mạng với hắn. Giờ phút này, đại bộ đội đã đi tới tầng thứ 2 tế đàn. Mà giờ khắc này lấy Hiên Viên Thiên Chiếu, Hứa U Minh những này cầm đầu cường giả đỉnh cao đột nhiên quay đầu lại, nhìn về phía dưới tầng thứ nhất tế đàn. Từ tầng thứ 2 tế đàn, là có thể nhìn thấy tầng thứ nhất tế đàn toàn cảnh. Vạn bảo hành lang chẳng cảnh tự nhiên là không nhìn thấy, đập vào mắt là phạm vi một dặm bàn trạm tế đàn toàn cảnh. Giờ phút này, nguyên bản không có màu gì tế đàn, đúng là tại thời khắc này chậm rãi hóa thành huyết sắc. Phản phất huyết hải bao trùm toàn bộ tầng thứ nhất tế đàn. Cùng lúc đó, đứng lặng tại 9 tầng tế đàn chung quanh 9 cái thông thiên thạch trụ, trong đó một cây không có bất kỳ cái gì sát thái, giống như hư vô cột đá tại thời khắc này cũng là có từng đầu huyết sắc đường vân bò đầy cán. Xem ra là có người đạt được vạn bảo hành lang truyền thừa. Thú tộc cường giả thời thượng cổ Mực Lân thản nhiên nói, hư vô mạch đế truyền thừa bị lấy được, nhóm người này bên trong lại có không gian nhất đạo nhân tài. Khổ Thiên Ma Phật cũng là bốn phía liếc nhìn một chút. Hứa U Minh mặt mày âm trầm, xem ra là có người ẩn giấu đi tự thân khí tức, có thể tránh thoát chúng ta khí tức, xem ra lần này tiểu đối ở trong có nhân vật ghê gớm a. Khi tiến vào Hạch Tâm cung điện trước đó, Hứa U Minh chờ một đám cường giả đỉnh cao tự nhiên là đối nghịch có nhật nguyệt lệnh người tiến hành cảm giác dò xét. Không phải bọn hắn cũng sẽ không cuối cùng mới tiến, đây cũng là một cái trong đó nguyên nhân. Chương 1890, luân hồi cảnh vực. Chương 1890, luân hồi cảnh vực. Luân hồi kính vực. Tầng thứ 2 cảnh tượng lại cùng tầng thứ nhất tế đàn có khác biệt về bản chất. Tại Hồng Anh đám người trước mặt, ở vào một mảnh hư vô không gian bên trong, thế nhưng là mảnh không gian này cũng không phải là giống vạn bảo hành lang như vậy có răng khắp nơi khó mà chống cự không gian loạn lưu. Trước mặt có từng mặt bóng loáng tấm gương, mỗi một cái tấm gương bên trong đúng là hiện hiện lấy một phương tiểu thế giới. Đế vĩ chỉ sợ đều có vạn cái gương. Hứa U Minh cười lạnh một tiếng, xem ra tầng thứ 2 này là luân hồi đế tôn số lượng. Hứa Thương Nguyên ở bên nghe được nhà mình lão tổ lời nói này, con người bỗng nhiên co rụt lại. Luân hồi đế tôn cùng hư vô bạch đế ở vào cùng một trình độ, đồng dạng là thời kỳ thượng cổ hỗn độn thần triều siêu cấp cường giả. Hư vô bạch đế trưởng quản không gian, luân hồi đế tôn thì là trưởng quản luân hồi. Cả hai đều là tu trí cao đạo tắc. Tại ám vực siêu tập tư liệu bên trong, luân hồi đế tôn cũng là tiếng tăm lừng lây tồn tại. Mục phù sinh bọn người sớm có giải, không khỏi đều đem ánh mắt nhìn về phía Hồng Anh. Nơi này, đoán chừng cũng chỉ có Hồng Anh tu luyện luân hồi đạo tắc đi, thậm chí có thể nói, tu luyện luân hồi chi đạo so không gian chi lực đều muốn ít hơn nhiều. Không gian chi lực có dấu vết mà lần theo, cánh cửa tương đối tốt nhập một điểm. Nhưng luân hồi chi lực đâu? Luân hồi bình thường là cái gì? Trưởng không sinh tử, cũng không thể nói cho ngươi đi chết một chút cảm thụ một chút luân hồi à? Người bình thường căn bản là không có cách cảm nhận được luân hồi chi lực tồn tại, ngay cả nhập môn đều không vào được. Cho dù là Hồng Anh, nếu như không có gặp được Lục Trường Sinh trước đó, chỉ dựa vào tu luyện cửu chuyển luân hồi công cho dù là mò tới một điểm cánh cửa, đến tiếp sau cũng tuyệt đối không có khả năng có tinh tiến không gian. Dù sao không phải ai đều có Lục Trường Sinh loại này yêu nghiệt sư tôn a. Lúc này, Sở Ngạn chẳng biết lúc nào đứng ở Hồng Anh bên người, cười cười nói, luân hồi chi lực truyền thừa, ta ngược lại thật ra có chút hứng thú, đạt được sau coi như không phải chủ tu luân hồi chi lực, loại này trí cao đạo tắc cũng tất nhiên sẽ đối tự thân có chỗ tốt rất lớn. Mặc dù những người khác cũng không nhận ra Sở Ngạn, nhưng tại trận người đều không đơn giản, tự nhiên có thể minh bạch Sở Ngạn trong miệng ý tứ, đều là nhận đồng nhẹ gật đầu, nhìn về phía trước mặt những này mặt tính trong mắt đều tràn đầy lửa nóng. Luân hồi chi lực trưởng sinh tử, đồng thời dù là tại tử vong về sau, thân hồn trùng sinh đoạt xá khả năng cũng sẽ biến cao. Hồng Anh liếc qua Sở Ngạn, phát hiện đối phương cũng đang cười mị mị nhìn xem mình, cũng liền thu hồi ánh mắt. Sở Ngạn hỏi, xem ra người đối luân hồi đế tôn truyền thừa cảm thấy rất hứng thú. Hồng Anh không có tiếp lời, chẳng lẽ lại còn trách ta lắm mồm. Hồng Anh nhìn chăm chú lên những cái kia mặt tính, thản nhiên nói, có cần phải sao? Truyền thừa vốn là người người đều có thể đi tranh, về phần ai cuối cùng được tay, vậy liền đều xem thiên phú thực lực cùng tự thân khí vận. Huống chi Hồng Anh không cảm thấy mình sẽ ở lĩnh vực này tranh đoạt bại bởi ở đây những người khác. Cho dù là Hứa U Minh, cho dù là Hiên Viên Thiên Chiếu những này thời kỳ thượng cổ cường giả đỉnh cao. Một bên Linh Trần Tâm Tiểu Hắc Mục Phù Sinh mấy người cũng không nói gì, bọn hắn đối nhị sư tỷ cũng có được lòng tin tuyệt đối. Nếu như là khác lĩnh vực còn chưa tính, luân hồi chi lực cũng không chính là đánh vào Hồng Anh trong lòng bàn tay sao? Cho dù là không có chút nào tương quan truyền thừa tranh đoạt, cũng sẽ không lo lắng, huống chi còn là vừa vặn phù hợp. Coi như từng ngày cẩn thận gây bớm, chuyện gì đều sẽ làm tốt xấu nhất dự định Mục Phù Sinh, ở thời điểm này cũng sẽ tiềm thức tin tưởng. Dù sao, thảo đường bên trong các đệ tử, bên ngoài lịch luyện nhưng cho tới bây giờ chưa từng bại. Bằng không cũng quá ném sư tôn lão nhân ra ông ta mặt. Gặp Hồng Anh lãnh đạm trả lời, Sở Ngạn không thèm để ý mà cười cười nhún vai. Nếu như là người khác, Sở Ngạn sẽ không nói nhiều như vậy, trên mặt nhìn cùng ai đều có thể tiến đến cùng nhau đi. Nhưng dạng này người, nội tâm thường thường càng cao ngạo, Hồng Anh khí tức trên thân để Sở Ngạn rất quen thuộc, lúc này mới có chút hứng thú. Chẳng biết tại sao, Sở Ngạn đột nhiên nghĩ đến lúc trước tranh đoạt nhật thời tiết và thời vụ lúc người áo đỏ ảnh, cũng chính là Hồng Anh. Sớm biết hẳn là cho nàng lại đi đoạt một khối, nếu như nàng tới, cái này Hạch Tâm cung điện tranh đoạt có lẽ sẽ càng có ý tứ chút. Tuy nói thân ở tại luân hồi cảnh vực bên trong, nhưng nơi đây cũng không có người giải thích cho ngươi nên như thế nào tiến vào khảo nghiệm, thông qua khảo nghiệm thu mạch truyền thừa. Đang nhìn mảnh này hư vô không gian lơ lửng hơn vạn khối tấm gương, trong lúc nhất thời cũng không có người hành động thiếu suy nghĩ. người kiểu gì cũng sẽ đối không biết sự vật sinh ra kiêng kỵ sợ hãi. Huống chi, tại tầng thứ nhất thời điểm liền có một cái tiền lệ, ra tay trước người thường thường đều không có quá tốt hạ trạng. Nhưng lúc này, Hồng Anh lại đi ra ngoài. Mọi người thấy tên này khuôn mặt tuấn lãng nam tử đều là nhịn không được tâm thần run lên. Có vết xe đổ còn dám tùy tiện hành động. Bất quá cũng không có người ngăn cản, vừa vặn có người vì bọn hắn tìm kiếm đường cớ sao mà không làm đâu. Hồng Anh đi lại vững vàng đi tới một phương trước gương, đem tại trước gương đứng vững thời điểm, trên mặt kính có từng vòng gợn sóng bắt đầu khuếch tán, đem kia nguyên bản trong kính thế giới xáo trộn trọng chỉnh. Cuối cùng, đúng là hóa thành một mảnh chiến hỏa ồn ào náo động thành trì. Dưới đất là hoàng cung, mà trên trời thì là có từng đạo lôi đình lấp lóe. Thấy cảnh này, Hồng Anh sắc mặt sững sờ, không thể nói quen thuộc. Cảnh tượng này, không phải liền là lúc ấy Vân Hoàng Đế quốc đối kháng Thiên Đạo hình tượng a? Hồng Anh ngưng lông mày, tựa hồ là nghĩ tới điều gì, không chút do dự trực tiếp bước vào trong mặt gương, theo từng đợt gợn sóng, cái này một trường trong mặt gương thế giới biến mất, thay vào đó chính là những người khác cái bóng, dường như hóa thành một mặt phổ thông tấm gương. Đám người thấy thế cũng là sững sờ, không biết đến tột cùng xảy ra chuyện gì, cũng không biết cuối cùng là hung là cát. Sở Ngạn thấy thế, nghĩ nghĩ, lập tức đi tới Hồng Anh khối kia trước gương, đưa tay đưa tới, Sở Ngạn thân ảnh liền biến mất ở nguyên địa. Thật có thể tiến vào cùng một cái gương. Gặp này chẳng cảnh, Cửu Bạch Lộ đứng tại Mục Phù Sinh bên người nói ra, ta có thể cảm giác được. Những này tấm gương ở trong không chỉ có luân hồi chi lực, còn có một sợi nhân quả chi lực. Cửu Bạch Lộ tu luyện chính là nhân quả chi đạo, thể chất nhưng khám phá nhân quả. Cho nên Mục Phù Sinh cũng không chút do dự lựa chọn tin tưởng, khẽ nhíu mày. Nhân quả? Nguyên bản cũng nghĩ đi vào thử một chút, Mục Phù Sinh đột nhiên liền do dự. Cùng Lục Trường Sinh, Mục Phù Sinh cũng không thích dính dáng tới một chút không cần thiết nhân quả. Cửu Bạch Lộ cười cười nói, không muốn đi vào rồi, coi như theo giúp ta vào xem. Nói đến đây, Cửu Bạch Lộ vừa định giữ chặt Mục Phù Sinh tay. Mục Phù Sinh bất động thanh sắc né tránh, truyền âm nói, ở chỗ này đừng lôi lôi kéo kéo, ai cũng biết ngươi cùng ta quan hệ, ngươi lại không có dịch dùng, dắt tay đến lúc đó bại lộ thân phận của ta. Cửu Bạch Lộ là Cửu Long thần triều duy nhất cầm tới Nhật Nguyệt lệnh, vì gia tăng thần triều danh vọng, liền không có dịch dung. Nghe được lời nói này, Cửu Bạch Lộ không khỏi trợn trừng mắt, tức giận, nếu là không ra được, vậy có phải hay không liền tương đương vu lao chết không tướng vãng lai rồi. Nhìn xem Mục Phù Sinh không có trả lời, ngược lại còn tại chăm chú suy nghĩ. Cửu Bạch Lộ tốt như vậy tính tình đều kém chút nhịn không được cho Mục Phù Sinh đầu đến một bàn tay, suy nghĩ một chút vẫn là thở phì phò trực tiếp chọn lấy một chiếc gương tiến bảo. Mục Phù Sinh thấy thế, không khỏi thở dài, dù sao cũng là nữ nhân của mình. Lập tức trực tiếp hét lớn một tiếng, đoạt ta đồ vật liền muốn chạy. Nói xong, tại tiểu hắc bọn người im lặng ánh mắt bên trong, Mục Phù Sinh hướng phía Cửu Bạch Lộ đổi tới. Chương 1891, Hồng Anh đời thứ nhất chương 1891, Hồng Anh đời thứ nhất mạng lớn tàn phá hoàng cung đại điện, đổ nát thê lương, không có một chỗ hoàn chỉnh địa phương, nhưng dù là như thế, cũng có thể từ đó nhìn ra hoàn chỉnh cung điện đến cỡ nào trắng lệ, uy nghiêm hùng vĩ. Chiến hỏa lan tràn bốn phía, liền ngay cả cả mảnh trời không cùng không gian đều bị thiêu đến hỏa hồng một mảnh. Hai đồng kêu khóc, bình dân thống hào, chiến sĩ gào thét, tầng tầng lớp lớp hội tụ thành một đoạn bi thảm tuyệt vọng nhạc khúc quanh quẩn tại mảnh này hoàng cung. Trên bầu trời, có đếm mãi không hết lôi long từ tầng mây ở giữa nô ra đầu rồng, ánh mắt lạnh thấu xương, từng ngụm long tức ở giữa phun ra lôi quang. Tại những cái kia lôi long phía trên, một nhìn như không có thực thể, thân thể hư vô nam tử ánh mắt không có chút nào tình cảm, coi thường quan sát bị chiến hỏa lan tràn đế quốc. Mà tại thiên không phía dưới, đế quốc phía trên, có mấy trăm tên người khoác giáp trụ tướng sĩ cầm trong tay trường thương hoặc đao hoặc kiếm, khí tức bề bại, phản phất là liều chết làm hoàng triều sau cùng lấp kín tường thành. Cái này mấy trăm tên tướng sĩ trước đó, cầm đầu chính là người khoác màu đỏ chiến giáp, dính đầy vết máu màu đỏ sậm, khí khái hào hùng lại thê mỹ nữ đế Hồng Anh. Hồng Anh nhìn xem từng cảnh tượng ấy, ký ức giống như thủy triều tại trong đầu của nàng chảy xiết. Đây là Hồng Anh đời thứ nhất, thân là Vân Hoàng đế quốc nữ đế thời điểm, chinh chiến tiết lộ, để man hoang giới vực người có thể có cơ hội bước vào những giới khác vực thời điểm cùng chư thiên khai chiến. Thế nhưng là, lúc này Vân Hoàng đế quốc cũng chú định thất bại, từ đây đi hướng tiêu vong. Đế quốc hủy diệt, Cửu Thiên bộ lọt vào trấn áp, Hồng Anh mặc dù chết tử, nhưng dựa vào Cửu chuyển luân hồi công sống lại chuyển thế. Thấy cảnh này, Hồng Anh không khỏi có chút tổn thức, nội tâm cũng có chút nặng nề. Lúc ấy quá thảm rồi, chết quá nhiều người, quá nhiều bộ hạ. Hồng Anh nhìn xem tràng cảnh lâm vào hồi ức, đến mức đều không có phát giác được người bên cạnh. Xem ra, đây chính là kiếp trước của ngươi, chắc không được thân phụ đế vương ý, nguyên lai kiếp trước chính là nhất đại nữ đế. Hồng Anh hơi sững sờ, đột nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía một bên nam tử, chính là Sở Ngạn. Ngươi theo tới làm cái gì? Hồng Anh khẽ nhíu mày. Sở Ngạn cười cười nói, tiếp cận ngươi cần lý do sao? Huống chi, nói đến đây, Sở Ngạn nhìn thoáng qua giữa không trung người mặc áo giáp màu đỏ nữ đế Hồng Anh, lại trong mắt chứa thâm ý nhìn xem Hồng Anh, ào ào cười nói, ngươi là ta Sở Ngạn muốn tới gần người kia. Cũng khó trách có thể ở trên thân thể ngươi cảm nhận được khí tức quen thuộc, không phải là bởi vì trách ta đoạt ngươi Nhật Nguyệt lệnh mới dịch dung không thấy à? Nghe đến đó, Hồng Anh liền minh bạch đối phương phát giác được thân phận chân thật của mình. Hồng Anh trên mặt dịch dung cũng không có biến mất, chỉ là thản nhiên nói, ta còn không đến mức nhàm chán như vậy. Sở Ngạn đối Hồng Anh xa lánh không thèm để ý chút nào, nhún vai một cái nói, nơi này là kiếp trước của ngươi, bất quá theo đạo lý tới nói, ta đã đi theo tiến vào nơi đây, hẳn là cũng sẽ tồn tại ta luân hồi tràng cảnh mới đúng. Hồng Anh cũng nghĩ đến vấn đề này. Hai người kiếp trước là tuyệt đối sẽ không có bất kỳ trùng điệp địa phương, vẫn là nói, cái gương này bên trong luân hồi thế giới là dựa theo ai trước tiến vào chính là của người đó kiếp trước dạng này mà tính. Bất quá Hồng Anh tạm thời cũng không muốn truy đến cùng, tuy nói hiện tại tiến vào đời thứ nhất chẳng cảnh, nhưng nên như thế nào đi thông qua trận này khảo nghiệm. Tựa hồ là nhìn ra Hồng Anh ý nghĩ, Sở Ngạn cười đùa nói, muốn làm nhiều như vậy làm cái gì? Không bằng đền bù một chút đời thứ nhất tiếc nuối, xuất thủ can thiệp nhìn có thể hay không cải biến kết cục. Dù sao cũng sẽ không thay đổi hiện hữu kết cục. Nghe vậy, Hồng Anh nhìn Sở Ngạn một chút. Xác thực, đời thứ nhất tiếc nuối nương theo Hồng Anh 9 lần luân hồi chuyển thế. Cái này một mực là trong nội tâm nàng một cái kết. Dựa theo hiện tại tràng cảnh đến xem, không ra thời gian một nén nhang, Vân Hoàng Đế quốc liền sẽ bị triệt để hủy diệt. Các tướng sĩ đều tử vong, quốc sư vẫn lạc, Cửu Thiên Bộ bị trấn áp, Hồng Anh nhục thân bị hủy lâm vào trong luân hồi. Hồng Anh ngẩng đầu nhìn về phía kia từ tầng mây dò xét thủ mà ra từng đầu lôi long, cùng đứng tại lôi long trên tầng mây kia hư vô nam tử. Lấy nàng thực lực bây giờ, chắc hẳn cũng không có bất kỳ cái gì độ khó, có thể đem đối phương nghiền ép. Thú chi, hiện tại Hồng Anh không chỉ có được man hoang giới vực cùng thấp vĩ độ giới vực chi tâm, còn có nhân gian trái tim. Không chút nào khoa trương, Hồng Anh bây giờ nắm trong tay toàn bộ nhân gian, tam đại vĩ độ, to to nhỏ nhỏ vô số cái giới vực mạnh mạnh. Lại hoặc là nói, Hồng Anh chính là nhân gian thiên đạo. Nghĩ tới đây, Hồng Anh ánh mắt lạnh thấu xương ngẩng đầu nhìn về phía tầng mây kia phía trên hư vô nam tử, hướng thẳng đến hắn vươn tay, hướng phía dưới bỗng nhiên đè ép. Đế vương ý cùng luân hồi chi lực tại thời khắc này thi triển đến cực hạn, tính cả vĩ độ chi tâm lực lượng. Áo trắng bay lên, giờ khắc này Hồng Anh phảng phất là mảnh thế giới này chúa tể. Liền ngay cả một bên Sở Ngạn thấy cảnh này, cũng không khỏi đến nhíu mày, ánh mắt nghiêm trọng. Nếu như đoạt nhật thời tiết và thời vụ thời điểm là ở chỗ này, e là cho dù là Sở Ngạn, cũng không có niềm tin tuyệt đối có thể từ Hồng Anh trong tay cướp tới. Nhưng Sở Ngạn không biết là, nếu như lúc trước Hồng Anh đem nhân gian chi tâm lực lượng toàn bộ triển khai, phối hợp với đế vương ý cùng luân hồi chi lực, lại thêm sư tôn cho pháp bảo, Sở Ngạn cũng thế tất không phải là đối thủ. Chẳng qua là lúc đó Hồng Anh không muốn bại lộ quá nhiều liên quan tới nhân gian lực lượng thôi. Vân Hoàng Đế quốc làm nhân gian chúa tể, nếu như bại lộ thân phận, ngay cả nữ đế đều đi ra ngoài, đến lúc đó liền sẽ bị hưu tâm người lợi dụng điểm này từ đó công kích nhân gian. Chủ soái rời đi, thế tất sẽ tạo thành hậu phương trống rỗng, rất có thể sẽ bị thừa lúc vắng mà vào. Bây giờ, Hồng Anh không có cái này cố kỵ, nhìn xem tầng mây kia phía trên hư vô nam tử trong mắt tràn đầy tức giận. Trong lúc nhất thời, thiên diêu địa động, toàn bộ trên tầng mây kia từng đầu lôi long đều tại trong khoảnh khắc hồi phi yên diệt. Tầng mây bắt đầu rủ xuống, mắt lộ ra coi thường đứng tại trên tầng mây hư vô nam tử lúc này cũng là thần sắc biến đổi. Tại Hồng Anh dưới một kích này, hư vô nam tử ánh mắt nhìn về phía Hồng Anh, trong mắt lộ ra một tia quỷ dị, khoe miệng hơi cuộn lên cười cười, lập tức liền tại cố này trấn áp chi lực hạ tiêu tán ở mảnh này thế gian. Mà cái này luân hồi thời không bên trong, Vân Hoàng Đế quốc tất cả tướng sĩ, bao quát nữ đế Hồng Anh đều là hơi sững sờ. Bọn hắn liếc nhìn một phía, lại không nhìn thấy Hồng Anh tồn tại. Nữ đế Hồng Anh hướng phía hư không cúi đầu, cất cao giọng nói, đa tạ tiền bối tương trợ. Hồng Anh bản thân nhìn xem một màn này, trên mặt lộ ra thổ thức. Sở Ngạn lúc này lại cười nói, cái này luân hồi bị ngươi cải biến, đến tiếp sau sẽ phát sinh chuyện gì chứ? Hồng Anh liếc qua Sở Ngạn, thản nhiên nói, ngươi muốn nói cái gì? Sở Ngạn lắc đầu, cười nói, chỉ là rất hiếu kỳ, quá trình có thể cải biến, nhưng kết quả lại không phải như vậy mà đơn giản liền có thể cải biến. Rất rõ ràng, lời này có ý tứ là Vân Hoàng Đế quốc đi hướng hủy diệt kết cục, không cách nào tùy tiện cải biến. Thường nói, sự vật kết quả thiên quyết định, muốn cải biến, không khác nghịch thiên mà đi. Nghe vậy, Hồng Anh khẽ nhíu mày, nàng đương nhiên cũng minh bạch. Bất quá nàng cũng muốn nhìn xem, xông phá chư thiên Vân Hoàng Đế quốc sẽ đi đến loại tình trạng nào. Đương nhiên, trung quanh tràng cảnh bắt đầu như thay đổi, mới chiến hỏa liên miên thảm liệt cảnh tượng như gương hoa thủy nguyệt tiêu tán. Thay vào đó là càng lộ vẻ huy hoàng trùng kiến mà lên Vân Hoàng Đế quốc. Chỉ là bề ngoài huy hoàng, nội bộ lại tràn đầy chết máy. Chương 1892, quốc sư phát giác. Chương 1892, quốc sư phát giác. Huy hoàng hoàng cung lại lộ ra tử khí. Hồng Anh lơ lửng không trung, nhìn xem một màn này mày liễu hơi nhíu lên. Theo đạo lý tới nói, chư thiên bị phá, man hoang giới vực không hề bị đến hạn chế, không chỉ có càng thêm linh khí nồng nặc lưu thông, càng là có thể tiến về những giới khác vực, lúc này Vân Hoàng Đế quốc làm man hoang giới vực người mở đường, không khả năng sẽ có tử khí quấn quanh mới đúng. Sở Ngạn tự nhiên cũng có thể cảm nhận được, chỉ là không có Hồng Anh cảm thụ rõ ràng như vậy thôi. Xem ra, nguy cơ còn chưa giải quyết. Sở Ngạn giang tay ra nói, cũng thế, quá trình mặc dù có thể cải biến, nhưng mệnh số liền không dễ dàng như vậy cải biến. Hồng Anh không có phản ứng, mà là hướng thẳng đến hoàng cung nội bộ bay đi. Sở Ngạn nhìn xem Hồng Anh bóng lưng, cũng không có nhu trí, ngược lại là lộ ra một vòng xâm lược tiêu dung, lần thứ nhất đối một nữ nhân cảm thấy hứng thú như vậy, hết lần này tới lần khác còn chướng mắt ta, có chút ý tứ. Người chính là có một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được thói hư tật xấu. Đối với mình người tốt hờ hững, ngược lại là đối loại kia chướng mắt mình càng có cảm giác, có thể là chinh phục dục bị phá. Nói trắng ra là chính là tiện. Nói xong, Sở Ngạn giang tay ra, tự mình đi theo Hồng Anh. Bên ngoài huy hoàng Vân Hoàng Đế quốc hoàng cung, thế nhưng là nội bộ lại cực kỳ ưu tĩnh. Hồng Anh xuyên qua cái này từng tòa quen thuộc lại không quá quen thuộc cung điện, cho đến đi đến chủ điện bên ngoài mới nghe được từng tiếng thở dài. Đi vào trong đó, nữ đế Hồng Anh ngồi cao đế vị, quốc sư đứng tại phía sau, Cửu Thiên Bộ thì tại đế vị phía dưới. Chỉ là cung phụng cùng đại thần tựa hồ thiếu một nửa không thôi. Trong đó, Cửu Thiên Bộ thủ lĩnh Vân Chiến hung hăng một quyền đánh vào bên cạnh trên cây cột, phát ra tiếng ầm ầm vang, sắc mặt cực kỳ khó coi nói, hiện nay không chỉ là toàn bộ man hoang giới vực, liền ngay cả Vân Hoàng Đế quốc rất nhiều vương công đại thần cùng những cái kia cung phụng đều trốn đi, gia nhập ngoại giới giới vực thế lực khác. Cùng là Cửu Thiên Bộ một trong Vân Minh cũng là trầm giọng nói ra, không chỉ có như thế, man hoang giới vực bị đả thông về sau, những giới khác vực cũng đưa mắt nhìn chúng ta nơi này, những cái kia gia nhập ngoại giới người của thế lực khác đều lựa chọn dùng man hoang giới vực tình báo đổi lấy tài nguyên cùng địa vị. Khó trách trên triều đình thiếu đi nhiều người như vậy. Nữ đế Hồng Anh ngồi cao đế vị, sắc mặt nghiêm túc, nhìn về phía một bên quốc sư hỏi, quốc sư, ngươi thấy thế nào? Quốc sư khe khẽ thở dài, nói, người tu đạo phần lớn đều vì ích lợi của mình, từ khi chinh chiến chư thiên thành công, ngoại giới thông đạo bị đả thông về sau, tự nhiên mà vậy cũng sẽ có phần lớn người tu đạo vì truy cầu càng nhiều tài nguyên tu luyện lựa chọn phản bội. Hiện tại truy cứu việc này đã không có tác dụng gì, man hoang giới vực bên ngoài, thậm chí đế quốc bên trong, chỉ sợ đã bị sắp xếp rất nhiều nhãn tuyến. Đối phương đánh tới cũng chỉ là vấn đề thời gian. Vân Minh tức giận nói, đã chúng ta trước đó có thể chinh chiến chư thiên, sao lại sợ những cái kia ngoại giới người? Cùng bọn hắn đánh. Quốc sư liếc qua Vân Minh, lắc đầu nói, bọn hắn có chúng ta tình báo, chúng ta cũng có một chút hiểu rõ. Nếu như chỉ là trong đó một phương thế lực có lẽ còn có thể chống cự, nhưng là 7-8 phe thế lực liên thủ chia cắt man hoang giới bước đầu. Bằng vào chúng ta hiện có chiến lược đến xem, trận chiến này thất bại. Kia chẳng lẽ liền quy hàng sao? Trong lúc nhất thời, những cái kia còn sót lại vương công đại thần cũng là mắt lộ ra bối rối. Tất cả mọi người đem ánh mắt rơi vào đế vị phía trên chờ đợi lấy nữ đế làm quyết định. Nữ đế Hồng Anh trầm ngâm một phen, sau đó ánh mắt kiên định nói, tụ tập man hoang giới vực tất cả chiến lực, thể tụ Vân Hoàng đế quốc, chống cự ngoại giới xâm lấn. Cho dù là đời thứ nhất Hồng Anh, cũng không có khả năng như vậy thần phục. Đứng tại đại điện bên ngoài Hồng Anh thấy cảnh này, cũng là khẽ gật đầu, nếu như là nàng, cũng sẽ làm ra quyết định như vậy. Lúc này, Sở Ngạn lắc đầu cười nói, mới ta dò xét biết một chút, đối phương bắt phương thế lực cho dù đối với chúng ta mà nói không đáng giá nhắc tới, thế nhưng không phải hiện tại Vân Hoàng đế quốc có thể chống cự. Lần này, nếu như ngươi không có ra tay trợ giúp, Vân Hoàng đế quốc chắc chắn hủy diệt. Hồng Anh khẽ nhíu mày. Chinh chiến tiên lộ sau khi thành công, vẫn như cũ sẽ bị ngoại giới thế lực xâm lấn, từ đó đi hướng hủy diệt ta. Thiên mệnh nhân quả cũng không phải tốt như vậy cải biến, giống như luân hồi, cũng giống như thế. Sở Ngạn buông tay nói, ta có thể bảo chứng, coi như lần này ngươi xuất thủ tương trợ lần nữa vượt qua nan quan, lần tiếp theo cuối cùng vẫn là kết quả này. Đời thứ nhất Vân Hoàng đế quốc, vô luận là nội tình vẫn là tổng thể thực lực, đều không thể cùng ngoại giới thế lực cứng đối cứng. Thế nào, biết điểm này về sau, lần này ngươi sẽ còn xuất thủ can thiệp a? Sở Ngạn cười đùa nhìn về phía Hồng Anh. Hồng Anh cũng coi là số lượng không nhiều trả lời Sở Ngạn tra hỏi, ta muốn thấy nhìn, tại ta xuất thủ can thiệp tình huống dưới, một thế này Vân Hoàng đế quốc sẽ đi đến cái tình trạng gì? Sở Ngạn nhún vai, không quan trọng mà nói, dù sao là luân hồi huyễn cảnh, nhìn ngươi tâm tình đến nha. Lần này, tại Cửu Thiên về sau, bát phương thế lực cùng nhau mà tới, đồng thời đánh vào man hoang giới vực, căn bản là tuổi khô lạp hủ liền phá hủy Vân Hoàng đế quốc trước mấy đạo phòng tuyến. Chính như Sở Ngạn nói, hiện nay Vân Hoàng đế quốc căn bản không có sức chống cự ngoại giới xâm lấn. Toàn bộ man hoang giới vực đều lâm vào chiến hỏa bên trong. Lần này, Hồng Anh vẫn như cũ lựa chọn xuất thủ, trở tay chấn áp phía dưới, bát phương thế lực người toàn diện. Mà lần này, Hồng Anh đem kêu bát phương thế lực dễ đều rút, chấm dứt hậu hoạn, cũng đem kêu bát đại thế lực nội tỉnh toàn bộ chuyển rời đến Vân Hoàng đế quốc, muốn nhìn một chút một thế này Vân Hoàng đế quốc có những này nội tỉnh trợ rút, tại về sau nguy cơ có thể hay không dựa vào mình vượt qua. Đời thứ nhất nữ đế Hồng Anh cùng Cựu Thiên Bộ vẫn không có phát hiện Hồng Anh cùng Sở Ngạn tồn tại, đành phải hướng phía hư không cúi đầu. Lần trước chinh chiến thiên lộ chi chiến cũng là người này trợ giúp a. Người này đến tột cùng là ai? Vì sao muốn lại nhiều lần trợ giúp chúng ta, hơn nữa còn chưa từng lộ diện? Nữ đế Hồng Anh thần sắc nghi hoặc. Cựu Thiên Bộ thủ lĩnh Vân Chiến cười nói, có lẽ là bệ hạ trước kia giao hảo người bây giờ đặt chân đỉnh phong trở về báo ân đi. Chỉ có quốc sư trầm mặc không nói. Chỉ là, quốc sư cười nói, có lẽ là người của một thế giới khác đâu. Lại hoặc là luân hồi. Không chỉ là nữ đế Hồng Anh, liền ngay cả Hồng Anh cùng Sở Ngạn cũng là biểu lộ kinh ngạc. Sở Ngạn nói, các ngươi người quốc sư này không đơn giản a. Tại cái này đất nghèo, loại thực lực này lại có thể đoán được điểm này. Hồng Anh nghe vậy cũng là nhíu mày. Quốc sư lai lịch vốn là thần bí, nhưng thôi diễn tiên cơ, liền xem như nàng bây giờ cũng đối quốc sư không thể nói hoàn toàn giải. Mà nói đến nơi này, quốc sư vậy mà hướng phía Hồng Anh phương hướng nhìn thoáng qua, khỏe miệng hơi cuộn lên. Hồng Anh thấy thế sững sờ, vừa định tiến lên, quốc sư liền chồng chất mở ánh mắt, phảng phất chỉ là trong lúc vô tình đảo qua bọn hắn nơi này. Sở Ngạn lúc này cũng không còn cười hì hì, ngược lại trầm giọng nói, ta cảm thấy ngươi về sau cần hảo hảo điều tra một chút ngươi cái này đời thứ nhất quốc sư. Hồng Anh lần thứ nhất công nhận Sở Ngạn nói lời, nàng người quốc sư này có vẻ như thật không quá đơn giản. Chương 1893, đánh vỡ luân hồi. Chương 1893, đánh vỡ luân hồi. Lần này luân hồi tràng cảnh về sau, lại là kế tiếp tràng cảnh. Vốn có thế lực khác nội tình gia trì về sau, Vân Hoàng đế quốc cùng man hoang giới vực thở hổn hển một hơi, cũng đã nhận được tăng lên cực lớn. Thế nhưng là, cái này cũng không có giải quyết trên căn bản vấn đề. Cường địch sẽ chỉ mạnh hơn, những giới khác vực đỉnh tiêm thế lực nội tình cũng phát triển thời gian so với hiện nay Vân Hoàng đế quốc muốn bao nhiêu nhiều lắm. Trang cảnh này, đồng dạng có thế lực càng mạnh mẽ hơn, nội tình càng thêm thâm hậu thế gia công tới. Mạnh lên sau Vân Hoàng đế quốc vẫn như cũng không phải đối thủ. Vẫn như cũng cần Hồng Anh ra mặt giải quyết. Sở Ngạn ánh mắt kỳ quái, sờ lên cằm nghi ngờ nói, theo đạo lý tới nói, nơi đây tài nguyên cằn cỗi, liền ngay cả linh khí cũng như thế yếu kém, tại sao lại có nhiều như vậy thế lực nhìn chằm chằm đâu? Hồng Anh cũng có chút kỳ quái điểm này, như thế cằn cỗi địa giới, tại sao muốn không xa trăm triệu giảm tốn hao nội tình đến công chiếm nơi đây? Thu hoạch sẽ có, thế nhưng không đáng a. Có lẽ, sư tôn có thể biết một điểm tình huống. Lần này vẫn như cũ từ Hồng Anh âm thầm ra tay, lần này, Hồng Anh chăm chú nhìn chằm chằm quốc sư nhất cử nhất động, thế nhưng là đối phương cũng không tiếp tục đem ánh mắt rơi vào trên người nàng, làm việc tự nhiên. Nhưng theo tràng cảnh biến hóa, lần này không có ngoại giới thế lực xâm lấn, ngược lại là bởi vì Vân Hoàng Đế quốc nội loạn, nổi lên thế lực muốn đem Vân Hoàng Đế quốc từ Man Hoang giới vực bá chủ vị trí bên trên kéo xuống, từ đó làm cho lần này nguy cơ. Thế nhưng là, trong đó vẫn như cũ có ngoại giới thế lực cái bóng. Lần này Hồng Anh cũng không có gấp xuất thủ, muốn nhìn một chút Vân Hoàng Đế quốc có thể hay không thông qua mình vượt qua nguy cơ. Chỉ tiếc, mệnh số tựa hồ thủy chung là mệnh số, có thể thay đổi quá trình, nhưng là muốn cải biến cố định thiên mệnh kết quả. Tựa hồ có chút ý nghĩ hao huyền. Bất đắc dĩ, Hồng Anh xuất thủ lần nữa, một lần lại một lần, đem Vân Hoàng Đế quốc tử sinh tử tồn vong bên trong kéo lên. Trong lúc đó, Sở Ngạn buông tay nói, tiếp tục như vậy chính là một cái vòng lặp vô hạn, trừ phi ngươi có thể một mực giúp đỡ bọn hắn đi đến đỉnh phong nhất, nhưng kia chung quy là không thể nào. Hồng Anh trầm mặc, nàng như thế nào lại không biết, vô số lần trợ giúp, trong đó phạm là có một lần Hồng Anh không có xuất thủ, Vân Hoàng Đế quốc đều tránh không được hủy diệt kết cục. Chỉ là, cố định vận mệnh không cách nào sửa đổi, luân hồi cuối cùng không cách nào bị đánh phá. Hồng Anh thân phụ đế vương ý, có được đế vương ý nữ đế như thế nào lại tùy tiện hướng lên trời thỏa hiệp? Nếu như ngay cả chính Hồng Anh đều nhận định kết cục này, như vậy liền ở trong lòng gieo tâm ma. Cái này sẽ trở thành Hồng Anh đế vương trên đường lấp kín không thể vượt qua tường cao. Hồng Anh không nói gì, thế nhưng là Sở Ngạn lại có thể cảm nhận được Hồng Anh quanh thân kia chậm rãi bay lên đế vương chi ý. Cố này đế vương ý, lấy Sở Ngạn kiến thức cũng không phải là chưa từng gặp qua. Chỉ bất quá, có thể đem đế vương ý tại bực này cảnh giới liền tu luyện tới trình độ như vậy, Sở Ngạn còn là lần đầu tiên gặp. Cái này thậm chí đã có thể cùng hắn vị trí địa giới một chút uy tín lâu năm thần triều đế vương lực lượng ngang nhau. Bất quá cái này cũng bình thường. Phải biết, cái khác thần triều hoặc là chiếm cứ giới vực một phương, hoặc là chiếm cứ toàn bộ giới vực. Nhưng Hồng Anh đâu? Thế nhưng là đem cả một cái vĩ độ đều bỏ vào trong túi a. Vẫn là không phục à? Chỉ tiếc, lần này chịu đựng được về sau mỗi một lần kết quả đều vẫn là đồng dạng. Sở Ngạn khẽ lắc đầu. Xác thực, nếu như vẫn như cũ giống trước đó đồng dạng tương trợ, có lẽ kết quả không có bất kỳ thay đổi nào. Thế nhưng là, nếu như cải biến một chút sách lược đâu? Lần này, công kích Man Hoang giới vực Vân Hoàng Đế quốc chính là tam đại những giới khác vực cổ lao bí tộc. Hắn thực lực nội tình so với phía trước thế lực này đều cường đại hơn quá nhiều. Thế nhưng là, Hồng Anh lần này cũng không có trực tiếp xuất thủ đem đối phương toàn diện, mà là hướng thẳng đến kia tam đại cổ lao bí tộc hậu phương bay đi. Sở Ngạn thấy thế mắt lộ ra nghi hoặc, sau đó cùng bên trên. Hồng Anh lần này cũng không có trực tiếp xuất thủ đem cái này tam đại cổ lao bí tộc người tu đạo đều chém giết chấn áp, mà là lấy ra một biển nhi chế thành độc dược, lặng yên không một tiếng động ở giữa đem một nhóm hiện nay Vân Hoàng Đế quốc hoàn toàn không cách nào ứng đối cường giả độc chết, còn lại, mặc dù sẽ cho hiện nay Vân Hoàng Đế quốc tạo thành áp lực thật lớn, nhưng ít ra sẽ không thất bại thảm hại trực tiếp hủy diệt. Nhìn đến đây, Sở Ngạn cũng minh bạch Hồng Anh dụng ý lần này, Hồng Anh cải biến mạch suy nghĩ, cũng không có trực tiếp đem tất cả thế lực đối địch đánh giết, mà là lưu lại Vân Hoàng Đế quốc hiện giai đoạn có thể miễn cưỡng chống cự nhân thủ, dùng cái này đến cho Vân Hoàng Đế quốc làm đá mài đao. Sinh tử kiếp khó, xa so với cái khác an nhàn tu luyện cùng tài nguyên trồng chất muốn càng có thể tăng lên. Quả nhiên, Vân Hoàng Đế quốc lần này chống cự 10 phần gian nan, tại bên trong vùng không gian này, kéo dài đến 3 năm lâu. Quốc khố trên cơ bản bị đánh không, song phương tử thương vô số, thế nhưng là may mắn còn sống sót người lại đạt được tăng lên cực lớn. Tại giải quyết tam đại thế lực về sau, chiếm đoạt nội tình bổ túc quốc khố. Vân Hoàng Đế quốc lần này tăng lên là to lớn, không chỉ là thực lực, còn có sinh tử hoạn nạn ở giữa đế quốc lực ngưng tụ cùng độ trung thành. Lần này về sau, Hồng Anh bắt chước làm theo, vẫn như cũ lấy loại phương thức này đến vì Vân Hoàng Đế quốc giải quyết phiền phức. Vân Hoàng Đế quốc chỉnh thể tăng lên biên độ càng lúc càng lớn, thậm chí bắt đầu hướng phía ngoại giới quyết trương. Sở Ngạn chứng kiến lấy một màn này, mặc dù cải biến thủ đoạn không có ý nghĩa, thế nhưng đã cải biến Vân Hoàng Đế quốc kết cục, không tầm thường. Sở Ngạn không khỏi phủi tay, thưởng thức nói, không hổ là ta nhìn chúng nữ nhân, cũng chỉ có dạng này mới xứng với ta. Hồng Anh liếc qua Sở Ngạn, những ngày này ở chung nàng cũng biết do cái này Sở Ngạn nhiều ít là có chút không biết xấu hổ. Ta ngược lại thật ra cảm thấy ngươi không xứng với ta. Sở Ngạn không có chút nào sinh khí, không tim không phổi cười đùa nói, đó là bởi vì ngươi vẫn chưa từng gặp qua ta toàn bộ. Sở Ngạn chỉ nói bối cảnh thực lực thiên phú, vậy đã nói rõ toàn bộ bao quát trong đó. Thế nhưng là, hắn lại chỗ nào rõ ràng Hồng Anh bối cảnh. Giờ khắc này, luân hồi huyễn cảnh tựa hồ bắt đầu vỡ tan. Trước mặt Hồng Anh, từng đạo luân hồi chi lực có lượng, như thần phượng bay lượn, kim long vần quanh, cầu vồng bảy sắc dị tượng nhiều lần sinh. Cái này từng đạo luân hồi chi lực trước mặt Hồng Anh hội tụ thành từng tầng thông hướng trên tầng mây cầu thang. Cùng lúc đó, một cây tử nhân quả chi lực ngưng tụ mà thành kim sắc sợi tơ dắt tại Hồng Anh bên hông, tựa hồ tại chỉ dẫn lấy nàng đi đến cầu thang. Hồng Anh ngược lại là không nghĩ quá nhiều, chắc là khảo nghiệm thông qua được đi. Thế là liền trực tiếp bước lên cầu thang đi tới. Sở Ngạn nhưng không có đầu này kim sắc sợi tơ tướng dắt, bất quá hắn cũng muốn theo sau. Chỉ là, vừa mới đem chân đạp lên tầng thứ nhất cầu thang thời điểm, một cú không thể chống cự lực đẩy đột nhiên một phát, trực tiếp đem Sở Ngạn thân thể đánh bay ra ngoài. Hồng Anh thấy thế, chỉ là quay đầu lại nhìn thoáng qua, cũng không nói gì thêm, tự mình đi lên đi. Thật sự là vô tình nữ nhân. Sở Ngạn khẽ miệng hơi cuộn lên, đợi cho Hồng Anh biến mất tại tầng mây bên trong. Sở Ngạn lúc này mới nhìn về phía kia cầu thang, cao giọng nói, tiền bối vì sao không cho ta cũng tới đi? Cầu thang biến mất đồng thời, một thanh âm hiện hiện, ngươi luân hồi không thuộc về thế giới này. Chương 1894, đệ cửu trọng lôi kiếp, luân hồi bách luyện. Chương 1894, đệ cửu trọng lôi kiếp, luân hồi bách luyện. Nghe được cái này giàn mua có lực thanh âm, Sở Ngạn ánh mắt ngưng lại, bất quá vẻ mặt này chớp mắt là qua, rất nhanh liền bị Sở Ngạn ẩn giấu đi, cười híp mắt nói, chắc không được ta cùng nữ nhân kia cùng nhau tiến vào luân hồi trong ảo cảnh, cái này luân hồi huyễn cảnh lại vẫn cứ cùng ta không có bất kỳ cái gì liên quan. Tiền bối là như thế nào nhìn ra được? Thanh âm lại lần nữa vang lên, nhìn không ra, bất quá luân hồi sẽ không gặp người, đã ngươi không phải phương thế giới này người, vậy dĩ nhiên cũng không vào phương thế giới này luân hồi. Bất quá, thế giới khác người, vì sao muốn tới này phương thế giới? Sở Ngạn nhún vai, vung tay nói, tiền bối cảm thấy ta sẽ nói sao? Tại luân hồi trong ảo cảnh, nếu như bản đế không phải để ngươi nói sao? Rất rõ ràng, thanh âm này chủ nhân chính là kia luân hồi đế tôn. Lời này vừa nói ra, trong lúc nhất thời toàn bộ luân hồi ảo cảnh tràn cảnh lại lần nữa biến hóa, man hoang giới vực vân hoàng đế quốc lần lượt tiêu tán. Thay vào đó là một mảnh hoang vu đại địa, ở chân trời có từng tòa lớn nhỏ không đều to lớn bánh răng ở giữa kết nối, từng hồi chuyển động. Bánh răng, tựa hồ chính là luân hồi chi lực cụ tượng hóa. Bánh răng chuyển động phía dưới, Sở Ngạn liền có thể cảm giác được sinh mệnh của mình khí tức bắt đầu chậm rãi tan biến. Phản phất mình thần hồn bị cuốn vào bánh răng bên trong, lúc nào cũng có thể sẽ bị bánh răng chuyển động ở giữa ép thành bã vụn. Bất quá, Sở Ngạn biểu lộ nhưng không có bất luận cái gì bối rối, ngược lại cười nói, tiền bối, nếu biết ta là người của một thế giới khác, vậy ta có thể đến nơi đây tự nhiên là có chút chuẩn bị ở sau, không phải ngươi cảm thấy ta sẽ như vậy phách lối đứng ở chỗ này sao? Huống chi, nếu như ta đối phương thế giới này có ý, vậy căn bản không cần quấn như thế đại nhất cái vòng tròn, liên hợp thần giới phối hợp đằng sau ta thế lực nội tình, phương thế giới này hẳn là gánh không được. Thiên ngoại thiên. Đây là thời kỳ thượng cổ đối với vị diện cao hơn thế giới xưng hô. Là cái này lý. Luân hồi đế tôn ngữ khí hơi có vẻ do dự, bất quá bánh răng cũng đang chậm rãi đình trệ. Sở Ngạn trong nháy mắt cảm giác thân thể chợt nhẹ, mặc dù hắn đến từ thiên ngoại thiên, nhưng đối mặt luân hồi đế tôn loại này cấp bậc cường giả, dựa vào lực lượng của mình vẫn như cũ không cách nào chống cự. Mà lại, tiền bối cũng nhìn ra được đi, ta đối nữ nhân kia cảm thấy rất hứng thú, tiền bối liền coi ta là làm một cái muốn đuổi theo truy yêu phổ thông nam nhân là được rồi. Luân hồi huyễn cảnh bên trong mỗi một màn đều bị luân hồi đế tôn thu hết vào mắt. Sở Ngạn thái độ đối với Hùng Anh, lấy luân hồi đế tôn loại này cấp bậc lão quái vật tới nói, tự nhiên là một chút liền có thể nhìn ra. Chỉ cần không ở hạch tâm cung điện làm loạn, tùy ngươi. Lần này, luân hồi đế tôn khí tức biến mất. Sở Ngạn cười khẽ một tiếng, cũng không nha, cái này ra hạch tâm cung điện các ngươi cũng không cách nào để ý đến a. Bất quá, Sở Ngạn vẫn là rất nghe lời, cứ như vậy quanh chân ngồi ở trong hư không chờ lấy Hùng Anh bên kia xong việc. Không ngoài sở liệu, Hùng Anh hiện tại thông qua luân hồi huyễn cảnh về sau, liền đến tiếp nhận chuyển thừa một bước này. Luân hồi đế tôn kia nhìn qua rất trẻ trung, như là trọc thế giai công tử, lời nói ra lại có vẻ có chút giàn mua. Luân hồi chi lực, đế vương ý, hơn nữa còn tu luyện cửu chuyển luân hồi công, ngươi cái này tiểu nữ hoa ngược lại là rất thích hợp tiếp nhận bản đế y bát. Luân hồi đế tôn thản nhiên nói. Hồng Anh nghe vậy sững sờ. Cửu chuyển luân hồi cũng không phải là sư tôn cho công pháp, mà là đời thứ nhất thời điểm Hồng Anh một lần tình cờ đoạt được. Tiền bối vì sao biết cửu chuyển luân hồi công? Luân hồi đế tôn cười nhạt một tiếng, nói, bản này chính là bản đế sáng tạo công pháp, như thế nào lại không biết? Hồng Anh giật mình. Vì sao cái này thời kỳ thượng cổ hỗn độn giới thứ nhất thần triều, luân hồi đế tôn công pháp sẽ lưu lạc đến ở xa trăm triệu dặm bên ngoài nhân gian man hoang giới vực? Nghĩ đến trước đó những cái kia luân hồi huyễn cảnh, Hồng Anh không khỏi càng thêm tin chắc ý nghĩ của mình. Man hoang giới vực có lẽ thật không có đơn giản như vậy. Luân hồi đế tôn dường như xem thấu Hồng Anh ý nghĩ, liền nói ra, mặc dù bản đế cũng không biết vì sao cựu chuyển luân hồi công sẽ lưu lạc đến kia phiến man hoang chi địa, bất quá đã ngươi có thể có được, đó chính là nhân quả, về sau sự tình liền dựa theo ý nghĩ của mình đi điều tra đi, hiện tại không cần nghĩ nhiều như vậy. Hồng Anh chắp tay nói, tiền bối nói cực phải. Ngươi có biết ngươi là như thế nào thông qua khảo nghiệm? Luân hồi đế tôn đột nhiên hỏi. Nghe đến đó, Hồng Anh nghĩ, nhân tiện nói, bởi vì ta phá vỡ luân hồi. Luân hồi đế tôn lại là lắc đầu, luân hồi là không cách nào bị đánh phá, không cách nào đánh vỡ. Ngươi có thể cam đoan, coi như lần này Vân Hoàng Đế quốc không ngừng tinh tiến thực lực, có thể một mình đối mặt một chút địch nhân, nhưng thiên ngoại có thiên nhân ngoài có người, vẫn như cũ sẽ tồn tại vô số Vân Hoàng Đế quốc không cách nào ứng đối thế lực, đến lúc đó cũng chỉ sẽ là kết quả giống nhau. Hồng Anh trầm mặc. Luân hồi đế tôn nói không sai. Chút thực lực ấy so với càng thượng tầng tồn tại vẫn như cũ không đáng chú ý. Luân hồi đế tôn đề điểm nói, nhảy ra luân hồi, có thể từ thượng vị giả góc độ xem kỹ luân hồi, dạng này mới có thể trưởng khống luân hồi. Hồng Anh ánh mắt bên trong dần dần có minh ngộ. Ngươi tại về sau cải biến phương thức trợ Vân Hoàng Đế quốc tăng thực lực lên, cũng đã là nhảy ra luân hồi, nếu như chỉ là một vị hướng trước đó như thế, kia chứng minh ngươi tại luân hồi chi lực tạo nghệ bên trên cũng đã chấm dứt. Hồng Anh khẽ ngẩng đầu, nhìn về phía luân hồi đế tôn nói, ở trong luân hồi người là không cách nào trưởng khống luân hồi, chỉ có nhảy thoát ra luân hồi mới có thể chân chính trưởng khống nó. Luân hồi đế tôn khỏe miệng hơi cổ lên, nhẹ gật đầu, trẻ nhỏ dễ dạy. Lâu không tiến thêm một bước luân hồi chi lực, hiện nay bắt đầu rung lỏng. Liên như là một con hóa kén như hồ điệp, kia kiên cố kén bây giờ bắt đầu có đạo đạo khe hở, cuối cùng tránh thoát mà ra. Một cỗ luân hồi quy tắc chi lực từ Hồng Anh thể nội bay lên, càng thêm ngưng tụ, càng thêm hùng hậu. Lôi kiếp cũng theo đó rơi xuống. Cùng tiểu thạch đầu như vậy, Hồng Anh lôi kiếp cũng mười phần không tầm thường. Có được đế vương ý cùng luân hồi chi lực, Hồng Anh đúng là trực tiếp bước vào đệ cửu trọng lôi kiếp. Mà lại, cái này đệ cửu trọng lôi kiếp cường độ liền ngay cả luân hồi đế tôn cũng cảm thấy kinh hãi và phần. Có thể nói, liền xem như thời kỳ thượng cổ hỗn độn thần triều, kia lác đác không có mấy bước vào đệ cửu trọng lôi kiếp người, đều không có Hồng Anh cái này đệ cửu trọng lôi kiếp tới nguy hiểm. Luân hồi đế tôn không khỏi cảm khái, không nghĩ tới, thời đại này còn có người có thể đến đệ cửu trọng lôi kiếp tình trạng, mà lại so với bản đế thấy qua những cái kia đệ cửu trọng lôi kiếp mạnh hơn không chỉ gấp 10 lần. Hồng Anh đồng dạng thân chịu trọng thương, tại ăn vào lục trường sinh đan dược sau mới miễn cưỡng đứng người lên. Đã cửu chuyển luân hồi công ngươi đã có được, ta có thể cho truyền thừa của ngươi liền chỉ có bộ này tới đối đầu ứng thần thông. Vừa nói, luân hồi đế tôn một bên hướng phía Hồng Anh mi tâm điểm tới. Đại lượng tin tức như dòng lũ xông vào Hồng Anh ngay trong thức hải. Luân hồi bách luyện, phương thức tu luyện rất đơn giản, căn cứ luân hồi chi lực cảm ngộ trình độ đến ngưng tụ bánh răng. Tu luyện sâu vô cùng, bánh răng trải rộng toàn bộ đại thế giới, trường không thế gian tất cả luân hồi. Chỉ là muốn tu luyện tới loại trình độ này, đối với luân hồi chi lực cảm ngộ yêu cầu nhưng quá sâu. Hơn nữa còn cần trường không thế giới chi lực. Thế giới chi lực là cái gì? Hồng Anh có vĩ độ chi tâm chính là thế giới chi lực một loại. Thậm chí có thể nói, cái này luân hồi bách luyện phảng phất là chuyên môn vì Hồng Anh lượng thân định chế thần thông. Chương 1895, mục phụ sinh bị diễn á. Chương 1895, mục phụ sinh bị diễn á. Thời gian trở về đổ một chút thời gian. Mục phụ sinh cùng cựu bạch lộ tiến vào cùng một khối mặt kính, ở vào cùng một luân hồi trong ảo cảnh. Chỉ là hai người huyễn cảnh cùng luân hồi cũng không có bất cứ quan hệ nào. Thậm chí khi tiến vào cái này huyễn cảnh về sau, mục phụ sinh chúng quanh tràng cảnh đều phát sinh cải biến. Không phải trường sinh giới, cũng không phải vô biên hoàng triều, mà là cựu bạch lộ chỗ cựu long thần triều. Giờ phút này ngay tại trong hoàng cung, không chỉ cựu long quốc chủ cũng tại, liền ngay cả nhà mình phụ hoàng hoàng tỷ cũng ở nơi đây. Các phái đại thần cung phụng thậm chí hỗn độn giới đại bộ phận thế lực cũng đều phái người đi tới nơi đây. Mục phụ sinh cúi đầu nhìn thoáng qua, ánh mắt kỳ quái, mình kia một thân áo xanh cũng không biết lúc nào đổi thành vui mừng xích kim trường bảo, tại cổ áo bên hông còn có từng đầu tinh mịn tinh xảo như là từng đầu tiểu long kim sắc đường vân. Mục phụ sinh sờ lên quần áo, nói, ừm, cái này cảm nhận. Huyễn cảnh còn làm cho rất chân thực. Bất quá cảnh tượng như thế này, tại mục phụ sinh nhận biết bên trong, chỉ sợ cũng chỉ có một cái khả năng tính đi. Mục phụ sinh trong đầu vừa hiện ra đáp án này, đột có 9 tiếng long ngâm truyền khắp toàn bộ thần triều hoàng cung. Ngẩng đầu nhìn lại, cựu tiêu phía trên vỡ ra hình vòng xoáy hư không, cựu long cựu phượng ở mảnh này hư không trong khu vực xoay quanh giao thoa. Mà cựu bạch lộ liền đứng ở kia cựu long cựu phượng phía dưới cùng, người khoác hồng trang, mũ phượng thượng cựu mai xích kim long vũ dẫn động cựu phượng bay múa quanh người, giáp địa áo cưới lấy thiên tầm băng tơ dệt liền, kim tuyến xuất sắc bách điều triều phượng đồ tại kia dị tượng cầu đồng bảy sắc phía dưới lưu chuyển ra thất thải quang choáng. Bất chi bất giác, mục phụ sinh lại cũng là vào si. Cho đến vô biên hoàng triều quốc chủ, cũng chính là mục phụ sinh phụ thân mục chính đỉnh ho khan một tiếng, cười nói, không nghĩ tới ngươi tiểu tử thúi này cũng có bị nữ nhân bắt một ngày, ta còn một mực lo lắng ngươi có thể hay không về sau đều không cùng nữ nhân tiếp xúc. Mục phụ sinh lúc này mới lấy lại tinh thần, lung lay đầu, không có tiếp mục chính đỉnh, mà là trong lòng thầm nghĩ, cái này huyễn cảnh có chút lợi hại a, có thể làm như thế rất thật, chỉ bất quá. Mục phụ sinh nhìn về phía hồng trang làm bao lấy cửu bạch lộ, khe như mày, nàng là chân thật vẫn là huyễn cảnh đâu? Thế là mục phụ sinh lấy ra truyền âm ngọc bội, chuẩn bị cho đối phương truyền âm. Cái này mai ngọc bội là sư tôn chế thành, lúc trước cũng làm cho sư tôn cho cửu bạch lộ một cái. Cái này huyễn cảnh dù là lại thế nào rất thật, cũng thế tất không cách nào chống giống tạo ra ra cái này mai truyền âm ngọc bội. Mục phụ sinh cũng không tin tưởng cái này huyễn cảnh có thể so sánh sư tôn thủ đoạn. Ngươi cũng tại huyễn cảnh bên trong sao? Cửu bạch lộ bây giờ tư thái đều bị váy đỏ che lấp, trên đầu cũng khoác mang theo nhìn không thấu đỏ xa, chỉ gặp cánh tay khẽ nhúc nhích, đỏ xa lắc nhẹ, một đạo nhẹ nhàng thanh âm từ mục phụ sinh truyền âm trong ngọc bội vang lên. Ta tại. Theo đạo lý tới nói, lúc này người bình thường đều sẽ tin tưởng đối phương là chân thật. Nhưng mục phụ sinh nhưng dù sao cảm giác là lạ ở chỗ nào, dù sao cũng vô pháp nhìn thấy cửu bạch lộ xuất ra ngọc bội, chỉ là quần áo cùng đầu xa giật giật mà thôi. Thế là lại liên tiếp hỏi ra mấy cái giữa hai người mới biết vấn đề cùng mục phụ sinh chung quanh có thứ gì. Cửu bạch lộ tức giận, làm sao vậy? Hiện tại là ngay cả ta cũng không tin sao? Nói thì nói như thế, cửu bạch lộ vẫn là đối đáp trôi chảy trả lời những vấn đề này. Mục phụ sinh lúc này mới tin tưởng. Nhưng một bên khác, tại một chỗ hư vô không gian bên trong, chung quanh là trắng loá như tuyết, cửu bạch lộ cùng một lão giả đứng sóng vai. Mà tại hai người bọn họ trước mặt, có một khối to lớn thủy kính bên trong, rõ ràng là mục phụ sinh cùng khắp chung quanh chẳng cảnh. Lão giả nhìn xem thủy kính, đối trong đó phát sinh hết thảy như lòng bàn tay, không khỏi có chút im lặng, người đạo này lữ, có phải hay không có chút lòng nghi ngờ quá nặng đi. Lão giả bên người cửu bạch lộ cũng là bất đắc dĩ cười lắc đầu, đem trong tay truyền âm ngọc bội thu vào, sau đó nói ra, là quá cẩn thận, ta đã quen thuộc. Không sai, tại mục phụ sinh vị trí huyễn cảnh bên trong, cửu bạch lộ tự nhiên là huyễn cảnh bên trong nhân vật. Nếu như không phải lão giả kịp thời không chế trong ảo cảnh cửu bạch lộ động một chút, lại phối hợp thêm cửu bạch lộ tiến hành truyền âm, chỉ sợ thật đúng là sẽ bị mục phụ sinh phát giác được cái gì. Bất quá tiền bối, vì sao muốn dạng này khảo nghiệm? Cửu bạch lộ hỏi nghi ngờ trong lòng. Lão giả cười cười, ngươi trời sinh có thể xuyên thủng nhân quả chi lực, loại thể chất này tại toàn bộ hỗn độn giới, hoặc là nói toàn bộ lục giới đều là riêng một ngọn cờ tồn tại, có lẽ tại cái này lục giới bên trong vẫn chưa có người nào quá mức coi trọng phương diện này. Lấy thiên phú của ngươi, tiến về thiên ngoại thiên chỉ là vấn đề thời gian, đến lúc đó nếu như bị phát hiện, thế tất sẽ bị thiên ngoại thiên thế lực này tranh đoạt. Thiên ngoại thiên, cửu bạch lộ cũng là có chỗ nghe thấy, mà lại cửu bạch lộ có thể nhìn thấy mình cùng mục phụ sinh ở giữa nhân quả ràng buộc không chỉ có riêng cực hạn tại cái này lục giới bên trong. Mục phụ sinh, chính mình, bao quát thảo đường đám người kia, thế tất sẽ bước vào thiên ngoại thiên. Lão giả đem ánh mắt thả trên thủy kính, nhìn xem mục phụ sinh thân ảnh đôi mắt buông xuống, nói, bản đế truyền thừa là sẽ cho ngươi, nhưng hắn nếu là đạo lữ của ngươi, cũng cần trải qua một chút khảo nghiệm mới được, ngươi về sau vận mệnh cùng đường xá cũng sẽ không đơn giản. Cửu Bạch Lộ trầm mặc. Kỳ thật, nàng rất muốn nói, Mục Phù Sinh có thể sẽ so với mình đi được càng xa. Tại gặp qua Mục Phù Sinh thiên phú cùng phía sau hắn sư tôn về sau, Cửu Bạch Lộ chỉ cảm thấy mình toàn lực đuổi theo, có thể cùng Mục Phù Sinh sóng vai đồng hành hoặc là nói sẽ không bị rơi quá xa là được. Cửu Bạch Lộ chỉ hy vọng mình sẽ không trở thành Mục Phù Sinh vương hữu, không thể trở thành một cái bình hoa. Nhìn về phía thủy kính bên trong, Mục Phù Sinh nhìn một phía. Đây hết thảy đều là huyễn cảnh, thế nhưng là tràng cảnh này ý nghĩa là cái gì? Chẳng lẽ lại chính là để bọn hắn sớm diễn thử một lần hôn lễ a? Phía sau cái kia tiền bối sẽ không nhàm chán như vậy a? Mục Phù Sinh cảnh giác trung quanh, đem tự thân thần thức lái đến cực hạn, trong mắt lôi quang lấp lóe, cùng dấu ở dưới quần áo từng trương phụ triện tùy thời chuẩn bị khởi động, ngón tay cũng là sờ nhẹ không gian giới chỉ cần trong nháy mắt liền có thể từ đó lấy ra hàng vạn tấm sát phạt phụ triện. Đồng thời cũng nhắc nhở lấy Cửu Bạch Lộ, ta đưa cho ngươi những cái kia phụ triện nhớ kỹ tùy thời dùng a, không biết cái này huyễn cảnh bên trong sẽ xuất hiện cái gì yêu tiêu thần. Cửu Bạch Lộ muốn cười. Mục Phù Sinh nếu là biết mình bị diễn, cũng không biết là thế nào một bộ biểu lộ. Đột nhiên, trên tầng mây, hư không bên trong, kia Cửu Long Cửu Phượng đột nhiên phát ra trận trận gầm thét. Mục Phù Sinh cảnh giác, ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Ở nơi đó, có một con cự thủ xuyên qua hư không, trực tiếp đem Cửu Long Cửu Phượng đều nắm ở trong tay, dùng sức một nắm, Cửu Long Cửu Phượng không có chút nào cơ hội phản kháng, hóa thành châm chút lửa chỉ riêng vậy xuống toàn thành. Xem ra tình báo không sai, nơi chật hẹp nhỏ bé đúng là có bực này xem thấu nhân quả hai mắt tồn tại. Cùng bản tọa đi thôi. Mảnh này man hoang chi địa có thể phát huy không ra thể chất của ngươi, chỉ có thiên ngoại thiên mới có thể phát huy ra tiềm lực của ngươi. Vừa dứt lời, tại kia hư không bên trong, cự thủ phía dưới, vạn vạn đạo thân xuyên giáp trụ bóng người hiện hiện, che khuất bầu trời. Chương 1896, hiện tại, không tiếp tục cẩn giấu. Chương 1896, hiện tại, không tiếp tục cẩn giấu. Dưới tầng mây, kia hàng ngàn hàng vạn bóng người phảng phất đem cửu long thần triều trên không đều bao phủ, nguyên bản mặt trời chói chang biến thành hôn thiên ám địa. Liên đơn thuần những này giáp trụ bóng người khí tức, liền căn bản không phải cựu long thần triều tướng sĩ cùng với các thế lực đệ tử có thể đánh động. Càng đừng đề cập bàn tay khổng lồ kia chủ nhân. Liền ngay cả cựu long thần triều quốc chủ cũng là cảm giác được từng đợt cảm giác bất lực. Bất quá, lúc này thân là một nước chi chủ cũng không thể e sợ chiến. Huống chi mục tiêu của đối phương là hắn sủng ái nhất nữ nhi. Quốc chủ tiến lên, ngưng trọng nói, mặc kệ tiền bối đến từ phương nào, nếu như là đến chúc mừng, liền thượng tọa uống rượu. Nếu như có chủ tâm gây sự, chúng ta cũng không để ý một trận chiến. Thế lực khác thượng khách cũng là đứng dậy gọi hàng. Mục Chính Đỉnh càng là đi đến Mục Phù Sinh bên người, ngẩng đầu nhìn về phía cự thủ cất cao giọng nói, ngày đại hỉ, có thể dung không được người khác làm cản. Mục Phù Sinh chỉ có thể nói không có chút nào nhiệt huyết, cảm động cảm giác. Duy nhất nội tâm hoạt động chính là, những này bày diễn kỹ vẫn rất tốt, kém chút đem ta cảm động đến. Bất quá, cuối cùng là muốn làm gì? Người giật dây muốn xem đến loại tình huống nào phát sinh. Mục Phù Sinh nhìn chằm chằm cự thủ, cau mày, trong lòng thầm nghĩ, nói là luân hồi huyễn cảnh, nhưng cái này cùng luân hồi cũng không có bất cứ quan hệ nào a. Chẳng lẽ lại kiếp trước của mình trải qua một màn này? Kia muốn đánh vỡ cái này huyễn cảnh thông qua khảo nghiệm cần làm cái gì? Đây mới là vấn đề nơi mấu chốt. Cho dù là Mục Phù Sinh, trong lúc nhất thời cũng không có làm rõ ràng bố trí cái này ảo cảnh phía sau màn chủ nhân đến tột cùng có cái gì ý đồ. Thời gian cũng sẽ không cho Mục Phù Sinh quá nhiều suy nghĩ thời gian. Cự thủ chủ nhân tại thời khắc này truyền ra đủ để trải rộng toàn bộ thần triều lãnh địa, như hồng trung thanh âm. Đánh một trận. Bất quá là Man Di chi địa thổ dân, lại có cái gì lực lượng cùng bọn ta đánh một trận? Đứng ở đằng kia ngoan ngoãn không nên phản kháng, cái kia còn có thể bảo toàn tính mạng của mình. Lập tức, một ánh mắt tựa hồ rơi vào Cửu Bạch Lộ trên thân, nói thật, bản tọa vẫn là càng hy vọng ngươi có thể lấy ý nguyện của mình theo ta đi. Nghe vậy, Mục Phù Sinh lập tức hướng Cửu Bạch Lộ truyền âm nhắc nhở, chuẩn bị đi. Mặc dù là huyễn cảnh, nhưng ai nói huyễn cảnh liền không thể giết người. Cửu Bạch Lộ đầu đội đỏ xa khẽ gật đầu. Bất quá, xem ra ngươi là không muốn, vậy cũng đành phải cường ngạnh một điểm. Theo chân trời hư không bên trong cự thủ đầu ngón tay có chút động đậy. Mục Phù Sinh tại thời khắc này thân thể đột nhiên căng cứng, ngón trỏ tay phải bên trên không gian giới chỉ tại thời khắc này bộc phát ra chói mắt lôi quang. Hàng trăm hàng ngàn phụ triện bị từng đầu sợi tơ nối liền cùng nhau, phảng phất một cái lưới lớn văng về phía Cửu Bạch Lộ cùng bàn tay khổng lồ kia vị trí giữa. Tựa hồ là đang sớm dự phán cự thủ hành động. Cùng lúc đó, Mục Phù Sinh nhìn về phía Cửu Bạch Lộ, quát lớn, nhanh dùng đột phù. Cái cự thủ này thực lực cũng không so đám kia thượng cổ lão quái vật yếu được a. Đây vẫn chỉ là một cái tay, nếu là thật thân giáng lâm, còn đến mức nào? Hừ, châu chấu đá xe, loại này đồ chơi nhỏ cũng đừng lấy ra mất mặt xấu hổ. Cự thủ ngón trỏ nhẹ nhàng điểm ra, một đạo như là trời sập uy áp trực tiếp rơi vào kia phụ triện lưới lớn phía trên. Mục Phù Sinh quát nhẹ, sấm chớp mưa bão. Trong nháy mắt, dung hợp thượng cổ thần lôi chi lực phụ triện lưới lớn tại thời khắc này đồng thời bạo tạc. Lôi quang như sấm như biển phun trào, trực tiếp đem Cửu Long thần triều cùng trời tế ngăn cách. Lôi hải sôi trào. Thế nhưng là, cho dù là những phụ triện này, tại cự thủ điểm nhẹ ra uy áp phía dưới, kia sôi trào lôi hải vẫn như cũ trực tiếp bị xé mở một cái cự đại lỗ hổng, cự thủ trực tiếp từ đó tham dò qua, đồng thời một cỗ uy áp trực tiếp rơi vào Cửu Bạch Lộ trên thân, trực tiếp đem nó áp đảo trên mặt đất, căn bản là không có cách động đậy. Đây hết thảy, vẻn vẹn chỉ là một hơi không đến thời gian. Căn bản không kịp bóp đột phù. Mục Phù Sinh thần sắc giật mình, một tình hồng trang Cửu Bạch Lộ trực tiếp bị cự thủ nắm vào trong tay, cũng không cho bất kỳ phản ứng nào cơ hội, trực tiếp biến mất tại trong hư vô. Thấy cảnh này, ở đây tất cả mọi người sắc mặt đều là cực kỳ khó coi. Mục Chính Đình nhìn về phía một bên mặt không thay đổi Mục Phụ Sinh, lo lắng nói, "Phụ Sinh, ngươi muốn làm thế nào?" Mặc dù mặt không biểu tình, thế nhưng là trong mắt lại toát ra mãnh liệt lôi quang. Nghe vậy, Mục Phụ Sinh hít sâu một hơi, cũng không có phản ứng huyễn cảnh bên trong Mục Chính Đình, mà là nhìn xem kia chưa khép kín hư không. Cân nhắc, cái này còn cần cân nhắc a. Dù là cẩn thận như Mục Phụ Sinh, trước đó đều cần làm tốt vạn toàn chuẩn bị cùng suy nghĩ tất cả khả năng phát sinh khả năng. Tại thời khắc này Mục Phụ Sinh cũng không có ý nghĩ thế này đi cân nhắc cái này huyễn cảnh đến tột cùng có dụng ý gì, đến tột cùng muốn khảo nghiệm bọn hắn cái gì. Mục Phụ Sinh chỉ minh bạch, Cửu Bạch Lộ tại trước mắt của hắn bị bắt đi, sinh tử chưa biết. Nghĩ tới đây, Mục Phụ Sinh quanh thân có 9 đạo thượng cổ thần lôi điên cuồng phun trào. Sớm tại trước đó, Mục Phụ Sinh cũng đã đem Cửu Cửu Hồng Mông thần lôi thuật 9 loại thượng cổ thần lôi đều tu luyện hoàn thành. Nương theo lấy mãnh liệt lôi quang, Mục Phụ Sinh phảng phất thay đổi nhân cách, không quan tâm hướng phía trên phóng đi. Bất quá trong miệng vẫn là lẩm bẩm, quả nhiên không nên đụng tình cái này một chữ. Cửu Bạch Lộ a Cửu Bạch Lộ, may mắn mà có ngươi, ta uy hiếp lại thêm một cái. Kia hư không phía dưới hàng ngàn hàng vạn giáp trụ bóng người cũng không có biến mất. Nhìn xem Mục Phụ Sinh thẳng tắp vào tới, đều là cầm trong tay trường thương hướng phía Mục Phụ Sinh đồng thời đâm xuyên mà đi. Hàng ngàn hàng vạn thương ý tại thời khắc này hội tụ thành một cây phảng phất có thể xuyên thủng toàn bộ Cửu Long thần triều trường thương, hướng phía Mục Phụ Sinh từ trên xuống dưới chấn áp. Mục Phụ Sinh mắt lộ ra hung quang. Trong ảo cảnh phía sau màn đẩy tay dù sao cũng khẳng định chỉ còn một sợi tàn hồn. Lúc này Mục Phụ Sinh cũng không cần phải đi quản có người hay không nhìn thấy thực lực của hắn. Chỉ gặp Mục Phụ Sinh hai tay trùng điệp, một tay bấm niệm pháp quyết, một tay bắt ấn, quanh thân 9 đạo thượng cổ thần lôi chi lực tại thời khắc này hóa thành 9 đầu lôi đỉnh cự long. Điên cuồng gào thét hướng phía kia rơi xuống to lớn trường thương buôn tập mà đi. Thế nhưng là, cái này còn chưa xong. Mục Phụ Sinh tay cũng không có như vậy dừng lại. Từng chương phù triện tại thời khắc này phô thiên cái địa quét sạch mà ra, như là phù triện vòi rồng, chương chương đều bao trùm tại 9 đầu lôi đỉnh cự long thân thể phía trên. Lớn như thế thủ bút, toàn bộ lục giới phù triện sư bên trong, đoán chừng cũng chỉ có Mục Phụ Sinh một người có thể làm được. Phải biết, cái này mỗi một tấm phụ triện đều là đủ để dung chuyển quân thần cảnh cấp bậc tồn tại. Thậm chí trong đó còn có mấy chục tấm có thể đối vực thần cảnh tạo thành uy hiếp. Giờ khắc này, 9 đầu lôi long cùng trường thương đột nhiên chạm vào nhau. 9 đầu lôi long bạo tạc đồng thời, những cái kia bao trùm thân rồng bên trên phụ triện cũng như bị kích phát, lôi hải hiện lên. Trường thương tại thời khắc này bị phá hư. Đồng thời, cái này lạnh thấu xương lôi hải cũng đem chung quanh bộ phận giáp trụ bóng người vành thành một biển. Nhìn xem thủy kính bên trong một màn này, lão giả hơi kinh ngạc, ngươi đạo này lựa thực lực. Trước đó còn nhìn không đấu. Hiện tại hiện lộ ra chính là không phải có chút dọa người rồi. Cửu Bạch Lộ cười cười, tiền bối tốt nhất nhẹ nhàng một chút tâm tình, không phải đợi chút nữa có thể sẽ dọa người hơn. Vừa nói, Cửu Bạch Lộ ánh mắt cũng rốt cuộc không có phiêu đọc qua, một mực rơi vào thủy kính bên trong Mục Phụ Sinh trên thân. Khoe miệng hơi cuộn lên, như ấm áp hòa phòng, triển lộ lấy tuyệt thế vẻ đẹp. Chương 1897, kinh khủng ý thức chiến đấu chương 1897, kinh khủng ý thức chiến đấu trong ảo cảnh bày diễn ngược lại là diễn kỹ cực kỳ rất thật. Mục Chính Đỉnh, Cửu Long thần triều quốc chủ cùng với các thế lực lai sứ đều là mắt lộ ra vẻ kinh hãi nhìn xem Mục Phụ Sinh lấy sức một mình ngạnh sinh sinh đem dưới tầng mây kia hàng ngàn hàng vạn giáp trụ bóng người hợp lực một kích cho đánh tan. Thế nhưng là tại kia kinh thiên trường thương tiêu tán sau, ngập trời sấm chớp mưa bão trong lúc nhất thời để ở đây tầm mắt mọi người một trận mơ hồ. Sấm chớp mưa bão biến mất một khắc này, Mục Phụ Sinh thân ảnh lại biến mất tại dưới tầng mây, nhìn chung quanh cảm giác toàn bộ triển khai cũng vô pháp tìm tới Mục Phụ Sinh thân ảnh. Chẳng lẽ lại Mục Phụ Sinh đã tiến vào kia trong hư không rồi? Nhưng hư không bên ngoài thủ vệ nhất là Sâm Nghiêm, vòng vây ở nơi đó đều có thể dùng kín không kẽ hở để hình dung, lại người ở đó rõ ràng thực lực càng mạnh mẽ hơn, căn bản không có bất luận cái gì xông phá dấu hiệu à. Liền ngay cả chỗ tối, lão giả cùng Cửu Bạch Lộ trong lúc nhất thời đều không có tìm được Mục Phụ Sinh ở nơi nào. Lão giả sắc mặt nghiêm trọng, trong mắt phảng phất nhấc lên như sóng to gió lớn, hắn lại như thế nào làm được, lại có thể tránh đi bản đế giám sát. Cửu Bạch Lộ lắc đầu, nàng cũng không biết. Bất quá đối với này Cửu Bạch Lộ cũng không có bất luận cái gì ngoài ý muốn, phảng phất đây hết thảy đều là chuyện đương nhiên. Mục Phụ Sinh ẩn tàng đồ vật nhiều lắm, liền xem như Cựu Bạch Lộ cho đến bây giờ cũng không rõ ràng mình cái này chưa cưới thành đạo lữ thực lực chân thật như thế nào. Kỳ thật rất đơn giản, lấy Mục Phụ Sinh thực lực trước mắt, muốn tránh đi loại này cấp bậc cường giả giám thị thật là có chút khó khăn. Chỉ là vận dụng Lục Trường Sinh chế tác có thể ẩn nấp khí tức cùng thân hình áo bào đen. Đương nhiên, ẩn tàng quy ẩn dấu, đối mặt kia kín không kẽ hở phòng thủ, Mục Phụ Sinh cũng không có khả năng từ đó lặng yên không tiếng động xuyên qua. Chỉ là, tại đến ở gần nhất hư không chi địa thủ vệ trước đó, còn có vô số bóng người ở bên nhìn chằm chằm. Lúc này, thủy kính chàng cảnh phát sinh biến hóa. Lão giả nhìn chằm chằm thủy kính, nhìn xem Mục Phụ Sinh bây giờ đã xuất hiện ở hư không phía dưới, kia hàng ngàn hàng vạn bóng người ở giữa, rất có một bộ tự chui đầu vào lưới, chủ động hãm sâu trùng vây tư thái. Mục Phụ Sinh xuất hiện một khắc này, bóng người nhóm lập tức liền khóa chặt mục tiêu, không có bất kỳ cái gì ngừng chậm, cơ hồ chỉ là trong mấy mắt, người chung quanh ảnh cũng đã giơ lên trong tay trường thương, hướng phía Mục Phụ Sinh đâm xuyên mà đi. Mục Phụ Sinh biểu lộ lạnh lẽo, trong mắt nhảy nhót lôi quang lại có thể hiện ra giờ phút này Mục Phụ Sinh tâm tình cũng không phải là tươi đẹp như vậy. Chỉ gặp Mục Phụ Sinh hai tay quanh, bàn tay mở ra ở giữa, xoẹt xẹt xoẹt xẹt, 9 loại màu sắc khác nhau thần lôi du động tại Mục Phụ Sinh quanh thân. Huyền âm tử lôi, thiên trường thần lôi, sáu cửu thiên lôi, thái cực âm dương chính khí thần lôi, tiểu ngũ hành hôn nguyên thần lôi, lớn ngũ hành diệt tuyệt thần lôi, tử tiêu thần lôi, đều thiên thần lôi, cùng thứ 9 loại thần lôi hỗn độn thần lôi tại trong khoảnh khắc bộc phát, như là hai loại lôi đình mạng nện, lấy Mục Phụ Sinh hai con lòng bàn tay, hướng phía hai bên trái phải điền cùng xé rách không gian. Lão giả sắc mặt nghiêm túc. Loại thực lực này, mặc dù cảnh giới bên trên chỉ là vực thần cảnh, nhưng rất rõ ràng, Mục Phù Sinh là vượt qua cửu trọng lôi kiếp. Không, so với Hỗn Độn Thần Triều thời kỳ kia mấy tên vượt qua cửu trọng lôi kiếp thiên kiêu muốn càng mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Chỉ ít kia mấy tên vượt qua cửu trọng lôi kiếp thiên kiêu tại vực thần cảnh trong lúc đó không có khả năng bộc phát ra loại này cấp bậc năng lực thực chiến. Mà lại, vực thần cảnh là bị Hỗn Độn Thần Triều hạch tâm tận lực sau khi áp chế kết quả. Chín loại thần lôi đồng thời phun trào phía dưới, hơn ngàn danh nhân ảnh trong nháy mắt bị thần lôi mạng nhện bao phủ, tại cửu sắc lôi quang tuôn ra phía dưới, không có bất kỳ cái gì cơ hội phản kháng liền hóa thành hư vô. Mục Phù Sinh chung quanh bị thanh không. Thế nhưng là, những người khác ảnh đã nhanh nhanh dựa vào tới. Mục Phù Sinh đương nhiên sẽ không buông tha trận này quanh người, lạnh thấu xương thần quang nhìn về phía hư không phía dưới kia kín không kẽ hở bức tường người. Mặc dù là huyễn cảnh, nhưng ngoại ý muốn kiểu gì cũng sẽ tới vội vàng không kịp chuẩn bị. Mục Phù Sinh cũng không dám ở trên đây cược. Thân hình lóe lên, quanh thân kéo lấy cửu sắc lôi quang. Lốt buốt, lôi quang lấp lóe ở giữa, mơ hồ trong đó tựa hồ có thể nhìn thấy lôi quang xẹt qua không gian phát ra từng tia chấn động. Phản phất chỉ là một đạo cửu sắc lôi quang xẹt qua. Mục Phù Sinh thân ảnh trong nháy mắt liền xuất hiện ở kín không kẽ hở bức tường người trước đó. Trước mặt bóng người kia tựa hồ phản ứng chậm nửa nhịp, có lẽ là Mục Phù Sinh tốc độ quá nhanh. Đưa Mục Phù Sinh tay đè tại tên này bóng người giáp trụ bên trên thời điểm, bóng người này mới phản ứng lại, trường thương trong tay muốn đâm xuyên mà ra, nhưng vì lúc đã muộn. Mục Phù Sinh trong lòng bàn tay lôi quang lấp lánh, một cỗ cường đại lôi đình xung kích từ trong lòng bàn tay bộc phát ra. Đồng thời, Mục Phù Sinh một cái tay khác cấp tốc thổi qua, trong tay xuất hiện một trường phụ triện, bôi qua bóng người lồng ngực, đem tấm phụ triện này xét đánh không kịp bưng thai dán tại người này ngực. Giáp trụ trong nháy mắt vỡ vụn. Đồng thời, người này cũng thân thể phản cùng, hướng phía sau bay ngược ra ngoài. Bay ngược quá trình còn đụng phải mười mấy tên bóng người. Rơi vào bóng người bên trong lúc, Mục Phù Sinh thấp giọng nói, "Bạo." Dán tại cái kia bay ngược ra ngoài bóng người lồng ngực phụ triện tại thời khắc này không có chút nào đình trệ, trong nháy mắt bạo tạc. Một đạo to lớn lôi cầu trực tiếp nuốt sống mấy trăm người. Nhìn làm rất nhiều, nhưng trên thực tế cũng bất quá là trong điện quang hỏa thạch. Thủ hộ tại hư không phía dưới bóng người thực lực cũng càng mạnh một chút. Rất nhanh liền đã đem Mục Phù Sinh vòng đây, trường thương từ bốn phương tám hướng hướng phía Mục Phù Sinh đâm tới. Tựa hồ cũng sớm đã chuẩn bị kỹ càng. Mục Phù Sinh trong tay bóp ra định hướng thiên lôi đột phủ. Thân ảnh hóa thành lôi quang biến mất tại trong vòng đây. Keng, một cây trường thương va chạm nhau. Mục Phù Sinh thân ảnh sau một khắc lại xuất hiện ở càng phía trên hơn vị trí. Thân thể ở giữa không trung xoay tròn. Từng chương phù triện từ trong tay như là phi đao mãnh liệt bắn mà ra. Mỗi một tấm phụ triện đều tình chuẩn không sai rơi vào kia mấy trăm tên bóng người trên thân. Mục Phù Sinh một cái tay khác bấm niệm pháp quyết. Chín loại thượng cổ thần lôi hội tụ một thể, ngập trời lôi long hàng thế, Mục Phù Sinh chân đạp lôi long, hướng phía hư không phóng đi đồng thời dẫn bạo phụ triện. Dường như dây sắt liên hoàn. Theo tờ thứ nhất phụ triện bộc phát, cái khác phụ triện cũng lên phản ứng dây chuyền bắt đầu liên tiếp bạo tạc. Mục Phù Sinh ngồi cưỡi lôi long, phía sau là lôi đỉnh nổ lớn, thậm chí không quay đầu nhìn một chút, vọt thẳng vào hư không bên trong. Không có chút nào dây dưa dài dòng. Vốn cho rằng cần phí hết tâm tư, thậm chí có thể hay không sống qua vòng vây đều là ẩn số. Bây giờ lại chỉ là hao tốn mười hơi thời gian thôi. Kia hàng ngàn hàng vạn giáp trụ đại quân trước mặt Mục Phù Sinh như là không có tác dụng. Xuyên thấu qua thủy kính, lão giả cùng Cựu Bạch Lộ nhìn xem một màn này thật lâu im lặng. Người đạo này lữ đến tuột cùng sư thừa người nào? Loại này vượt cấp biểu hiện thực lực, đối với phụ triện bận dụng, cùng trong khi thực chiến kia nước chảy mây trôi hành động, không có một tia lãng phí động tác. Liền xem như lúc trước thời kỳ cường thịnh hỗn độn thần triều, đều tìm không ra đến có thể tới đánh đồng người trẻ tuổi. Cựu Bạch Lộ khép lời một tiếng. Ánh mắt vẫn không có từ Mục Phù Sinh trên thân rời nửa phần. Ta đã nói rồi tiền bối, chứ không nên gấp gáp kinh ngạc, không phải tiền bối khả năng chịu không được. Mà lại, hiện tại ta vẫn như cũ muốn nói ra câu nói này. Lão giả trầm mặc, ý là còn không có nhìn thấy toàn lực. Chương 1898, tu phù thuật. Chương 1898, tu phù thuật. Tại lão giả nhìn tới, Mục Phù Sinh không chỉ có siêu việt vực thần cảnh lực lượng, đối với lôi đỉnh một đạo cùng phù triện chi đạo coi như đặt ở hỗn độn thần triều thế hệ trẻ tuổi bên trong, cũng tuyệt đối là không người có thể đưa ra tả hữu. Có thể nói, đến một bước này cũng đã có thể nhìn ra Mục Phù Sinh tiên phú thực lực. Nhìn xem lão giả lâm vào vẻ mặt trầm tư, Cựu Bạch Lộ mặt mày cong cong, trong tươi cười tràn đầy tự hào. Nếu như là yêu nhau người, ngoại nhân tán dương đối phương hoặc là cho đánh giá rất cao, đều sẽ so với trực tiếp tán dương mình tới càng thêm vui vẻ. Tiên bối, nhìn đến đây hẳn là đủ đi. Lão giả vừa định gật đầu, chỉ là thủy kính lại lần nữa nhấc lên gợn sóng, chàng cảnh phát sinh biến hóa, dương lên cái cằm sửa lời nói, nhìn lại đi, nhìn xem cuối cùng hắn sẽ như thế nào xử lý. Bất quá, trong ảo cảnh bàn tay khổng lồ kia chủ nhân, hắn thực lực cũng không phải ngươi đạo này lữ có thể ứng đối, huống chi cảnh giới còn bị hạn chế tại vực thần cảnh. Nói đến đây, lão giả phiết đầu nhìn về phía Cửu Bạch Lộ, nói: "Yên tâm đi, sẽ không để cho hắn mất mạng." Lời còn chưa nói hết, lại trông thấy Cửu Bạch Lộ cười cười. Lão giả hơi nghi hoặc một chút, lúc này còn cười được. Cửu Bạch Lộ cười nói: "Ta cảm thấy đi, khả năng không cần tiền bối xuất thủ." "Không cần." Lão giả bất đắc dĩ lắc đầu, mặc dù biết ngươi tín nhiệm hắn, nhưng đây cũng quá khinh thường một chút. Nói cho cùng, lão giả dưới đáy lòng đã nhận đồng Mục Phù Sinh thiên phú thực lực, đã làm tốt tùy thời giải trừ ảo cảnh chuẩn bị. Giờ phút này, Mục Phù Sinh xuyên qua hư không về sau, đập vào mi mắt chính là mảng lớn hoa cỏ bãi. Hoa cỏ bãi bên trong xanh xanh đỏ đỏ, gió nhẹ phất qua biển hoa dập dờn. Tại hoa cỏ bãi ở giữa, có một cái đỉnh. Trong đỉnh, một người trung niên nam tử đứng chắc tay, tựa hồ ngay tại đối diện tiền thân khoác lụa hồng giả đỉnh đầu đỏ xa cựu bạch lộ nói gì đó. Đưa mục phù sinh đến chỗ này về sau, thanh âm im bặt mà dừng. Nam tử quay đầu lại nhìn về phía mục phù sinh, ánh mắt hơi kinh ngạc, nói, ngược lại là không nghĩ tới, một cái man di chi địa người trẻ tuổi lại có thể đến nơi đây, xem ra ngươi cùng man di chi địa những người khác không giống. Mục phù sinh sắc mặt bình tĩnh, ánh mắt rung chuyển, trước tiên cũng không có đi nhìn trung niên nam nhân, mà là ánh mắt rơi vào cựu bạch lộ trên thân. Nhìn xem cũng không có cái gì ngoài ý muốn về sau, lúc này mới có chút nhẹ nhàng thở ra. Lập tức lúc này mới nhìn về phía trung niên nam nhân, điếu môi nói, cái này huyễn cảnh còn làm cho rất chân thực. Nam tử trung niên cũng không có đáp lại ảo cảnh lời nói, mà là ánh mắt khinh bạc nhìn xem mục phù sinh, mang theo một loại thượng vị giả xem hạ vị giả ngữ khí nói ra, đã ngươi có thể lại tới đây, nói rõ thiên phú của ngươi tại kia man di chi địa sớm tối có thể đi đến đỉnh phong nhất, vì một nữ nhân bước lên đánh đổi mạng sống đại giới, có chút không quá lý trí. Mục phù sinh khẽ cười một tiếng, ta một mực rất lý trí. Nam tử trung niên có thể sẽ sai ý, cho rằng nơi này chính là đã làm tốt mất mạng chuẩn bị. Nhưng mục phù sinh đâu, chưa từng đánh không có chuẩn bị cầm. Tuy nói lần này tại mục phù sinh lý lịch bên trong tới nói đã đầy đủ mạo hiểm, bất quá cũng không phải bảo hoàn toàn không có cơ hội. Nam tử trung niên nhẹ gật đầu, vậy bản tọa liền cho ngươi cơ hội này, để ngươi ba chiêu. Đương nhiên, ngươi cũng có thể lựa chọn hiện tại xuống dưới, bản tọa còn không đến mức khó xử một cái man di chi địa tiểu bối. Mục phù sinh không nhìn nửa đoạn sau lời nói, chăm chú gật đầu nói, ngươi nói, để cho ta ba chiêu. Có tiện nghi không chiếm là vương bát đản. Nam tử trung niên khoẹt miệng hơi của lên, bản tọa khi nào nuốt lời qua. Nói xong, toàn thân khí tức nội liễm, cũng không có đối mục phù sinh tạo thành bất kỳ áp bách, liền ngay cả hai tay cũng chịu tại hậu phương, căn bản không có ý xuất thủ. Thế thế, mục phù sinh trong óc đã cấp tốc nổi lên mấy loại trong vòng 3 chiêu giải quyết chiến đấu phương pháp. Trong đó dễ dàng nhất một loại chính là trực tiếp vận dụng lục trường sinh cho trận pháp cùng ngoài thân pháp thân ngọc bội. Bất quá, đây cũng là đến bạn bất đắc dĩ mới có thể vận dụng át chủ bài. Mục phù sinh ngược lại là có một chiêu muốn thử nhìn một chút. Nghĩ tới đây, mục phù sinh khẽ bước trên ngón tay không gian giới chỉ. Trong nháy mắt, từng chương phù triển từ trong không gian giới chỉ điên cuồng tuôn ra. Trung niên nam nhân thấy cảnh này cười nhạo một tiếng, phù triển sư. Thế nhưng là những phù triển này cấp bậc không khỏi không quá đủ, coi như số lượng nhiều lại như thế nào. Mục phù sinh cũng không có nói cái gì, chỉ là tiếp tục từ trong không gian giới chỉ không cần tiền lấy ra phù triển. Những phù triển này cũng không có bốn lượn tại trung niên nam nhân quanh thân, mà là không ngừng trôi nổi trước mặt mục phù sinh. Rất nhanh, cái này phô thiên cái địa phù triển liền phảng phất trước mặt mục phù sinh trải thành một đạo đủ để ngăn cách thiên địa cự thuẫn. Nếu như chỉ là vẹn vẹn dùng mắt thường, song phương đều nhìn không thấy sự tồn tại của đối phương. Mục phù sinh đương nhiên cũng minh bạch, chỉ dựa vào đống số lượng đối cái này trung niên nam nhân là không có một chút tác dụng nào. Nam nhân này đoán chừng đã đạt đến giới thần cảnh đỉnh phong. Theo phù triện đỉnh chỉ bay ra, mục phù sinh trong tay lôi quang lóe lên, một chi phù bút xuất hiện. Đồng thời, tại chỗ mi tâm một đạo ngọn lửa bảy màu dâng lên. Giữa hồn thuật, mục phù sinh đã thật lâu không có sử dụng, không phải nói đã không cần, mà là chưa từng xuất hiện sử dụng một chiêu này chẳng cảnh. Những ngày này tu luyện, mục phù sinh dưỡng hồn thuật sớm đã đạt tới đỉnh phong cấp độ để bắt trọng. Hồn hỏa xuất hiện, cũng làm cho mục phù sinh thần hồn chi lực nhanh chóng bay vụt. Lấy thần hồn chi lực làm dẫn, giáp cuốn tại phù trên ngoài bút. Mục phù sinh động, nắm chặt phù bút hướng phía tiếp như cự thuận đến hàng vạn mà tính phù triện phía trên bắt đầu vung đẩy, từng đạo huyền diệu cổ ấn khảm vào mỗi một tấm phù triện bên trong. Liên thủ đều đã vung ra tàn ảnh, căn bản thấy không rõ bản thể. Nam tử trung niên nhìn xem một màn này, vẫn không có động tác, ngược lại là nhiều hứng thú nhìn xem mục phù sinh đến tột cùng muốn làm gì. Theo cổ ấn khảm vào, kia đến hàng vạn mà tính phù triện vậy mà bắt đầu ngưng tụ thành một chương phù triện. Một cỗ hủy diệt tính xâm chớp mưa báo khí tức ngay tại chậm rãi bốc lên. Cảm thụ được cỗ này chậm rãi bốc lên hủy diệt tính khí tức, nam tử trung niên biểu lộ không giống trước đó thong dong như vậy, thanh âm có chút ngưng trọng nói, ngược lại là không nghĩ tới, nho nhỏ man di chi địa vậy mà lại xuất hiện ngươi bực này phù triện sư. Mục phù sinh động tác vẫn như cũ không ngừng. Chín loại thượng cổ thần lôi giờ khắc này như là cuối cùng một tề thuốc dẫn, điên cuồng tràn vào tấm kia to lớn phù triện bên trong. Chín đầu lôi long xoay quanh tại phù triện pháp ấn phía trên. Đây là phù triện chi thư ở trong một loại kỹ nghệ, tu phù thuật. Nếu như không cách nào khắc dấu ra đẳng cấp cao hơn phù triện, liền có thể lợi dụng loại thủ đoạn này đến cưỡng ép làm phù triện đẳng cấp cất cao. Đối với thần hồn chi lực yêu cầu cực kỳ chi lớn, mục phù sinh cũng là lần thứ nhất tại trong khi thực chiến sử dụng. Theo to lớn phù triện hình thành, phù triện trung quanh sấm sét vang dội, hoa cỏ bãi phía trên hoa cỏ kịch liệt lay động, thậm chí phù triện trung quanh xanh xanh đỏ đỏ đã bị đốt cháy khét. Mục phù sinh sắc mặt có chút trắng bệnh, cầm trong tay phù bút nhìn về phía mặt mũi tràn đầy ngưng trọng trung niên nam nhân, cười nói, cũng không nên chiêu thứ nhất liền không tiếp nổi, ta còn có rất nhiều chiêu thức không có thử đâu. Chương 1899, liên tiếp 3 chiêu, xem thấu huyễn cảnh. Chương 1899, liên tiếp 3 chiêu, xem thấu huyễn cảnh. Phù triện chi thư là lục trường sinh cho mục phù sinh lễ bái sư. Có thể nói, mục phù sinh tất cả phù triện chi thuật trên cơ bản đều là từ phù triện chi thuật ở trong tập được, ngày qua ngày năm qua năm, mục phù sinh một khắc cũng không có dừng lại nghiên cứu phù triện chi thư. Cho đến bây giờ, mục phù sinh cũng không có hoàn toàn hiểu thấu đáo. Trong đó không chỉ có các loại cường lực phù triện khắc dấu phương thức, cũng tương tự có bình thường chưa từng nghe thấy đối với phù triện khắc dấu thuật pháp. Mục phù sinh không phải là không có tiếp xúc qua cái khác phù triện sư, thế nhưng là đối phương đối với phù triện chi thư bên trong khắc dấu thuật pháp đều là bày ra một bộ chưa từng có nghe qua bộ dáng. Tu phù thuật chính là một trong số đó. Chỉ là tu phù thuật thi pháp trước giao quyết định bởi tại thi thuật giả lực lượng thần hồn cùng cần ngưng tụ nhiều ít phù triện đẳng cấp. có thể nói là tương đối dài. Cho nên mục phù sinh trong ngày thường căn bản sẽ không sử dụng, cũng chỉ là tại tuyệt đối an toàn tình huống dưới mình thử mấy lần. Dù sao có tên địch nhân kia đầu óc không tốt sẽ cho ngươi ngưng tụ sát chiêu thời gian a. A, nam tử trung niên này ngoại trừ, chỉ là hiện tại nam tử trung niên cũng chậm chậm đã nhận ra một điểm không thích hợp, sắc mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm mục phù sinh, loại này phụ triển thuật pháp, liền xem như chúng ta cái này đều chưa từng gặp qua, man di chi địa có thể xuất hiện loại này phụ triển sư. Không bằng ngươi gia nhập chúng ta, phụ triển tài nguyên chắc chắn hướng ngươi nghiêng. Từ vừa mới bắt đầu không để trong mắt, hiện tại đã muốn kéo lũng mục phù sinh. Mục phù sinh trong lòng cười thầm. Huyễn cảnh rất chân thực, liền nói liên tục đều như thế phù hợp một cái thượng vị giả thái độ. Tiền bối điều kiện nhưng thật ra vô cùng mê người, chỉ tiếc con người của ta không hy vọng bị thế lực trói buộc, bằng không thật đúng là có thể suy nghĩ một chút. Tựa hồ sợ đối phương chơi xấu, mục phù sinh còn hỏi nói, tiền bối sẽ không bởi vì tiểu tử không có đáp ứng liền không cho ba chiêu đi. Sao lại thế? Nam tử trung niên thản nhiên nói, ngươi thiên phú tuy tốt, có thể nghĩ muốn dùng cái này dùng chuyển bản tọa vẫn còn có chút ý nghĩ hao huyền. Sắc mặt mặc dù nghiêm trọng, nhưng chắp sau lưng hai tay vẫn không có buông xuống. Thủy kính trước mặt, lão giả nhìn thấy tụ phù thuật cũng là bị giật nảy mình. Hỗn độn thần triều phù triện sư thái nhiều, cho dù là đặt chân đỉnh phong phù triện sư, hắn đều chưa bao giờ thấy qua phù triện nguyên lai còn có thể dạng này phong thích. Mà lại, theo cựu Bạch Lộ nói, những phù triện này đều là chính mục phù sinh một người khắc dấu. Nơi này ngưng tụ phù triện khoảng chừng hàng vạn tấm đi. Dùng nhiều như vậy, thời gian bất quá. Lão giả nhìn thoáng qua trên mặt tiểu dung, từ đầu đến cuối đem ánh mắt rơi vào thủy kính bên trong mục phù sinh trên người cựu Bạch Lộ, khe khẽ thở dài. Chắc không được lúc ấy sẽ nói đằng sau khả năng còn có kinh ngạc hơn sự tình đâu. Nếu như bị phía trên lão gia hỏa kia gặp được mục phù sinh phù triện năng lực, chỉ sợ ngay cả cái cằm đều sẽ rơi xuống a. Nghĩ đến đây, lão giả không khỏi thở dài lắc đầu. Đáng tiếc không cách nào nhìn thấy lão gia hỏa kia phản ứng. Tu phù thuật cô động hoàn thành. Tại mục phù sinh trước người, một đạo lóe ra cựu sắc lôi đỉnh to lớn phù trang ngăn cách mục phù sinh cùng nam tử trung niên. Liên cả thiên không đều mây đen dày đặc, từng đạo tinh mịn thiểm điện tại bên trong vùng không gian này không ngừng nhảy nhót. Mục phù sinh nhìn chằm chằm nam tử trung niên, một tay đặt tại to lớn phù trang bên trên, một cái tay khác bóp ấn, chỉ là bóp ấn tư thế có chút quen thuộc, ngón tay cái đầu ngón tay là rơi vào không gian giới chỉ bên trên. Nam tử trung niên lông mày ngưng lại, chắp tay nói, để bản tọa kiến thức một chút. Mục phù sinh không có trả lời, theo trong tay chín đạo thượng cổ thần lôi không ngừng tràn vào, to lớn phù trang bên trong hủy diệt lôi đỉnh khí tức giống như hồng hoang manh thu bạo tẩu, to lớn lôi đỉnh chùm sáng tại phù trang trước hội tụ. Cỗ này khí tức hủy diệt bất kỳ cái gì một cái vực thần cảnh cường giả chỉ sợ đều không thể đo lấy, là chân chính có thể uy hiếp được giới thần cảnh cường giả uy năng. Nam tử trung niên gánh vác hai tay có chút lắc một cái, bất quá vẫn là khắc chế. Theo mục phù sinh bàn tay một nhấn, một đạo đủ để bao phủ nửa bầu trời lôi đỉnh chùm sáng từ phù trang phía trước hướng phía nam tử trung niên quét sạch mà đi. Những nơi đi qua, biển hoa hủy hết, mây đen đều bị tách ra. Gào thét lôi đỉnh chùm sáng ở trong không gian ma sát, phát ra trận trận chói tai oanh minh, trực tiếp đem nam tử trung niên cùng thân ở cái đỉnh đều bao phủ ở bên trong. Đương nhiên, cựu Bạch Lộ là không thể nào bị liên lụy, mục phù sinh đã sớm truyền âm để nàng vận dụng mình cho phù triện đến bảo hộ tự thân. To lớn phù trang bên trên khí tức càng ngày càng yếu, lôi đỉnh chùm sáng cũng tại càng thêm bạo động. Kéo dài đến ba hơi thời gian, chùm sáng lúc này mới tiêu tán. Nam tử trung niên thân ảnh lại lần nữa xuất hiện tại bên trong vùng không gian này. Chỉ là, thân ở cái đỉnh đã hoàn toàn biến mất. Chùm sáng chỗ qua địa hoa của bãi bây giờ cũng thay đổi thành một vùng phế tích, mặt đất đều giảm xuống mấy phần, phản phất phía trên nhất mảnh đất chống tiêu bị ngạnh sinh sinh sốc lên. Duy có mục phù sinh sau lưng hoa của bãi vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại, hương hoa bốn phía. Nam tử trung niên quanh thân có một đạo bình chướng, chỉ là bình chướng bên trên xuất hiện vài vết rách. Nhìn thấy cái này vài vết rách, nam tử sắc mặt có chút nặng nề, vừa muốn nói gì, đã thấy mục phù sinh thân ảnh đã biến mất ngay tại chỗ. Một đạo nhỏ bé lôi quang chợt lóe lên. Nam tử trung niên con ngươi đột nhiên trừng lớn, tay phải nhanh chóng ngăn tại hai mắt trước, hai ngón tại hư không kẹp lấy. Hai ngón ở giữa đúng là có hai cây bị phù triện bao khỏa châm nhỏ. Lại nhìn về phía trước mắt bình chướng, thình lình có hai cái không dễ dàng phát giác lỗ nhỏ. Cái này hai cây bị phù triện bao khỏa châm nhỏ mặc dù không có tụ phù thuật như vậy có lực uy hiếp, thế nhưng là lấy điểm phá trận uy năng cũng không thua tụ phù thuật a. Nếu như phản ứng chậm nữa một cái hô hấp, chỉ sợ hai mắt cùng đầu lâu đều sẽ bị trực tiếp xuyên qua. Nam tử trung niên ánh mắt bên trong có lửa giận, mình vậy mà động, mà lại đối phương chỉ là man di chi điệu tiểu bối, còn kém chút lật thuyền trong mương. Cũng không chờ hắn suy nghĩ nhiều, hai tay kẹp lấy hai cây châm nhỏ đúng là trực tiếp nổ tung lên. Kia nho nhỏ hai tấm phù triện đúng là nhấc lên một trận lôi đình phong bạo, đem nam tử trung niên cuốn vào phong bạo trong mắt. Ngay sau đó, nam tử trung niên chỉ cảm thấy phía sau lưng có một cái tay chống đỡ. Không sai, đầu tiên là lấy tụ phù thuật trấn nhiếp, hai cây thần tránh châm tăng thêm phù triện triệt để hấp dẫn lấy nam tử trung niên chú ý, cuối cùng một tay cận thân mới là giấu giếm tại cái này hai sát chiêu về sau chân chính sát chiêu. Một vòng tiếp theo một vòng, không có cho đối phương bất kỳ phản ứng nào cơ hội. Chín đạo thượng cổ thần lôi chi lực tại thời khắc này điên cuồng ngưng tụ. Trong chớp mắt, cựu sát lôi quang như là từ trên trời giáng xuống cựu thiên thần lôi, trực tiếp từ trung niên nam tử phía sau lưng xuyên qua trước ngực. Toàn diện bộc phát, nam tử trung niên một ngụm máu tươi cuồn phún mà ra. Mặc dù không có vết thương chí mạng, nhưng loại trình độ này công kích, lấy vực thần cảnh trọng thương giới thần cảnh cường giả, cái này đã đầy đủ nghe rợn cả người. Liền ngay cả trung niên nam tử trong lúc nhất thời cũng là không có cảm giác đến đau nhức, sắc mặt chấn kinh. Mục phù sinh thân hình cấp tốc lui lại, không có ham chiến, thối lui đến an toàn địa phương, cầm trong tay thiên lôi đột phủ, từng trương phòng ngự phụ triện như là mai rùa triển khai. Lúc này mới cười nhìn về phía trung niên nam nhân, ngẹo đầu nói, tiền bối, ba chiêu này còn hài lòng. Lập tức lại nhìn về phía đỉnh đầu đỏ xa cựu bạch lộ, bĩu môi nói, trang thật đúng là giống, cứ như vậy thăm dò ta sao? Chương 1900, mục phụ sinh, ngươi đừng tới đây a. Chương 1900, mục phụ sinh, ngươi đừng tới đây a. Ba chiêu. Mục phụ sinh liên tiếp ba chiêu nửa đường không có cho trung niên nam nhân bất luận cái gì cơ hội thở dốc. Nếu như mục phụ sinh thời khắc này cảnh giới không chỉ vượt thần cảnh, như vậy trung niên nam nhân chỉ sợ đã thân tử đạo tiêu. Lão giả nhìn xem thủy kính bên trong, sắc mặt nghiêm túc và phần. Chiêu thứ nhất tụ phụ thuật uy năng không thể nghi ngờ là mạnh nhất, thế nhưng là loại này cường lực nhất sát chiêu lại đặt ở chiêu thứ nhất dùng để làm chướng nhãn pháp, vẹn vẹn chỉ là vì che giấu đối phương thai mắt tiến hành chân chính sát chiêu. Lão giả cảm khái nói, chiến đấu như vậy ý thức có thể xưng kinh khủng, cho dù là bản tọa cũng không có khả năng ngay đầu tiên nghĩ nhiều như vậy. Cựu bạch lộ ngược lại là không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Mục phù sinh vốn là dạng này, có thể rất nhanh từ đối địch bên trong nghĩ ra tối ưu đối địch phương thức. Lão giả nhìn về phía cựu bạch lộ, cười khổ nói, hiện tại ta tin tưởng vì cái gì người sẽ nói có lẽ không cần bản tọa xuất thủ giải trừ huyễn cảnh. Bằng vào loại thực lực này cùng ý thức chiến đấu, vượt biên tắc chiến thật đúng là không có vấn đề gì, dù là đánh không lại cũng có thể đào thoát. Cựu bạch lộ lắc đầu, cười nói, bây giờ không phải là vấn đề này, trọng điểm là hắn phát hiện nơi đó ta là giả đâu. Giờ phút này, thủy kính bên trong truyền ra mục phụ sinh thanh âm. Trang thật đúng là giống, cứ như vậy thăm dò ta sao? Lão giả sững sờ, hắn là thế nào phát hiện? Rõ ràng không có sơ hở mới đúng. Cựu bạch lộ lại là một chút liền nghĩ đến, chỉ sợ sẽ là lúc ấy mục phụ sinh thi triển tụ phù thuật lúc, để viễn cảnh bên trong cựu bạch lộ sử dụng mục phụ sinh cho phòng ngự phụ triện chống cự dư ba thời điểm bị phát hiện sơ hở. Mặc dù lão giả là dựa vào viễn cảnh cho viễn cảnh bên trong cựu bạch lộ thi triển một đạo phụ triện bình chướng, vừa vặn vì phụ triện sư mục phụ sinh lại thế nào không cảm giác được. Đạo này phụ triện bình chướng mặc dù là lôi thuộc tính, mặc dù cùng hắn chế tác phụ triện phóng xuất ra không có gì khác nhau quá nhiều, nhưng chung quy là tự mình chế tác, phóng thích lúc vẫn như cũ có thể cảm giác được một chút thứ vi diệu. Nhưng cựu bạch lộ quanh thân phụ triện bình chướng nhưng không có mảy may, mục phụ sinh vốn là có chút hoài nghi. Vừa mới bắt đầu liền suy nghĩ vì sao huyễn cảnh muốn như vậy thiết trí, khảo nghiệm cửa ải đến tuột cùng là muốn thi nghiệm bọn hắn cái gì. Quá nhiều điểm đáng ngờ. Bây giờ thấy cảnh này, mục phụ sinh hoặc nhiều hoặc ít mới xác định một vài thứ. Tỷ như cái này người khoác hồng trang đầu đội đỏ xa cựu bạch lộ là giả. Trung niên nam nhân thân ảnh dần dần biến mất. Mục phụ sinh thu hồi phụ triện, nhìn về phía người khoác hồng trang cựu bạch lộ, hỏi, cái này huyễn cảnh là hướng ta tới. Lập tức ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, cất cao giọng nói, thế nào, đang hoài nghi về sau xảy ra chuyện như vậy ta có thể hay không xuất thủ cứu ngươi. Không có người đáp lại. Mục phù sinh nghĩ sau nói, nhìn tình huống này, ngươi hẳn là cũng không làm được loại chuyện này, nói cách khác ngươi thông qua được khảo nghiệm, sau đó màn này sau lão tiền bối cảm thấy ngươi thiên phú dị bẩm, cảm thấy ta có chút không xứng với, về sau khẳng định sẽ xuất hiện loại chuyện này, sau đó liền muốn khảo nghiệm ta một cái đi. Cựu bạch lộ có được khám phá nhân quả năng lực, có lẽ tại bây giờ còn chưa có phát huy ra tác dụng quá lớn. Cái này cũng rất bình thường, dù sao thế giới này đối nhân quả năng lực cũng không có quá mức coi trọng, hoặc là nói không có năng lực đi nghiên cứu cái này lĩnh vực. Lúc này mới không có quá nhiều người là bởi vì cựu bạch lộ năng lực mà để mắt tới nàng. Về sau tiến về cường đại hơn vị diện vậy liền nói không chừng. Nghĩ đến điểm này, mục phù sinh mạch suy nghĩ cũng chầm chậm rõ ràng, dần dần trở lại như cũ viễn cảnh khảo nghiệm nguyên nhân. Tại thủy kính bên trong nhìn thấy màn này, lão giả trầm mặc. Cựu bạch lộ cười nói, tiền bối, không gạt được hắn, khảo nghiệm hẳn là cũng thông qua được đi. Lão giả cười khổ thở dài, nói, thật không biết là ai bảo ra, có thể bồi dưỡng được đầu óc cùng ý thức chiến đấu thiên phú đều khủng bố như vậy đệ tử, cái này nếu là phóng tới hỗn độn thần triều, chỉ sợ đều sẽ bị xem như bảo bối hưởng thụ tất cả tài nguyên nghiêng. Nói xong, lão giả hướng phía thủy kính một chỉ điểm ra. Trong mấy mắt, mục phù sinh chung quanh huyễn cảnh bắt đầu vặn mèo, sau đó dần dần biến mất. Thay vào đó là lão giả cùng cựu bạch lộ. Mục phù sinh nhìn về phía cựu bạch lộ, cảnh giác nói, lúc này là thật à? Cựu bạch lộ một trận buồn cười, vừa định tiến lên, đã thấy mục phù sinh một cái thuấn thân trực tiếp tới kéo ra mấy chục bước khoảng cách. Cựu bạch lộ trong nháy mắt liền cứng ở nguyên địa. Mục phù sinh chỉ vào cựu bạch lộ, phù triện bình chướng đã toàn diện triển khai, như mai rùa. Liền ngay cả ngón tay cái đều đã mò tới không gian giới chỉ, tùy thời chuẩn bị lấy ra phụ triện. Đừng lúc đích. Ngươi trước chứng minh chứng minh. Lão giả khỏe mặt giật một cái. Cựu bạch lộ cũng là có chút bất đắc dĩ, lập tức trực tiếp hướng phía mục phụ sinh đi đến, tay áo đồng bền, không để ý chút nào mục phụ sinh trong tay phụ triện. Mục phụ sinh thấy thế lớn tiếng nói, lại không dừng lại ta thật dùng ngao. Đừng cho là ta không dám. Không gian giới chỉ lóe lên, phụ triện đã xuất hiện ở mục phụ sinh trong tay. Chỉ là, cựu bạch lộ không lệ không rời, đi thẳng tới mục phụ sinh trước mặt, bàn tay nhỏ trắng loăn dắt mục phụ sinh, cảm thụ được trong lòng bàn tay nhiệt độ, cựu bạch lộ khẽ cười một tiếng nói, hiện tại có thể xác định chưa? Mục phụ sinh kinh ngạc, lúc này mới thu hồi phụ triện. Ân, là thật, cũng chỉ có cựu bạch lộ là loại tính cách này. Lập tức mục phụ sinh liền một mặt tức giận, nói, thế nào, còn khảo nghiệm ta? Như thế không tín nhiệm ta? Cựu bạch lộ trên mặt tự nhiên mà vậy liền toát ra ủy khuất, miệng nhỏ cong lên nói, ta đương nhiên tín nhiệm ngươi, chỉ là tiền bối không phải nói muốn khảo nghiệm ngươi một chút. Thế là lão giả khoe miệng có quắp động biên độ lớn hơn. Khi đó mình là để đầy miệng, nhưng khi đó ngươi không phải cũng vui vẻ đồng ý sao? Mà lại trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy chờ mong. Này làm sao một chút đem nổi toàn bung trên người ta? Không thể bởi vì ta là lão nhân gia cứ như vậy khi dễ a. Mục Phù Sinh nghe xong, mặt mũi tràn đầy bất thiện nhìn về phía lão giả. Lão giả ho nhẹ một tiếng, không có ý định giải thích, dù sao mình chỉ còn một sợi tàn hồn, cái này nổi con cũng liền quổng. Cửu Bạch Lộ thể chất quá mức chói sáng, khảo nghiệm ngươi cũng là chuyện không có cách nào khác, dù sao tiến về Thiên Ngoại Tiên về sau, thế tất sẽ khiến những đại thế lực kia chú ý. Mục Phù Sinh hỏi, tiền bối kia đi qua Thiên Ngoại Tiên, xem ra đối Thiên Ngoại Tiên hiểu rất rõ dáng vẻ. Lão giả lắc đầu, bản tọa cũng không có đi qua, bất quá quốc sư lúc ấy từng tiến về Thiên Ngoại Tiên, chỉ bất quá rất nhanh liền trở về. Hỗn Độn Thần Triều quốc sư. Mục Phù Sinh sững sờ, còn có cái gì có quan hệ với Thiên Ngoại Tiên tin tức a? Mặc dù giới này sự tình chưa giải quyết, bất quá Mục Phù Sinh quen thuộc phòng ngựa chú đáo. Lão giả ngưng trọng nói, không có càng nhiều tin tức hơn, nói chỉ là một câu, hiện tại Hỗn Độn Thần Triều người muốn tiến về Thiên Ngoại Tiên, ngoại trừ kiếm chủ loại này cấp bậc còn có thần chủ quốc sư bọn hắn tiến về mới có cơ hội sống sót. Không chỉ là người bên kia mạnh hơn chúng ta nhiều lắm, càng là bởi vì tiến về Thiên Ngoại Tiên trên đường vốn là nguy hiểm từ phía. Lại cụ thể khả năng liền cần ngươi nhìn thấy quốc sư sau tự mình hỏi hắn. Mục Phù Sinh nhẹ gật đầu, tổng kết nói, đó chính là nói tiền bối cái gì cũng không biết, tốt đừng nói nữa, không bằng tới nói một chút chúng ta thông qua khảo nghiệm có cái gì truyền thừa ban thường đi. Chương 1901, thần giới thẩm thấu hành động bắt đầu. Chương 1901, thần giới thẩm thấu hành động bắt đầu. Tiềm Long được sâu. Tổ Long nhìn chòng chọc vào thần giới thông đạo. Từ khi mấy ngày trước đây bắt đầu, thần giới thông đạo đột nhiên từ một bên khác mở ra, liền không ngừng có thần giới người từ đó đi ra. Huyền chủ đồng dạng ở chỗ này, nhìn xem một màn này sắc mặt cực kỳ khó coi. Hai người có thể nói là hỗn độn giới tồn tại lâu nhất viễn cổ nhân vật, vốn định liều lên tính mệnh cũng muốn ngăn cản thần giới, dầu gì đem cái này thần giới thông đạo tiếp tục phong kín. Chỉ là như vậy làm, lấy hai người bọn họ lực lượng bây giờ, tất nhiên sẽ trọng thương, cái này sẽ dẫn đến hỗn độn giới hiện có lực lượng mất cân bằng. Dù sao, có 11 tên khí tức cực kỳ cường đại thần giới người ngăn tại trước mặt bọn hắn. 12 chủ thần. Huyền chủ thực lực bây giờ tại Lục Trường Sinh trợ giúp dưới, so với Di Vãng muốn càng tăng lên một bước, muốn cưỡng ép ngăn chặn đối phương 11 người là khả năng, chỉ là cần nỗ lực không ít đại giới. Thân là chủ thần chi vị, sao có thể không có chút bản lãnh? Đang lúc Huyền chủ cùng Tổ Long liếc nhau muốn liều mạng thời điểm, toàn thân khí tức bạo khởi thời điểm, đột nhiên bọn hắn sững sờ, trong đầu truyền đến một thanh âm, Huyền chủ cùng Tổ Long lập tức bốn phía liếc nhìn, cũng không có quét mắt đạo nhân ảnh kia. "Đừng xem, các ngươi chỉ cần biết ta ở trong đó thuận tiện, là Lục Trường Sinh. Thần giới hiện nay còn sẽ không hành động thiếu suy nghĩ, chỉ là sẽ bắt đầu thẩm thấu hỗn độn giới các thế lực lớn, từ nội bộ tan rã." Nghe đến đó, Huyền chủ cùng Tổ Long sắc mặt một trận khó coi. Thời kỳ thượng cổ, thần giới chính là dùng loại thủ đoạn này để hỗn độn giới sinh linh đồ thán, mặc dù cực thịnh một thời hỗn độn thần triều lấy tiêu vong làm đại giá để thần giới thua chạy, nhưng hỗn độn giới cũng từ đây nguyên khí đại thương. Bây giờ, thần giới lại muốn dùng phương thức giống nhau đối hỗn độn giới tiến hành công phạt. "Tiền bối, ngươi có kế hoạch gì sao?" Huyền chủ truyền âm hỏi. Lục Trường Sinh nói, "Các ngươi chỉ cần ở đây rằng co thuận tiện, bọn hắn cũng sẽ không dễ dàng xuất thủ, hạn chế lại một bộ phận, còn lại giao cho ta." Huyền chủ cùng Tổ Long liếc nhau. Bất quá trong lòng cũng là nhẹ nhàng thở ra, đã vị này nguyện ý xuất thủ, kia hỗn độn giới cũng liền có sức đánh một trận. Theo bọn hắn nghĩ, Lục Trường Sinh tuyệt đối là có cùng thần giới chống lại thực lực. Muốn rõ ràng, bọn hắn cho rằng chính là Lục Trường Sinh một người liền có chống lại thực lực, mà không phải một cái thế lực. Tổ Long hỏi, "Tiền bối muốn làm thế nào?" Lục Trường Sinh cũng không trả lời. Tổ Long tựa hồ có vẻ hơi vội vàng, Huyền chủ kéo lại Tổ Long lúc này mới ngậm miệng. Loại này cấp bậc, đã không phải là bọn hắn có thể tùy ý nhúng tay. Nghĩ đến Lục Trường Sinh lời nhắn nhủ sự tình, Huyền chủ cùng Tổ Long đều là nhìn chằm chằm kia 11 tên chủ thần. Chủ thần xuất hiện ở đây, vì chính là hạn chế Huyền chủ cùng Tổ Long. Song Vương cũng không có cái gì động tác. Đến bọn hắn cảnh giới này, kỳ thật đều hiểu, Song Vương nếu như đánh nhau, đều cầm đối phương không có gì biện pháp, trừ phi ôm lấy tử chí tử chiến. Giờ phút này, Khương Y Lệ Ngọc đi vào trọng sinh cũng chính là Lục Trường Sinh bên người, nói ra, "Thương Thiên Thần để chúng ta phân biệt chui vào Hứa gia cùng Hiên Viên thị." Nói đến đây, Khương Y Lệ Ngọc trầm mặc một chút, nhìn về phía trọng sinh hỏi, "Ngươi muốn làm thế nào?" Lục Trường Sinh bay, "Đừng hỏi nhiều như vậy, đến bên kia ngươi cần làm cũng chỉ có một sự kiện, xác nhận nào là thần giới an bài ám kỳ thuật điện." Nói xong, liền một mình hướng phía Hứa gia đi đến. Lục Trường Sinh trước mắt kế hoạch rất đơn giản, tìm ra ám kỳ, để bọn hắn lặng yên không tiếng động tử vong, đồng thời cũng sẽ không hoài nghi đến trên người mình thuận tiện. Bất quá làm như vậy thế tất sẽ khiến thần giới hoài nghi phe mình trận doanh tồn tại nội ứng. Lục Trường Sinh trước đó tích lũy tín nhiệm, vì chính là ở thời điểm này kéo dài thêm một chút bị hoài nghi thời gian. Về phần phát hiện, dù sao chuyện sớm hay muộn, chỉ cần đem ám kỳ trừ bỏ, như vậy thần giới kế hoạch cũng liền chết yểu hơn phân nửa. Khương Y Lệ Ngọc hiển nhiên cũng minh bạch Lục Trường Sinh ý đồ, trong lúc nhất thời nội tâm có chút phát lạnh, đồng thời cũng dễ rủa bản phận. Làm như vậy, thần giới hành động thế tất phá diệt. Mà mình thân là thần giới thần nữ, coi là thật muốn vì bảo toàn tính mạng của mình đi trợ giúp Lục Trường Sinh hủy diệt thần giới sao? Trên thế giới này không có thánh nhân. Tại cần nỗ lực sinh mệnh của mình làm đại giá lúc hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ cân nhắc lợi hại. Thuông chi, Khương Y Liễu Ngọc đối trọng sinh tình cảm thật không đơn giản, có thể nói là tương đương phức tạp. Hai điểm này ra chỉ phía dưới, Khương Y Liễu Ngọc bây giờ tiến tới lưỡng nan. Lục Trường Sinh ngược lại là không để ý đến, hắn đoán được Khương Y Liễu Ngọc khả năng không quá đáng tin, đến lúc đó sẽ không ăn ngay nói thật, dù sao hắn đã từ lâu lưu lại chuẩn bị ở sau. Tại Huyền chủ Tổ Long cùng 11 vị chủ thần rằng có thời điểm, được an bài thẩm thấu nhiệm vụ thần giới đệ tử liền hướng phía mục tiêu thế lực tiến đến, những người khác thì là lưu tại Tiềm Long vực sâu chờ lệnh. được an bài thẩm thấu nhiệm vụ chí ít cũng là huyền giai tầng cấp thần giới đệ tử, địa giai thì phụ trách nhất lưu thế lực. Mà giống như là trọng sinh cùng Khương Ý Diệp Ngọc loại này tầng cấp đệ tử thì cần muốn thẩm thấu nhập giống như là Hứa Gia Hiên Viên thị thất bảo thánh tông dạng này đỉnh tiêm thế lực. Bất quá, Hứa Gia, đây không phải là Hứa Dạ Minh tiểu tử thúi kia gia tộc. Lục Trường Sinh một bên đi đường một bên sắc mặt có chút kỳ quái, ngược lại là không nghĩ tới sẽ như vậy sao. Cũng được, thuận tiện còn có thể nhìn xem cái này Hứa Gia bên trong đến tột cùng là cái gì cái tình huống. Hiện tại đỉnh tiêm thế lực, phần lớn nhân thủ đã tiến về Hỗn Độn Thần Triều Hạch Tâm cung điện, lưu thủ gia tộc người tay cũng không phải là quá mức sung túc. Chắc hẳn, thần giới cũng là muốn mượn nhờ cái này đúng không, thừa cơ triệt để thẩm thấu hỗn độn giới từng cái thế lực. Lấy Lục Trường Sinh tốc độ, rất nhanh liền đã đi tới Hứa Gia. Thần giới sớm liền tại từng cái thế lực sắp xếp ám kỳ, chỉ là những này ám kỳ cũng không phải là thần giới người, vốn là từng cái thế lực bản tộc người. Đỉnh lấy trọng sinh thân phận, Hứa Gia trước cổng chính, liền bị hai tên nam tử mặc áo xanh ngăn lại. Sắc mặt hai người nghiêm túc, trong tay nguyên quang lưu chuyển, nhìn chằm chằm Lục Trường Sinh nói, đây là Hứa Gia, các hạ là người nào? Lúc này chính vào các thế lực lớn nội bộ lực lượng chống rông thời điểm, lưu thủ thế lực đệ tử tự nhiên cẩn thận dị thường. Lục Trường Sinh vừa muốn nói gì, lại nghe Hứa Gia nội bộ một thanh âm truyền đến. Hắn là khách nhân của ta, để hắn vào đi. Hai tên áo xanh thủ vệ quay đầu lại xem xét, vận hiệu chắp tay nói, minh bạch. Dứt lời, hai người liền thả Lục Trường Sinh đi vào. Lục Trường Sinh diễn kỹ không cần phải nhắc tới, thả kiếp trước cầm cái Oscar thỏa thỏa. Thần thái cao ngạo, coi trời bằng vung. Sống sờ sờ một bộ thần giới đệ tử trướng mắt địa phương này bộ dáng. Một bên nam tử đối với cái này cũng không thèm để ý, ngược lại mặt mũi tràn đầy lấy lòng, định ngọt truyền âm nói, đại nhân, không biết có gì chỉ thị. Nếu như Hứa Dạ Minh ở chỗ này, không, hoặc là bất kỳ một cái nào Hứa Gia dòng chính ở chỗ này, đều biết nam tử này. Chính là lúc ấy cùng Hứa Dạ Minh khởi xướng xung đột Hứa Thanh. Không có lấy đến Nhật Nguyệt lệnh, lại nhận được thần giới chỉ lệnh, Hứa Thanh liền lưu thủ trong gia tộc. Lục Trường Sinh liếc qua Hứa Thanh, nhàn nhạt nói ra, trước đem Hứa Gia tình huống căn bản nói với ta nói đi. Đồng thời, cho Khương Y Liễu Ngọc truyền âm nói, đến Hiên Viên thì sao? Tình huống như thế nào? Khương Y Liễu Ngọc rất mau trở lại đáp, còn không có chấp đầu. Lục Trường Sinh nhưng trong lòng cười lạnh một tiếng, quả nhiên không ra hắn sở liệu, Khương Y Liễu Ngọc vẫn còn có chút không đáng tin cậy. Tại Khương Y Liễu Ngọc trên thân, Lục Trường Sinh thông qua một sợi phân hồn sớm liền điều tra đến tình huống bên kia. Chương 1902, Lục Trường Sinh lại gặp rắc rối cho lão tử trở lấy. Chương 1902, Lục Trường Sinh lại gặp rắc rối cho lão tử trở lấy. Lục Trường Sinh cũng không có trước tiên bạch Trần Khương Y Liễu Ngọc, nhàn nhạt nói ra, "Tốt, có biến trước tiên nói cho ta." Khương Y Liễu Ngọc biết. Một bên truyền âm, tại Hứa Thanh dẫn đầu dưới, Lục Trường Sinh đã đi tới một chỗ ưu tĩnh đỉnh viện ở trong. Hứa Thanh có chút không lưng, trong mắt mang theo lấy lòng, cười nói, "Đại nhân, nơi này tuyệt đối sẽ không có người quấy rầy, còn xin yên tâm." Lục Trường Sinh làm bộ hài lòng nhẹ gật đầu, nghĩ nghĩ sau hỏi, "Ngươi tại Hứa gia phát triển nhiều ít ám tử?" Lục Trường Sinh cũng không có nói thần giới tại Hứa gia còn sắp xếp nhiều ít người. Hỏi như vậy thế tất sẽ khiến Hứa Thanh hoài nghi, dù sao mình vốn là thần giới lai sứ, ngay cả điểm này cũng không biết làm sao có thể nói thông được. Cho nên, Lục Trường Sinh mới có thể hỏi Hứa Thanh tại Hứa gia phát triển nhiều ít ám tử. Quả nhiên, Hứa Thanh cũng không có hoài nghi, mà là nghĩ nghĩ nói ra, "Đại nhân, ta cũng không có tiếp vào dạng này chỉ lệnh, mà lại giống chúng ta Hứa gia dạng này thượng cổ thế gia đỉnh tiêm thế lực, đều chỉ an bài một đến hai cái dòng chính làm ám tử mới đúng, dù sao thế lực càng lớn càng khó thẩm thấu." Lục Trường Sinh tại trong lúc này một mực tại quan sát Hứa Thanh ánh mắt thần sắc cùng thần hồn ba động, phát hiện cũng không hề nói dối sau lúc này mới gật đầu. "Bất quá." Nghe tới lời nói này thời điểm, Lục Trường Sinh đột nhiên cảm giác mình linh quang lóe lên, phản phất bắt được cái gì manh mối trọng yếu. Hứa Dạ Minh phụ thân Hứa Thương Hải, lúc ấy cứu Hứa Thương Hải thời điểm là Lục Trường Sinh tự mình xuất thủ, cho nên cùng Hiên Viên thị cùng Hứa gia ân oán cũng là nghe được một chút. Lại thêm Hứa Dạ Minh những ngày này điều tra đến xem, Hứa Thương Nguyên tuyệt đối là hãm hại Hứa Thương Hải hung thủ. Thế nhưng là, nơi này thêm không có thêm nữa một đầu. Theo đạo lý tới nói, Hứa Thương Hải nếu như không có tự mình xuất thủ độc chết Hiên Viên thị đại tiểu thư, như vậy loại thân phận này tất nhiên không có khả năng dễ dàng như vậy bỏ mình, càng đừng đề cập tu luyện công pháp tẩu hỏa nhập ma, thượng cổ thế gia nội tình làm sao có thể để trọng yếu như vậy nhân vật tùy tiện xuất hiện loại chuyện này. Đủ loại manh mối cùng dấu hiệu đều đang nói rõ, chuyện này quá mức kỳ quặc, cũng quá mức gượng ép. Nhưng là, nếu như đem đây hết thảy đều liên hệ ở tại thần giới trên thân, có phải hay không hết thảy đều nói thông được rồi? Hiên Viên thị đại tiểu thư cùng cấu kết, lại hoặc là xếp vào tại Hiên Viên thị dòng chính ám tử xuất thủ hại chết đại tiểu thư, dạng này nâng lên Hiên Viên thị cùng Hứa gia phân tranh, cưỡng ép đem Hứa gia lúc trước có thiên phú nhất người đá ra khỏi cục, đôi này thần giới tới nói trăm lợi không một hại. Nghĩ tới đây, Lục Trường Sinh nhìn về phía Hứa Thanh, ánh mắt u ám, hỏi: "Hứa Thư Nguyên, có hay không đầu nhập vào thần giới khả năng?" Hứa Thanh thần sắc khẽ biến, lập tức lắc đầu nói: "Không thể nào, gia chủ mặc dù coi trọng quyền lực, nhưng nếu như là trở thành người khác phụ thuộc, quyền lực này đối với gia chủ tới nói cũng chỉ là thùng rỗng kêu to." Nói như vậy, Hứa Thương Nguyên có thể bài trừ bên ngoài, hắn chỉ là đơn thuần muốn đem Hứa Thương Hải đá ra khỏi cục, từ đó thiết kế hãm hại Hứa Thương Hải. Đến hạ giới liền nghe nói, Hứa gia cùng Hiên Viên thị ở giữa thù hận. Lục Trường Sinh nhìn một phía, thử thăm dò, đây là chúng ta người làm sao? Nếu như là, ta sẽ cáo chi phía trên, tiến hành khen thưởng, chuyện này suy yếu hai thế lực lớn lực lượng, làm rất xinh đẹp. Hứa gia cùng Hiên Viên thị ở giữa thù hận cũng không tính là gì bí mật, trên cơ bản nhất lưu thế lực cùng đỉnh tiêm thế lực đều là có chỗ nghe thấy, năm đó huyên náo quá lớn. Hứa Thanh chỉ là mặt mũi tràn đầy hâm mộ, sau đó nói, đúng là từ một người chủ đạo, bất quá cụ thể là ai ta cũng không rõ ràng, ngay lúc đó ta còn chưa đầu nhập vào thần giới, mà lại ám tử cùng ám tử ở giữa nếu như không phải lên mặt mệnh lệnh là sẽ không lấy diện mục chân thật chạm mặt. Lục Trường Sinh thần sắc hơi sáng, lập tức nhẹ gật đầu. Biết được điểm này, như vậy trận này thù hận thủ phạm thật phía sau màn cũng liền minh bạch không sai biệt lắm. Nguyên bản Lục Trường Sinh muốn tốc chiến tốc thắng, trực tiếp đem ám tử chém giết sau đó chạy tới kế tiếp địa phương, bất quá, hiện tại xem ra có lẽ lưu một mạng sẽ khá tốt. Lục Trường Sinh vô vô Hứa Thanh bà bay, nói, bước kế tiếp hành động sắp bắt đầu, lúc trước ngươi trước chờ lệnh. Hứa Thanh thụ sủng nhược kinh hỉ nói, tốt. Đại nhân cứ việc hạ lệnh thuận tiện, ta đã chờ lâu lắm rồi. Cũng là nhân tinh, lập tức liền minh bạch Lục Trường Sinh ý tứ, chắp tay nói, yên tâm đi đại nhân, nơi đây sẽ không có người tới quấy rầy. Nói xong, liền trực tiếp lui xuống. Lục Trường Sinh cảm giác chung quanh cũng không có người, đồng thời thiết hạ tầng tầng trận pháp về sau, thoáng cảm giác Khương Y Liễu Ngọc chỗ phương vị về sau, lắc đầu than nhẹ một tiếng, đây cũng là mạo hiểm nhất một lần hành động a. Nghĩ đến đây, Lục Trường Sinh liền không nhịn được lấy ra truyền âm ngọc bội, cho các đệ tử truyền âm nổi giận mắng, các ngươi bọn này dành con, nếu là lại gặp rắc rối liền cho lão tử chờ lấy. Diệp Thu Bạch bọn người là mặt mũi tràn đầy một bức. Sư tôn này làm sao đột nhiên liền mở lên địa đồ pháo đâu? Ai lại chọc hắn rồi? Sau khi mang xong, Lục Trường Sinh lúc này mới thống khoái một điểm, đã bắt đầu, vậy liền tốc chiến tốc thắng đi, miễn cho đêm dài lắm mộng. Lời con chưa nói hết, Lục Trường Sinh thân hình liền lặng yên không tiếng động biến mất ngay tại chỗ. Giờ phút này, Hiên Viên thị ở trong, Khương Y Liễu Ngọc đồng dạng bị một ám tử dẫn tới một chỗ đình viện ở trong. Tên này ám tử như Hứa Thanh, cũng là Hiên Viên thị dòng chính thành viên. Hiên Viên Cách. Hiên Viên Cách ngay tại cung kính hồi báo Hiên Viên thị tình huống nội bộ, cũng còn không có hoàn toàn hồi báo xong. Hiên Viên Cách sắc mặt chính là giật mình, sau đó lập tức rút ra kiếm trong tay chém về phía Khương Y Liễu Ngọc. Khương Y Liễu Ngọc cũng là bị giật nảy mình, theo bản năng muốn phòng thủ, đồng thời trong lòng cũng là kinh nghi bất định, vì sao đối phương thân là thần giới ám tử dám can đảm đột nhiên xuất thủ, chẳng lẽ lại là điệp bên trong điệp. Thế nhưng là, cái này chém vào phương hướng mặc dù là Khương Y Liễu Ngọc, thế nhưng là chỗ rất nhỏ lại sẽ không công kích đến trên người nàng. Chỉ là, Khương Y Liễu Ngọc vừa định xuất thủ, lòng bàn tay còn không có hoàn toàn đánh ra, liền hoảng sợ trông thấy một cái tay từ trên vai của nàng phương nô ra, trực tiếp nắm Hiên Viên rời tay bên trong kiếm. Khương Y Liễu Ngọc trực tiếp nhanh lùi lại, lập tức nghiêng đầu sang chỗ khác, liền nhìn thấy đạo thân ảnh quen thuộc kia. Trong lòng ai thán một tiếng, vẫn là bị phát hiện, đối mặt nam nhân này, Khương Y Liễu Ngọc căn bản không sinh ra bất luận cái gì tâm tư phản kháng, cũng không có bất kỳ cái gì chống cự khả năng, không có một điểm biện pháp nào. Lục Trường Sinh một tay nắm Hiên Viên rời tay bên trong kiếm, ngón tay nhẹ nhàng nghiền một cái. Xoạt 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 xoạt. Kiếm phong vỡ vụn. Tại Hiên Viên Cách ánh mắt hoảng sợ bên trong, Lục Trường Sinh một chỉ điểm ra. Hiên Viên Cách quanh thân bặm mẻo, hình thành lồng giam không gian, căn bản là không có cách đánh vỡ. Lập tức liền nhìn về phía Khương Y Liễu Ngọc, tự tiếu phi tiểu nói, "Ta khuyên ngươi không muốn đùa nghịch loại này tiểu hoa chiêu." Khương Y Liễu Ngọc quay đầu qua, âm thanh lạnh lùng nói, "Còn không phải bị ngươi phát hiện." Lục Trường Sinh phất phất tay, bày ra mấy chục tầng trận pháp về sau, lúc này mới đi hướng Khương Y Liễu Ngọc, khoảng cách gần nhìn chằm chằm nàng, cười nói, "Không, có lần sau, xem ở ngươi thần hồn bị ta hạ cấm chế phân thượng, ta còn có thể nói cho ngươi, lần này tới đến hạ giới tất cả thần giới thành viên đều tại ta giám thị phía dưới, ngươi cũng không ngoại lệ." Chương 1903, âm nhu nổi lên mặt nước, giả chết. Chương 1903, âm nhu nổi lên mặt nước, giả chết. Nghe được Lục Trường Sinh, Khương Y Liễu Ngọc chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh từ lòng bàn chân bay thẳng đỉnh đầu. Đã giám sát tất cả đi vào hỗn độn giới thần giới đệ tử. Lục Trường Sinh nói không sai, coi như Khương Y Liễu Ngọc biết, nàng cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Dù sao Lục Trường Sinh cho Khương Y Liễu Ngọc hạ cấm chế cũng không phải là loại kia nói ra đặc biệt liền thần hồn vỡ vụn cái chủng loại kia, mà là căn bản ngay cả tới có liên quan nói cũng không thể nói. Nhà không ra nữa chứ, mà lại toàn bộ hành trình cũng sẽ ở Lục Trường Sinh thần hồn cảm giác phía dưới. Khương Y Liễu Ngọc có thể làm cái gì? Dù là nàng hiện tại càng thiên hướng về thần giới, muốn đem sự tỉnh thông qua những phương thức khác toàn bộ đỡ ra, cũng bất lực. Lục Trường Sinh không tiếp tục đi xem sắc mặt trắng bệch Khương Y Liễu Ngọc, mà là đưa mắt nhìn sang bị giam cầm ở Hiên Viên Ly. Hiên Viên Ly nghe hai người đối thoại, con ngươi phảng phất phát sinh như địa chấn, thật lâu chưa từng dừng lại. "Uy, tỉnh lại." Lục Trường Sinh vươn tay tại Hiên Viên Ly trước mắt đánh hai cái búng tay, "Ta chỉ có một vấn đề, năm đó Hứa Thương Hải chuyện tiên là ngươi làm vẫn là có khác người khác?" Nghe vậy, Hiên Viên Ly sắc mặt đại biến. Cái này một nhìn, Lục Trường Sinh liền biết người này khẳng định là biết nội tình. Kỳ thật cũng không trách Hiên Viên Ly lập tức liền lộ ra rõ ràng như vậy sơ hở, vốn là vẫn còn trong kinh hãi, đột nhiên bị hỏi chuyện bí ẩn như vậy, mà lại chuyện này còn cùng hắn có quan hệ, phản ứng tự nhiên cũng liền lớn. "Ta thời gian đang gấp." Lục Trường Sinh trực tiếp một chỉ điểm ra, một vệt kim quang cấp tốc chui vào Hiên Viên Ly mi tâm ở trong. Hiên Viên Ly sắc mặt sững sờ, hoảng sợ hỏi, "Ngươi đối ta làm cái gì?" Vừa dứt lời, cũng không cần Lục Trường Sinh đi tận lực giải thích, Hiên Viên Ly liền cảm giác được kia sợi từ mi tâm chui vào kim quang như là dây leo, cấp tốc bò đầy hắn thần hồn, lại dọc theo cái cổ lưng xuống, lan tràn đến toàn thân. Quá trình không cao hơn hai hơi, lan tràn toàn thân cùng thần hồn về sau, từng đạo yếu ớt kim quang đúng là từ Hiên Viên Ly làn ra mặt ngoài hướng ra phía ngoài lộ ra. "A!" Đau khổ kịch liệt trong nháy mắt tràn ngập Hiên Viên Ly tâm thần, thần hồn cùng nhục thân song trọng trà tấn, căn bản để hắn không thể chịu được. Bộ mặt phảng phất bánh quay trèo kịch liệt bặm mẻo, con người dường như muốn trừng ra hốc mắt, từng đạo gân xanh từ làn da mặt ngoài đổ xuất, tơ máu bắt đầu từ toàn thân cao thấp lỗ chân lông chảy ra. Thấy cảnh này, cho dù là kiến thức rộng rãi Khương Y Liễu Ngọc cũng là nhịn không được thân thể mềm mại khẽ run. cho đến Lục Trường Sinh vỗ tay phát ra tiếng, kia lộ ra bên ngoài cơ thể kim quang mới lập tức thu liễm. Hiên Viên Ly đình chỉ kêu thảm, thở hổn hộc, ánh mắt lại hữu khí vô lực rũ cục lấy. Bây giờ có thể nói sao? Lục Trường Sinh hỏi. Khương Y Liễu Ngọc ở bên nhỏ giọng nhắc nhở, hắn giống như cũng không nói mình không nói a. Lục Trường Sinh lại mặt mũi tràn đầy đương nhiên mà nói, là không nói, bất quá dựa theo cái khác kịch bản đến xem, vừa mới bắt đầu thời điểm không đều là thà chết chứ không chịu khuất phục, sau đó bị tra tấn về sau mới có thể nói ra chân tướng. Ta chỉ là ngại phiền phức, nhảy qua thà chết chứ không chịu khuất phục một bước kia mà thôi. Khương Y Liễu Ngọc, tốt mẹ hắn có đạo lý. Hiên Biên Ly mặc dù ánh mắt rất là mỏi mệt, thế nhưng là nhìn về phía Lục Trường Sinh lúc sợ hãi là che lấp không được. Gặp Hiên Biên Ly còn chưa mở lời, Lục Trường Sinh ánh mắt hơi trầm xuống, không nói nhảm, hướng phía Hiên Biên Ly đưa tay ra chỉ. Hiên Biên Ly sợ hãi, kéo lấy thanh âm mệt mỏi nói, ta nói. Lục Trường Sinh lúc này mới để tay xuống chỉ, nói, tranh thủ thời gian, ta thời gian đang gấp, còn phải đi tới một trận. Trận tiếp theo. Hiên Biên Ly không hiểu là có ý gì, nhưng Khương Y Liễu Ngọc lại mặt mũi tràn đầy ưu sầu thống khổ, chỉ sợ cái này nam nhân là muốn đại khai sát giới. Khương Y Liễu Ngọc không dám nghĩ, thần giới ám tử toàn bộ bỏ mình, đây đối với thần giới kế hoạch tới nói đả kích sẽ có bao nhiêu lớn, sợ là đều có nửa đường chết yểu khả năng a. Hiên Biên Ly do dự một chút, thế nhưng là khi thấy Lục Trường Sinh lại lần nữa chậm rãi nâng tay lên chỉ, lúc này mới bộ nói, là một vị khác ám tử làm. Một tên khác ám tử. Lục Trường Sinh ánh mắt chớp lên, xem ra Hiên Biên thị an bài hai tên ám tử. Người kia là ai? Hiên Biên Ly biểu lộ thống khổ, bất quá nhìn xem Lục Trường Sinh ánh mắt bất thiện, cắn răng nói, Hiên Biên Giao. Nghe được cái tên này thời điểm, Lục Trường Sinh nhíu mày. Nếu như là nàng, đây cũng là có thể thuyết phục. Chỉ bất quá, vì sao lúc ấy Hiên Biên thị kinh tài tuyệt diễm có thụ sủng ái đại tiểu thư chọn đầu nhập vào thần giới? Như thế tâm cao khí ngạo có thụ chú mục đỉnh tiêm tiên kiêu làm sao lại tiếp nhận thần giới điều kiện? Theo đạo lý tới nói, trở thành thần giới ám tử trên cơ bản đều là một phương thế lực bên trong dòng chính, nhưng cũng là tại dòng chính trung thượng không lên xuống không được cái chủng loại kia. Dạng này người đối quyền lực cùng mạnh lên dục vọng mới có thể càng sâu. Trên không lo thì dưới lo làm quái gì loại cảm giác này mới là nhất dày vò. Dù sao người đều là không vừa lòng sinh vật. Nàng bây giờ ở nơi nào? Lục Trường Sinh hỏi. Nhìn tình huống này, vị này Hiên Viên thị đại tiểu thư hẳn là giả chết. Bất quá đến tột cùng là nguyên nhân gì muốn như vậy làm, muốn đầu nhập vào thần giới liền không được biết rồi. Hiên Viên Ly lắc đầu nói, hành tung của nàng ta một mực không biết, đã trên cơ bản sẽ không xuất hiện tại Hiên Viên thị ở trong. Lục Trường Sinh nhẹ gật đầu, vốn là muốn lưu Hiên Viên Ly một mạng. Bất quá đã tạo thành hứa ra Hiên Viên thị sự cố một người khác hoàn toàn. Lục Trường Sinh hướng phía Hiên Viên Ly phất phất tay. Hiên Viên Ly thậm chí biểu lộ còn không có bất kỳ thay đổi nào, miệng vẫn như cũ bảo trì mới vừa nói khẩu hình, cả người liền hóa thành sương mù, bị Lục Trường Sinh tiện tay tản ra. Khương Y Liễu Ngọc thấy thế trong lòng thở dài, đáng tiếc nàng cũng vô pháp ngăn cản Lục Trường Sinh. Được rồi, ngươi ngay tại cái này đợi đi. Lục Trường Sinh cẩn thận thanh lý mình tới qua vết tích, thậm chí đem Hiên Viên Ly vết tích cũng hoàn toàn tiêu trừ về sau, đối Khương Y Liễu Ngọc nói ra, ngươi liền nói chưa hề chưa từng thấy Hiên Viên thị ám tử liền tốt. A, ngươi cũng sẽ không nói. Không đợi Khương Y Liễu Ngọc phản kháng, Lục Trường Sinh liền tại Khương Y Liễu Ngọc thần hồn cấm chế ở trong tăng thêm một điểm liệu. Cũng không có gì, chỉ là có thể tại một ít thời điểm điều khiển Khương Y Liễu Ngọc thần hồn mà thôi. Khương Y Liễu Ngọc trừng mắt Lục Trường Sinh, trong mắt ngoại trừ phẫn hận lại có chút phức tạp. Đừng nhìn ta như vậy. Lục Trường Sinh giang tay ra, ta đều chỉ là vì lý do an toàn. Nói xong, Lục Trường Sinh liền biến mất ở nguyên địa. Cảm thụ được Lục Trường Sinh biến mất khí tức, Khương Y Liễu Ngọc ánh mắt kinh ngạc nhìn lên trời bên cạnh. Tàn sát bắt đầu. Thần giới nguy nan cũng muốn bắt đầu. Khương Y Liễu Ngọc có thể cảm giác, có cái này nam nhân tại, thần giới hành động chỉ sợ đã tuyên cáo thất bại. Thậm chí, thần giới sinh tử đều chỉ là tại cái này nam nhân một ý niệm. Hỗn độn thần triều hạch tâm cung điện, tế đàn số tầng cũng không phải là nói chỉ có thông qua được tầng này khảo nghiệm mới có thể bước vào tầng tiếp theo. Thậm chí, đã có người đi tới tầng cao nhất. Chỉ là tầng cao nhất có một cái thanh đồng cửa lớn trung tâm có lấy 9 cái lỗ. Bây giờ đã có 4 cái lỗ là tản ra kim quang. Xem ra, là trong đó 4 tầng truyền thừa đã bị cầm xuống. Mục Phù Sinh cùng Cựu Bạch Lộ liền từ tầng thứ 4 không gian ở trong đi ra. Liền ngay cả bọn hắn cũng có chút ngộng, vì sao tại tầng thứ 3 tiến vào khảo nghiệm, ra chính là tầng thứ 4. Chương 1904, tầng thứ 5, từ hàng thủ tọa. Chương 1904, tầng thứ 5, từ hàng thủ tọa. Tầng thứ 3 luân hồi đế tôn truyền thừa, bây giờ đã bị Hồng Anh đoạt được, đột phá tới đệ cửu trọng lôi kiếp. Tầng thứ 4 chính là Thiên Mệnh đế tôn, truyền thừa bị Cựu Bạch Lộ đoạt được. Cựu Bạch Lộ thiên phú vốn là cực cao, sớm liền đạt đến đệ bát trọng lôi kiếp, bây giờ thuận lợi đột phá đệ cửu trọng lôi kiếp, nhất cử đột phá tới quân thần cảnh sơ kỳ. Đáng nhắc tới chính là Cửu Bạch Lộ đệ cửu trọng lôi kiếp uy thế mặc dù không có tiểu thành đầu, Hồng Anh bọn hắn khủng bố như vậy, vẫn như trước so với Hỗn Độn Thần Triều những cái kia đạt tới qua đệ cửu trọng lôi kiếp mạnh hơn không ít. Mà lại, Thiên Mệnh Đế Tôn đem mình xen lẫn thần binh Thiên Mệnh Sách giao cho Cửu Bạch Lộ. Thiên Mệnh Sách có được dự đoán thiên cơ, thậm chí sửa đổi người khác nhân quả năng lực, cũng có được có thể nhìn rõ nhân quả Cửu Bạch Lộ cực độ phù hợp. Chỉ là, vô luận là dự đoán thiên cơ vẫn là sửa đổi người khác nhân quả, đều là cực kỳ hữu thương thiên hòa cách làm, đối tự thân phản phệ cũng không phải bình thường người có thể tiếp nhận. Mục Phù Sinh nhìn một phía, vụ mặt lẻ tẻ có mấy người kia trong tình báo cũng không có, Mục Phù Sinh cũng không có chú ý dù sao, tại cây liếu tiền bối tự mình dò xét phía dưới, hỗn độn giới những cái kia đáng giá chú ý người đã sớm có tình báo, cũng sẽ không tồn tại những cái kia ẩn tàng lão quái vật hoặc là nguy hiểm tàn tu. Nói cách khác, trong tình báo không có, đó chính là không đáng giá nhắc tới nhân vật. Lúc này, tầng thứ 3 tiến về tầng thứ 4 thang đu có 3 người đi tới. Mục Phù Sinh Cửu Bạch Lộ có chỗ phát giác, quay đầu nhìn lại không khỏi cười một tiếng. Chính là Hồng Anh, Tiểu Thạch Đầu. Cùng đi theo Hồng Anh bên người giống một khối làm sao cũng vung không thoát thuốc cao da chó, Sở Ngạn. Hai người các ngươi làm sao còn ở lại chỗ này? Hồng Anh trông thấy hai người hơi sững sờ, mắt nhìn bốn phía nói, cái khác sư đệ đâu? Mục Phù Sinh chỉ vào phía trên nói, cũng đã đi lên đi. Chúng ta cũng vừa từ trong truyền thừa ra. Nói như vậy, các ngươi đem tầng thứ 4 truyền thừa nắm bắt tới tay. Hồng Anh cười nói, trong giọng nói không có chút nào hoài nghi. Tựa hồ chỉ cần là Thảo Đường đệ tử tiến vào bên trong, như vậy truyền thừa liền tất nhiên là Thảo Đường. Mục Phù Sinh nhún vai, nhìn về phía một bên Cửu Bạch Lộ. Lúc này, tất cả mọi người tựa hồ cũng hiểu rõ ra, mà lại Cửu Bạch Lộ quanh thân khí tức rõ ràng so trước đó muốn mạnh hơn không ít. Cửu Bạch Lộ cười nói, ta cái gì cũng không làm, ngược lại là Phù Sinh, buộc hắn hiển lộ không ít át chủ bài. Nói đến đây, Cửu Bạch Lộ trong mắt đựng đầy ý cười, mặt mày còn cong kéo lại Mục Phù Sinh tay, có chút trêu tức ý vị nói ra, nếu như không phải lần này, ngay cả ta cũng không biết vậy mà giấu sâu như vậy đâu. Hồng Anh cũng là nói tiếp trêu ghẹo nói, đúng vậy à, đề phòng chúng ta còn chưa tính, ngay cả nhà mình nữ nhân cũng muốn đề phòng, mục sư đệ ngươi cái này ít nhiều có chút không nói được à. Mục Phù Sinh khỏe miệng một trận rút rút. Hồng Anh bên ngoài là Vân Hoàng Nữ Đế, uy nghiêm kéo căng. Tại trước mặt bọn hắn là nhị sư tỷ, xấu bụng không được. Từ luôn để đại sư Minh giúp đỡ có nổi liền đã có thể đã nhìn ra, mà lại mỗi một lần để đại sư Minh có nổi còn làm vừa đúng, tìm không ra bất kỳ tật xấu gì. Hết lần này tới lần khác Cửu Bạch Lộ cũng có chút xấu bụng. Hai người này tập hợp lại cùng nhau, Mục Phù Sinh lựa chọn ngậm miệng. Miệng bất quá còn không chạy nổi nha. Tiểu Thạch Đầu hiếu kỳ nhìn về phía trên, cũng không biết đại sư Minh đến đâu rồi, từ chúng ta tiến đến mới thôi liền chưa từng thấy hắn, chúng ta cũng tới đi thôi. Mấy người đều là nhẹ gật đầu, hướng phía tầng thứ 5 đi đến. Tầng thứ 5, cùng phía trước 4 tầng là hoàn toàn khác biệt chẳng cảnh. Trung quanh bao phủ u ám nghiệp chướng chi khí, mức độ đậm đặc thậm chí có thể ảnh hưởng nơi đây người tâm cảnh. Ngẩng đầu nhìn lại, mái vòm treo lấy một tôn không trọn vẹn cổ Phật kim thân. Thế nhưng là, kim thân chỗ ngực lại đã nứt ra một đạo vực sâu khe hở, liên tục không ngừng hắc khí từ đó tuôn ra. Mặt đất phủ kín bạch cốt, xem ra đều là ở đây rơi vào ma đạo tu sĩ di hải. Mà lại những này di hải chỉ sợ đã tại Hỗn Độn thần triều thời kỳ cũng đã tồn tại. Có thể thấy được những này di hải khi còn sống tu vi là cao biết bao nhiêu. Hôm anh Mục Phù Sinh Tiểu Thạch Đầu bọn người vừa tới ở đây, liền trông thấy Ninh Trần Tâm cùng Phật Tử đứng song vai, mà ở trước mặt bọn họ chính là thời kỳ thượng cổ cường giả Khổ Thiên Ma Phật. Tiểu Hắc bọn người tựa hồ đã trước khi đi hướng tầng thứ 6, đem nơi này giao cho Ninh Trần Tâm. Hôm anh cao mày nói, chúng ta đã đoạt được truyền thừa, liền ở đây cho Ninh sư đệ hộ pháp. Mục Phù Sinh cũng là ý tứ này. Tiểu Thạch Đầu thì là có chút kích động, lấy năng lực của hắn đủ để cho bị áp chế cảnh giới Khổ Thiên Ma Phật mang đến phiền toái không nhỏ. Vậy ta đi giúp Ninh sư minh. Hồng Anh vươn tay ngăn cản Tiểu Thạch Đầu, lắc đầu nói, không nóng nảy, đây là thuộc về Ninh sư đệ chiến đấu, cũng là một lần hiếm có lịch luyện cơ hội. Chiến đấu tựa hồ đã bắt đầu. Ninh Trần Tâm cùng Phật tử quanh thân hiện hiện vô số huyết sắc phản văn, vang lên bên tai thê lương kêu khóc. Phật tử chắp tay trước ngực, kim quang pháp tướng cưỡng ép chống ra một mảnh tịnh thổ, trầm giọng nói, ma Phật, đây là Phật môn chính đạo truyền thừa, bây giờ ngươi đã rơi vào ma đạo, không có khả năng đoạt được. Khổ Thiên Ma Phật cười lạnh một tiếng, Phật môn chính đạo truyền thừa, làm sao tu Phật tu con mắt đều mù. Khổ Thiên Ma Phật một chỉ mái vòng chỗ, cổ Phật kim thân ngực khe hở, nói, đã bị nhiều như vậy nghiệp lực ăn mòn, liền ngay cả xá lợi đều đã bị ăn mòn hầu như không còn, cái này xá lợi nếu như ta đạt được, lại thêm trên người ngươi xá lợi, cái này hỗn độn giới còn có ai có thể là ta Khổ Thiên Ma Phật đối thủ. Phật tử sắc mặt thống khổ, Từ Hàng thủ tọa, lúc trước Phật môn đại năng, không nghĩ tới bây giờ lại rơi xuống kết quả như vậy. Từ Hàng thủ tọa là hỗn độn thần triều thời kỳ Phật môn chí cường giả một trong. Vì đối kháng thần giới, gia nhập hỗn độn thần triều trở thành cung phụ. Khổ Thiên Ma Phật nhìn chằm chằm Từ Hàng thủ tọa, mặt lộ vẻ tham lam. Từ Hàng a Từ Hàng, năm đó bị ngươi trục xuất Phật môn, hiện nay lấy ngươi xá lợi cũng không tính quá phận a. Khổ Thiên Ma Phật cùng Từ Hàng thủ tọa chính là cùng lúc cường giả, lập tức nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía Phật tử, cười gần nói, nhỏ con lựa chọn, hôm nay vừa vặn cho ngươi mượn xá lợi làm dẫn, luyện hóa cái này ngập trời nghiệp chướng. Dứt lời, ma Phật trong tay áo bay ra 9 quả đầu lâu, hóa thành thôn phệ thần hồn tà trận đem Linh Trần Tâm cùng Phật tử vây khốn. Phật tử chắp tay trước ngực, trong miệng tụng kinh, kim quang pháp tướng Phật quang đại thịnh, muốn chống cự cái này 9 quả đầu lâu. Linh Trần Tâm tiến lên một bước, cầm trong tay đạo kinh. Hạo Nhiên thanh quang hóa thành tư quyển trường hà ngăn cản hắc khí. Ngươi một người không phải là đối thủ của hắn. Linh Trần Tâm nói. Phật tử cảm kích nhẹ gật đầu. Linh Minh, ma Phật muốn dùng nghiệp chướng dẫn động ta xá lợi bên trong Phật môn nhân quả, dùng cái này làm hao mòn Từ Hàng thủ tọa xá lợi ở trong nghiệp chướng, biến hóa để cho bản thân sử dụng. Nếu là bị hắn đạt được, nơi đây nghiệp chướng sẽ triệt để dung nhập ma Phật thể nội, đến lúc đó toàn bộ hỗn độn giới đều sẽ đại loạn. Như thế hung hiểm nồng đậm nghiệp chướng chi lực, một khi bị ma Phật dẫn động, hậu quả khó mà lường được. Linh Trần Tâm tự nhiên cũng là minh bạch điểm này, sắc mặt nghiêm trọng, trong đạo kinh thanh quang chợt hiện. Thấy thế, Khổ Thiên Ma Phật cười nhạo một tiếng, coi như cảnh giới của ta bị áp chế tại vực thần cảnh, như thế nào hai người các ngươi tiểu đối có thể ngăn cản? Chương 1905, mượn Phật quang dùng một lát, tịnh thế chú. Chương 1905, mượn Phật quang dùng một lát, tịnh thế chú. Cái này tầng thứ 4, cùng phía trước 4 tầng có khác biệt về bản chất. Vô luận là tầng thứ nhất vạn bảo hành lang, vẫn là luân hồi huyễn cảnh những này, đều có một mảnh không gian độc lập tiến hành khảo nghiệm. Duy có cái này tầng thứ 4, cũng không có không gian độc lập. Vừa lên đến liền thấy một tôn ngực vỡ ra một đạo vực sâu khe hở cổ Phật kim thân lơ lửng tại mái vòm, ngực khe hở chỗ kia cấu ngập trời nghiệp lực, cho dù là sát phạt vô số tà tu nhìn đều sẽ tâm thần thất thủ. Khổ Thiên Ma Phật mục tiêu của chuyến này ngoại trừ Phật tử xá lợi bên ngoài, chính là cái này từ hàng thủ tọa xá lợi. Khổ Thiên Ma Phật bây giờ vốn là nghiệp lực quân thân, lấy nghiệp lực tu luyện bản thân, nếu là hấp thu từ hàng thủ tọa xá lợi cùng cái này ngập trời nghiệp lực, chỉ sợ đột phá vây lại mấy trăm vạn năm gông cùng xiềng xích cũng không phải là không thể được. Có thể nói, chuyến này Khổ Thiên Ma Phật tình thế bắt buộc. Chín cái đầu lâu hỗn lượn tại Ninh Trần Tâm cùng Phật tử quanh thân. Ninh Trần Tâm bây giờ chưa đạt tới quân thần cảnh, Phật tử mặc dù đã đạt đến quân thần cảnh đỉnh phong, nhưng so với bị áp chế đến bậc thần cảnh Khổ Thiên Ma Phật mà nói vẫn là chênh lệch rất xa, càng đừng đề cập Khổ Thiên Ma Phật lúc đầu cảnh giới liền cùng Ninh Trần Tâm cùng Phật tử không phải một cái chiều không gian, không thể có nương tay chút nào. Ninh Trần Tâm hai mắt ngưng tụ, trong tay đạo kinh như bị gió thổi mở, vù vù là giấy. Trong miệng quát nhẹ, miệng phun lôi âm. Lâm binh đấu giả, giai trận liệt tiến hành. Cựu tự chân ngôn. Vừa mới nói xong, cầm trong tay thần thương người khoác giáp trụ thần tướng xuất hiện ở Ninh Trần Tâm phía trước. Hạo nhiên chính khí tại thời khắc này hóa thành từng vòng màu trắng tinh vòng, cuốn lượn tại thần tướng quanh thân. Vô luận là hạo nhiên chính khí, vẫn là Phật tử kim sắc Phật quang, đều là có thể tịnh hóa nghiệp lực cùng tà ma chi khí tồn tại. Chỉ là, Khổ Thiên Ma Phật tu vi quá cao, vốn là Phật pháp xuất thân, nhằm vào loại này có tịnh hóa lực lượng vốn là có chỗ ứng đối. Lấy các ngươi tu vi hiện tại vọng tưởng tịnh hóa bản tọa lực lượng. Khổ Thiên Ma Phật cười lạnh một tiếng, đưa tay hướng phía thần tướng một chỉ. Ta trận ở trong chín cái đầu lâu thiêu đốt lên màu đen đũ hỏa, vỡ ra xương răng hướng phía thần tướng cắn xé mà đi. Xoạt 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 xoạt. Chín cái đầu lâu phân biệt cắn xé tại thần tướng trường thương cùng giáp trụ bên trên, vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt. Trường thương cùng giáp trụ đều là bị cắn ra từng cái lỗ hổng. Tại kia lỗ hổng phía trên, càng là có màu đen đũ hỏa không ngừng ăn mòn quyết tán. Ninh Trần Tâm kêu lên một tiếng đau đớn, thần tướng bị hao tổn cũng cho hắn mang đến phản vệ. Phật tử thấy thế, tiến lên trước một bước, chắp tay trước ngực, trong miệng đọc phản ngữ, Phật quang lập tức bao phủ tại Ninh Trần Tâm cùng thần tướng tàn phá thân thể phía trên. Châu châu đá xe. Khổ Thiên Ma Phật niết miệng cười nhạo, ngón tay búng một cái. Chín quả đầu lâu tại thời khắc này đúng là đem miệng há đến cực hạn, xương răng phía trên mặt đều lật đến đằng sau. Chín đạo ẩn chứa vô tận oán khí màu đen đũ hỏa phun ra mà ra, hóa thành ngàn vạn đoan hồn chu lên, sẽ bị kim quang bao phủ thần tướng thôn vệ trong đó. Ầm. Không có bất kỳ cái gì lo lắng. Kim sát Phật quang vỡ tan, hạo nhiên chính khí dập tắt, thần tướng hóa thành điểm điểm bạch quang tiêu tán thế gian. Phản vệ chi lực ăn mòn Ninh Trần Tâm cùng Phật tử, hai người song song nhanh lùi lại, một ngụm máu tươi cuồn cuộn mà ra. Xung quanh người nhìn xem một màn này, đều là lắc đầu. Hứa U Minh cùng Hiên Viên Thiên Chiếu dẫn theo Hứa Gia cùng Hiên Viên thị người vẫn như cũ dừng lại ở đây, khi bọn hắn thấy cảnh này sau liền thu hồi ánh mắt, hướng phía tầng thứ 5 đi đến. Đối với bọn hắn mà nói, đã không cần thiết lại nhìn phía sau. Song phương chênh lệch không phải một điểm nửa điểm. Vậy mà lại nghĩ đến cùng Khổ Thiên Ma Phật loại này cấp bậc lão quái vật đi tranh truyền thừa. Không biết là nghĩ như thế nào. Loại này cấp bậc nhân vật, cũng chỉ có Hứa Gia lão tổ cùng Hiên Viên thị lão tổ bọn hắn loại này cùng lúc nhân vật mới có tư cách đối kháng đi. Bất quá có cái này làm phách, cũng coi là nhân tài. Không có người xem trọng trận chiến đấu này, đi thì đi tán tán. Lúc này, đứng tại Hồng Anh bên người Sở Ngạn nhìn thoáng qua sát mặt vẫn như cũ bình thản Hồng Anh, cười nói, cái kia nho tu là ngươi sư đệ à? Còn không xuất thủ. Hồng Anh lắc đầu, còn không cần. Không cần. Đều bị đánh hộc máu. Sở Ngạn mở to hai mắt nhìn, nói, cảnh giới còn kém nhiều như vậy, này làm sao đánh? Hồng Anh không có trả lời. Thảo đường ở trong. Hồng Anh cùng Ninh Trần Tâm phối hợp là lâu nhất. Có thể nói các sư huynh đệ bên trong, Hồng Anh hiểu rõ nhất Ninh Trần Tâm thực lực, Ninh Trần Tâm cũng hiểu rõ nhất Hồng Anh thực lực. Còn có át chủ bài vô dụng đây, nên dùng đi. Hồng Anh thấp giọng nỉ non, nên dùng. Sở Ngạn chăm chú nhìn về phía Ninh Trần Tâm. Mục Phù Sinh cũng không biết nhà mình nhị sư tỷ lời này là có ý gì, xem ra Ninh Trần Tâm còn có cái khác át chủ bài. Trong tay phù triện cũng tại lúc này tạm thời thu vào. Giờ phút này, Khổ Thiên Ma Phật nhìn chằm chằm sắc mặt tái nhợt, trên vạt áo tràn đầy máu tươi Ninh Trần Tâm cùng Phật tử, nhe răng cười một tiếng đưa tay ra. Chín quả đầu lâu tại lúc này toàn bộ tuân hướng Khổ Thiên Ma Phật trong lòng bàn tay. Ngao ngao ngao. Vạn vạn ngàn oan hồn tụ tập thành một đạo vòng xoáy màu đen, trong đó có vô số oan hồn dương nhanh múa bước, sắc mặt nhăn nhó dãy rủa. Được rồi, bản tọa thời gian cấp bách, không có tâm tư lại cùng các ngươi hai cái không biết trời cao đất rộng tiểu bối dây dưa tiếp, chết đi. Vừa mới nói xong, vòng xoáy màu đen điên cuồng bành trướng, từ Khổ Thiên Ma Phật trong lòng bàn tay rời khỏi tay, hướng phía Ninh Trần Tâm cùng Phật tử bao phủ tới. Liên như là một tòa tránh cũng không thể tránh cự sơn đè xuống. Phật tử nhìn thoáng qua sắc mặt tái nhợt Ninh Trần Tâm, cắn răng, đứng thẳng người đi tới Ninh Trần Tâm trước mặt, một mình đối mặt kia ẩn chứa vô số oan hồn vòng xoáy màu đen. Linh Linh, tiểu tăng sẽ ngăn lại một kích này, về sau liền giao cho ngươi, không thể để cho hắn đoạt được từ hàng thủ tọa xá lợi. Nói xong, Phật tử chỗ mi tâm đống nhiên sáng lên chói mắt Phật quang, chắp tay trước ngực, sau lưng hiện hiện Bồ Tát ngàn tay hư ảnh. Là Phật tử vạn Phật xá lợi. Khổ Thiên Ma Phật nhìn chằm chằm hai mắt sáng lên, trong mắt đều là tham lam. Đã ngươi chủ động phóng xuất ra, vậy liền giao cho bản tọa đi. Linh Trần Tâm nhìn chằm chằm một màn này, đột nhiên nói ra, cho ngươi mượn Phật quang dùng một lát. Phật tử sững sờ. Có ý tứ gì? Linh Trần Tâm không có giải thích quá nhiều, chỉ là đi đến Phật tử bên người, cầm trong tay đạo kinh, một bên lật giấy vừa nói, đại đạo vô danh, mạnh tên là không. Không không phải chân không, thứ bi vì loại. Vừa nói, chỉ gặp Ninh Trần Tâm quanh thân một cỗ đạo vận cùng Phật quang bắt đầu chậm rãi giao hòa. Đúng là tại nghiệp chướng trong hắc hải ngưng ra một đóa thanh liên. Đây là đạo kinh bên trong một đạo chú ngữ. Tinh thế chú. Thanh liên hiện hiện, đóa đóa cánh hoa như là hô hấp, lúc mở lúc đóng. Lúc khép mở thổ nạp hạo nhiên chính khí trong lúc nhất thời đúng là để hắc ám trong nước xoáy ngàn vạn đoan hồn bắt đầu dần dần tịnh hóa. Không chỉ là hạo nhiên chính khí cùng đạo vận, trong đó càng có Phật tử sử dụng vạn Phật xá lợi thả ra bổ đề Phật quang. Thấy cảnh này, Khổ Thiên Ma Phật nổi giận, quát lớn: "Đạo Phật khác đường, ngươi dám mạnh tàn cả hai lực lượng." Vừa nói, ma chảo xé nát hư không chụp vào thanh liên, đã thấy sen bên trong bắn ra đạo Phật chi quang, đem ma Phật bàn tay đốt ra vết cháy. Không chỉ là Khổ Thiên Ma Phật, liền ngay cả Phật tử cũng là có chút sững sờ. Mượn Phật quang dùng một lát là như thế này mượn. Đợt, nơi đây có sai đã sửa chữa, không phải tầng thứ 5 mà là tầng thứ 4.